Tần Giác ngạc nhiên. À, đây đều là ta từ bên ngoài trộm tới vật thí nghiệm, vì huyết tẩy nhục trước, lần này ta cố ý cải biến thủ pháp luyện đan, trước mấy lô luyện chế đan dược đút cho những động vật này về sau, thế mà không có một cái chết mất. Ngươi thật giống như vẫn rất kiêu ngạo. Đúng, vừa rồi có chỉ hết xanh ăn ta đan dược sau không chỉ có trở nên có thể đứng thẳng hành tẩu, với lại còn biết nói chuyện, bất quá ta muốn dù sao vậy không có cái gì, thế là liền đem nó thả. Tần Giác. Xem ra Bạch Nghiệp trong miệng hết xanh, liền là hắn vừa mới nhìn đến cái kia. Không nói trước cái này chút, tới, ngươi mau nhìn, ta viên thứ nhất luyện chế thành công đan dược. Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được kéo qua Tần Giác, chỉ vào trên bàn đá hộp ngọc nói. Tần Giác tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong hộp ngọc nằm một viên trong suốt sáng long lanh đan dược, nhìn qua tựa như lưu ly, thậm chí còn tản ra đan hương, xác thực cùng cái khác linh đan không sai biệt lắm. Trước kia Bạch Nghiệp mặc dù cũng có thể luyện chế ra đến, nhưng phần lớn là tối như mực một đống, cái này xem như cho đến tận này bình thường nhất. Chỉ là chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đây là đan dược gì? Tứ phẩm đan dược, trung thiên đan. Tứ phẩm đan dược. Tần Giác nhịn không được liếc mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, trùng thiên đan tựa như là địa giai võ giả dùng đến trùng kích thiên giai, có thể đề cao 7 thành trở lên xác suất, phi thường chân quý. Hắn rốt cuộc minh bạch chỗ nào không đúng, một cái liền nhất phẩm đan dược đều luyện chế không ra ra hỏa, làm sao có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Cho nên viên đan dược kia khẳng định có vấn đề. Làm sao, ngươi không tin? Gặp Tần Giác bộ dáng này, Bạch Nghiệp có chút khó chịu. Ta tin. Tần Giác liên tục gật đầu. Đối người sư huynh này rất là bất đắc dĩ, thực sự quá không đáng tin cậy. Thế mà nhanh như vậy liền quên mình vài ngày trước kinh lịch. Đã ngươi tin tưởng, vậy liền đem nó ăn đi. Bạch Nghiệp nghĩa chính ngôn từ nói. Tần Giác, ba. Cái quỷ gì? Ta cũng không phải địa giai võ giả, ăn nó làm gì a? Cố nén đánh tơi bởi Bạch Nghiệp xúc động, Tần Giác phản bác. Không nói trước Bạch Nghiệp luyện chế đan dược căn bản vốn không có thể ăn, coi như thật là trùng tiên đan, cũng chỉ đối địa giai võ giả hữu dụng mà thôi. Nói cũng đúng. Bạch Nghiệp sững sờ, trầm ngâm một lát, thở dài, không có cách, đành phải thanh Trương Kỷ Trần gọi tới. Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy, ở trong lòng thay Trương Kỷ Trần mặc niệm. Không bao lâu, Bạch Nghiệp liền dùng linh lực truyền âm thanh Trương Kỷ Trần gọi đi qua, mà Trương Kỷ Trần tựa hồ vậy sớm có dự cảm, lúc đi vào hai chân đều đang run rẩy. Bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao, xảy ra chuyện gì? Bạch Nghiệp cau mày nói. Không có. Không có cái gì. Trương Kỷ Trần miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, cũng không có đem liên quan tới hết xanh sự tình nói ra. Nghe vậy, Bạch Nghiệp cũng không có truy hỏi. Cười tủm tỉm nói, Kỷ Trần A, ta bình thường đối ngươi không sai A. Nghe được câu này, Trương Kỷ Trần nước mắt đều tại trong bụng đảo quanh, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, là, sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Ha ha, sư phụ quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Bạch Nghiệp tay háo vung lên, đem hộp ngọc đưa đến Trương Kỷ Trần trong tay, đã như vậy. Vậy ngươi liền thanh viên đan dược kia ăn đi. Cái này, đây là đan dược gì? Nhìn xem nằm tại trong hộp ngọc đan dược, Trương Kỷ Trần nhịn không được dùng mình một cái. Đây là trùng thiên đan, có thể giúp ngươi bước vào thiên giai, từ đó cá chép hóa rồng, thoát thai hóa cốt, vi sư chỉ có một viên, cho nên quyết định đem nó cho ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói cho võ anh. Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói, giọng nói kia, cái kia tư thái, kém chút liền chính hắn đều tin. Nhiều. Đa tạ sư phụ. Trương Kỷ Trần khóc không ra nước mắt, yếu ớt nói, bất quá ta bây giờ còn chưa có đột phá dự định, có thể không ăn sao. Không được. Bạch Nghiệp lập tức không chút do dự cự tuyệt. Trương Kỷ Trần. Ta đến cùng làm sai cái gì, tại sao phải đối với ta như vậy? Yên tâm đi, viên đan dược kia tuyệt đối không có vấn đề. Dừng một chút, Bạch Nghiệp nói tiếp, huống chi ngươi sư thúc cũng ở nơi đây, coi như thật có vấn đề, hắn vậy có thể cứu ngươi. Hít một hơi thật sâu, Trương Kỷ Trần lấy dũng khí nói, tốt ta. Nói xong, Trương Kỷ Trần cầm lấy trùng thiên đan một thanh ném vào miệng bên trong, rất có khẳng khái chịu chết ý vị. Ngoài dự liệu là, đan dược vào miệng tức hóa thành quần quận linh khí tràn vào Trương Kỷ Trần toàn thân, cho dù cỗ này linh khí không đủ để chèo chống hắn đột phá, nhưng ít ra chứng minh, đây đúng là viên thuốc. Sư phụ! Ngài thành công rồi! Trương Kỷ Trần mãnh liệt mở to hai mắt, hưng phấn kêu lên, mình rốt cục không cần ăn cái kia chút kỳ quái quái đồ vật. Ha ha ha! Ta liền biết lần này sẽ không thất bại. Bạch Nghiệp đồng dạng cuồng hỉ nói, mình si mê luyện đan mấy năm, rốt cục thành công một lần. Nhưng mà mắt thấy qua đưa lên cất chim nhỏ cùng cái kêu biết nói chuyện ít xanh Tần Giác lại biểu thị hoài nghi, thế mà chuyện gì đều không phát sinh, không nên à. Chờ một chút. Đúng lúc này, Trương Kỷ Trần bỗng nhiên lộ ra dị dạng biểu lộ. Thế nào? Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được do hỏi, coi là viên đan dược kia còn có cái gì những công hiệu khác. Ta cảm giác ngực thật ngứa, giống như có cái gì đồ vật muốn xông ra đến. Lời còn chưa dứt, Trương Kỷ Trần bộ ngực bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, lập tức tại Bạch Nghiệp cùng Tần Giác chấn kinh trong ánh mắt, cưỡng ép chống đỡ y phục rách dưới, bạo lộ ra. Yên lặng, chết bình thường yên lặng. A. Đột nhiên, Trương Kỷ Trần buộc phát ra như giết heo kêu thảm, truyền lượt toàn bộ Huyền Đất Sơn. Tại sao có thể như vậy? A, tựa như là Trương trưởng lão thanh âm. Trương trưởng lão không phải là bị trưởng môn gọi đi rồi sao? Mặc kệ, tiếp tục tìm cái kia hết xanh. Đúng. Sư phụ, tại sao có thể như vậy? Trương Kỷ Trần cơ hồ sụp đổ, căn bản vốn không dám cúi đầu nhìn mình nơi đó, không phải đã nói trùng thiên đan sao? Làm sao có thể biến thành dạng này? Ô ô ô. Ách. Cái này. Bạch Nghiệp ánh mắt né tránh, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào, hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới mình luyện chế đan dược thế mà còn có loại công năng này, sớm biết nên tìm nữ trưởng lao tới. Ô ô ô, sư phụ, ngươi cái này khiến ta làm sao ra ngoài gặp người a? Trương Kỷ Trần đã không biết mình bao lâu không có khóc qua, nhưng hắn hiện tại thật rất muốn khóc. Sư đệ, ngươi nhìn. Cái này có biện pháp không? Bạch Nghiệp bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Giác. Bên cạnh Tần Giác sớm đã trợn mắt hốt mồm. Sau một lúc lâu mới phản ứng được, liền vội vàng lắc đầu nói, không có, ta vậy không có cách nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 54, hỗn loạn Huyền Đất Sơn. Tần Giác xác thực không có cách, nếu như Trương Kỷ Trần ăn đan dược sau giống Bạch Nghiệp trước đó như thế đã hôn mê, hoặc là thụ thương cái gì, Tần Giác có lẽ có thể thông qua linh lực cưỡng ép đem chữa trị. Nhưng Trương Kỷ Trần hiện tại mọc ra kỳ quái đồ vật, tựa như nâng cao hai cái bóng rổ tại ngực một dạng. Cũng không thể trực tiếp cắt được ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tựa hồ vẫn rất trắng. Nghe được câu này, Trương Kỷ Trần mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn vận chuyển linh lực ý đồ chấn áp ngược hai cái viên thịt, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có chút. Dễ chịu. Sư phụ. Đồ đệ làm sao bây giờ a? Ô ô ô. Trương Kỷ Trần một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn qua thê thảm vô cùng, nhất là bộ ngực hắn hai cái viên thịt hội theo động tác không ngừng đong đưa. Làm cho người dở khóc dở cười. Ai, Kỷ Trần A, vi sư vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, xem ra khẳng định là luyện đan nửa đường ra cái gì chỗ sơ suất. Thở dài, Bạch Nghiệp kiên nhẫn an ủi, nếu không dạng này, ta lại luyện chế một lò đan dược đúng bệnh hốt thuốc, thử một chút có thể hay không chữa cho tốt ngươi. Cơ ngực. Nghe vậy, Trương Kỷ Trần sắc mặt đại biến, không cần, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp A. Nói xong, Trương Kỷ Trần lập tức bay vượt qua chạy ra đại điện. Sợ Bạch Nghiệp hội đuổi kịp hắn. Vạn nhất Bạch Nghiệp luyện chế đan dược lại là như thế, hoặc là để hắn khác địa phương lớn lên, đây chẳng phải là càng thảm hơn. Coi như đỉnh lấy hai cái này viên thịt, vậy tuyệt đối không thể lại ăn sư phụ luyện chế đan dược. Kỷ Trần A, nhớ kỹ dùng đồ vật thanh nơi đó che khuất, không phải bị người khác thấy được dễ dàng hiểu lầm. Thấy thế, Bạch Nghiệp không quên nhắc nhở. Trương Kỷ Trần. Tần Giác. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu, tại sao có thể như vậy? Bạch Nghiệp trăm mối vẫn không có cách giải. Ta cảm thấy, sư huynh ngươi không thích hợp luyện chế những đan dược này. Không đợi Bạch Nghiệp phản bác, Tần Giác lại nói, ngươi càng thích hợp luyện chế độc đan, nếu như sư huynh chịu bỏ thời gian lời nói, sớm muộn có một ngày có thể trở thành danh chấn linh ương giới độc sư. Nói vậy, Bạch Nghiệp thề thốt bác bỏ, ta chỉ là không có nắm giữ đến khiếu môn mà thôi, lại cho ta mấy tháng, không, mấy ngày thời gian, ta liền có thể triệt để nắm giữ. Tần Giác. Câu nói này làm sao nghe được như vậy quân hai? A, nghĩ tới, 5 năm trước Bạch Nghiệp cũng là nói như vậy. Đối với vị sư huynh này, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đành phải nhún vai một cái nói, tốt à, tùy ngươi. Rời đi đại điện, Tần Giác chuẩn bị về trước mình viện lạc, nhưng mà vừa đi không bao xa, liền phát hiện toàn bộ Huyền Đất Sơn chẳng biết lúc nào đã loạn thành một bầy, lít nha lít nhít bóng người tại các cái địa phương xuyên tới xuyên lui, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, đồng thời hô to muốn thanh đết xanh nấu rơi. Trong đó thậm chí có không ít trưởng lão cấp bậc cao tầng. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hết xanh? Tần Giác chợt nhớ tới cái kia chỉ có thể hai chân đi đường, tựa như máy lặp lại hết xanh, nó đến cùng làm cái gì, lại trêu đến nhiều người như vậy truy sát. Đang nghĩ ngợi, cái kia đứng thẳng hành tẩu hết xanh bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra, miệng bên trong hô to. Ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái yếm, ha ha ha. Hi hi, lão nghiêm tuyệt đối nghĩ không ra. Là ta ăn trộm hắn linh đan, ta Trần Tú thật sự là quá thông minh. Chỉ một thoáng, Tần Giác minh bạch chuyện gì xảy ra, gia hỏa này thế mà thanh nhiều người như vậy bí mật hô lên, khó trách sẽ như thế. Bất quá. Chu trưởng lão mặc nữ nhân cái yếm là cái quỷ gì? Còn có Thạch trưởng lão thế mà ưa thích nam nhân. Trọng yếu nhất là, lại có người nhìn lén Chu trưởng lão tắm rửa. Ui ui ui, nơi này còn có người bình thường sao? Hắn trước kia dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện điểm ấy. Tìm tới rồi. Nó ở chỗ này. Đột nhiên, một tên đệ tử chỉ vào bên này hô lớn. Cái gì? Nó ở nơi nào? Nhanh bắt được nó. Ngàn vạn không thể lại để cho nó chạy mất. Nhìn ta, Huyền Ất kiếm pháp. Thần cơ ba quyển. Phá ma chỉ. Cơ hồ tại tên đệ tử kia tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, vô số võ kỹ chiêu thức của tới, che trời lấp đất hướng phía hết xanh đánh tới. Cái gì? Nó ở nơi nào? Nhanh bắt được nó. Ngàn vạn không thể lại để cho nó chạy mất. Hết xanh một bên tái diễn những người này lời nói, một bên nhẹ nhõm tránh qua tất cả công kích, sau đó cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Cái này thật là một cái hết xanh. Tần Giác trợn mắt hốt mồm, sư huynh đến cùng cho nó ăn cái gì? Có thể thanh nhiều như vậy võ giả đùa nghịch xoay quanh, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là cái gì cao gia yêu thú. Đáng giận. Mau đuổi theo. Dầm dầm. Tuyệt đối không thể để cho nó chạy mất. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng hò hét, tất cả trưởng lão, đệ tử từ Tần Giác bên người chạy qua, tiếp tục đuổi giết cái kia hết xanh. Tần Giác. Nếu để cho bọn hắn biết con này hết xanh là Bạch Nghiệp làm ra đến thành quả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lắc đầu, Tần Giác lười đi quản. Quay người về tới sườn đổi chỗ, về phần những người này cuối cùng có hay không bắt lấy hết xanh, Tần Giác liền không được biết rồi. Một đêm này, Huyền Ất Sơn cực kỳ náo nhiệt, vô số đệ tử ở bên ngoài tìm kiếm hết xanh, phảng phất tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngay cả trưởng lão cũng không ngoại lệ, khắp nơi tuần tra. Mà xem như người khởi xướng hết xanh, giờ phút này đã không biết chạy đến cái kia nơi hẻo lánh đi ngủ đây. Hôm sau, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Tần Giác mơ mơ màng màng từ trên tảng đá tỉnh lại. Toàn thân tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Bởi vì ngày hôm qua uống say mềm, cho nên không cẩn thận ở trên tảng đá ngủ thiếp đi. Vung đi trên thân hạt xương, Tần Giác duỗi lưng một cái, quyết định đi trước làm ít đồ ăn. Phốc chít chít. Đúng lúc này, một đống cất chim từ trên trời giáng xuống, may mà Tần Giác phản ứng nhanh, kịp thời tránh khỏi. Cái kia chim lại bay trở về. Rất nhanh, Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì khi hắn lúc ngẩng đầu lên, thấy được một đám chim bay tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Trong chốc lát, vô số cức chim rơi xuống, uyển như màn mưa. Mắt thấy lấy cái này chút cức chim sắp nện trên người Tần Giác, một tầng vô hình linh lực bình chướng đống nhiên chống lên, đem tất cả cức chim đều cản ở bên ngoài. Bất quá cái này chút chim bay chỉ ở Tần Giác đỉnh đầu dừng lại mười mấy giây liền rời đi, chợt phân tán Huyền Ất Sơn các nơi, ven đường những nơi đi qua, cức chim rầm rầm rơi xuống, có thể nói hàng thật giá thật tạo phân máy móc, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định lại là Bạch Nghiệp giở trò quỷ. Không bao lâu, Huyền Ất Sơn liền lại lần nữa hỗn loạn lên. Ngồi ở trong sân uống trà thanh niên vừa nâng chung trà lên, một đống cức chim phốc một tiếng rơi vào trong chén trà, hôi thối vô cùng. Một bên khác, một tên trưởng lão khí chính hô hô tìm kiếm lấy hết xanh tung tích, một trận cức chim tạc đạn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn biến thành phân người. Còn có một người đệ tử tu luyện hoàn tất, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, sau đó mấy đống cức chim chuẩn xác không sai rơi vào trong miệng hắn. A a a, đến cùng là ai làm? Ta muốn giết hắn. Trời ạ, ta loại hoa. Y phục của ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 55, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết. Không đến nửa giờ, bọn này chim bay liền thanh Huyền Ất Sơn đi một vòng lớn, chỗ đến, khắp nơi đều có cất chim, mùi thối hung thiên. Ai? Đến cùng là ai làm, ta muốn giết hắn. Cái kia hết xanh cùng bọn này chim bay khẳng định đều là một người dở cho quỷ, đã bắt không được cái kia hết xanh. Vậy liền thanh bọn này chim bay nướng. Nói đúng, tuyệt đối không nên để ta biết là ai. Mặc dù bọn này chim bay một mực tại trên trời, nhưng Huyền Ất Sơn thế nhưng là võ đạo tông môn, cho dù là phổ thông ngoại môn đệ tử vậy có hoàng giai sơ kỳ, muốn đối phó bọn này chim bay còn không đơn giản. Rất nhanh, tất cả chim bay liền bị bắt lại, so sánh cái kia hết xanh, bọn này chim bay chỉ là đơn thuần tạo phân máy móc mà thôi, căn bản là không có cách tránh qua võ giả đuổi bắt. Nguyên bản đám người dự định thanh bọn này chim bay toàn bộ nướng, nhưng trở ngại còn không tới gần liền sẽ bị bắn. Một mặt cất chim, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm chiếc lồng đem bọn nó giam lại. Hừ, đến tột cùng là ai đang làm cho quỷ, hại cho chúng ta thật thê thảm. Đơn giản quá ghê tởm, chúng ta đi thông chi trưởng môn A. Không sai, trưởng môn thần uy cái thế, thiên hạ vô song, nhất định có thể đem cái này dở cho quỷ ra hỏa bắt tới. Thế là trải qua một phen thảo luận về sau. mấy tên trưởng lão quyết định đi mời trưởng môn xuất thủ. Mà lúc này Bạch Nghiệp còn không biết bên ngoài chỗ chuyện phát sinh, chính ngồi xếp bằng tại trước lò luyện đan thao túng hỏa diễm, tiếp tục luyện chế đan dược. Về phần cái kia chút ăn hắn đan dược động vật, tại xác định không có tử vong về sau, liền bị hắn phóng sinh, liền chính hắn đều không nghĩ tới, một cái hết xanh cùng một đám chim bay có thể náo ra lớn như vậy động tĩnh. Trường môn, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này, mấy tên trưởng lao đến đại điện bên ngoài, không người nói ra. Ân, vào đi. Bạch Nghiệp hứng hờ nhẹ gật đầu, hai tay vẫn đang thao túng hỏa diễm, nhìn qua phá lệ chuyên chú. Đạt được cho phép, mấy tên trưởng lão nhìn nhau, lập tức tiến lên phía trước nói, trưởng môn, ngày hôm qua không biết từ nơi nào xuất hiện một cái biết nói chuyện yêu con ít, khắp nơi yêu ngôn hoặc chúng, hại cho chúng ta khổ không thể tả. Đúng vậy à, buổi sáng hôm nay không biết lại từ đâu bên trong bay tới một đám chim, khắp nơi tiêu chảy, toàn bộ huyền đất sơn đều sắp biến thành cất chim núi. Chúng ta hoài nghi là sơn môn bên trong có người đang cố ý dở trò quỷ, hy vọng trưởng môn có thể đem hắn bắt tới. Mong rằng trưởng môn làm chủ. Nghe xong trưởng lão bẩm báo, Bạch Nghiệp sững sờ, biết nói chuyện yêu con ít. Khắp nơi tiêu chảy chim. Sẽ không phải là ta phóng sinh cái kia chút động vật ta. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp ngón tay run lên, linh lực đống nhiên mất đi chế trụ. Không tốt. Phát giác được trong lò đan nhiệt độ cấp tốc lên cao, Bạch Nghiệp vội vàng hô to, chạy mau. Nói xong, Bạch Nghiệp thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận chấn động kịch liệt, quần quần khói đặc từ trong đại điện tán rích đi ra, hình thành một cái âm trầm đáng sợ đầu lâu. Bạch Nghiệp đứng tại đại điện bên ngoài nhẹ nhàng thở ra, hô, may mà ta chạy nhanh. Nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên là sớm đã xe nhẹ đường quen. Nửa ngày, mấy cái quần áo tả tơi, toàn thân đen thui bóng người từ bên trong đi tới, Thanh Bạch Nghiệp giật nảy mình, các ngươi là ai? Trường môn, là ta à, Thạch Liêu. Một người trong đó mở miệng, lộ ra khiết răng trắng. A, nguyên lai là Thạch trưởng lão A. Bạch Nghiệp khỏe miệng kéo, kém chút thanh mấy người này đem quên đi. May mà bọn họ đều là địa giai võ giả, mặc dù chưa kịp chạy trốn, nhưng cũng không có thụ thương. Khu khu, các ngươi mới vừa nói sự tình ta đều biết, các ngươi đi về trước đi, ta hội điều tra. Vì hóa giải xấu hổ, Bạch Nghiệp đành phải đổi chủ đề. Về phần đế xanh cùng chim bay sự tình, Bạch Nghiệp tự nhiên không có khả năng thanh tình huống thật nói cho bọn họ. Đa tạ trưởng môn. Cho dù có chút buồn bực, nhưng đã Bạch Nghiệp đã làm ra hứa hẹn, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Lập tức chỉ có thể rời đi. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết cái kia hết xanh cùng chim bay đều là ta người trưởng môn này làm ra đến, không phải chẳng phải là hội bị đánh chết. Nói xong câu đó, Bạch Nghiệp vừa muốn quét dọn một chút trong đại điện đan lô mảnh vỡ, bên cạnh đông nhiên truyền đến một đạo âm thanh kỳ quái. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết cái kia hết xanh cùng chim bay đều là ta người trưởng môn này làm ra đến, không phải chẳng phải là hội bị đánh chết. 3. Bạch Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy được ngày hôm qua hắn phóng sinh cái kia hết xanh. Không đợi Bạch Nghiệp kịp phản ứng, cái kia hết xanh đã tiến vào bên cạnh trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa, ẩn ẩn còn có thể nghe được nó tại không ngừng lặp lại lấy Bạch Nghiệp lời nói. A a a, đứng lại cho ta. Bạch Nghiệp đột nhiên bừng tỉnh, đồng dạng gia nhập đuổi bắt hết xanh hàng ngũ ở trong. Giờ phút này, nhất bình tĩnh địa phương hẳn là không phải sườn đồi không ai có thể hơn, vì phòng ngừa đám kia chim bay lần nữa xuống tới, Tần Giác cô y ở chung quanh bố trí xuống một đạo cấm bay bình chướng, một khi cái kia chút chim bay tới gần, lập tức liền hội rơi trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua vừa mới cầm tới sơn môn thi đấu quán quân duyên cớ, thiếu nữ hôm nay cũng không có tới, Tần Giác ngồi ở trên tảng đá một bên uống vào linh cửu, một bên ca bài hát, phối hợp thêm nó tiên nhân khí chất, đẹp trai không nói. Ân, đó là cái gì? Đông nhiên, Tần Giác ngẩng đầu, nhìn thấy bôi đen điểm từ xa đến gần, hướng về bên này bay tới. Giống như là cái người. Cái kia bôi đen ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Tần Giác đỉnh đầu, đang lúc hắn muốn từ huyền đất sơn trên không lúc bay qua. Bịch. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hình bóng có chút dừng lại, mãnh liệt từ không trung đến rơi xuống, nện ở tảng đá gần đó bên cạnh. Tần Giác. Thế, đau quá, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp một cái áo đen thanh niên tóc đen từ dưới đất bò dậy, nhe răng tuét miệng nói, kỳ quái, làm sao đột nhiên rớt xuống. Tần Giác trầm mặc, nơi này có cái cấm bay bình chướng, ngươi đương nhiên hội đến rơi xuống. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen cũng nhìn thấy Tần Giác, lung tung nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý mạo phạm, cái này liền rời đi. Nói xong, thanh niên mặc áo đen trong tiếng hít thở, mãnh liệt nhảy một cái, chừng cao 5-6 mét, nhưng rất nhanh lại rớt xuống, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm xấu hổ. Không nên a. Thanh niên mặc áo đen trăm mối vẫn không có cách giải, liên tục đổi 10 cái tư thế tại chỗ nhảy vọt, ý đồ bay lên, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại càng ngày càng xấu hổ. Đang lúc Tần Giác dự định giải trừ cấm bay bình chướng, để cái này không biết từ nơi nào bay tới ra hỏa mau chóng rời đi lúc, thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta hiểu được. Nói xong, thanh niên mặc áo đen cấp tốc đi vào sườn đồi một bên, chém đinh chặt sắt nói, nhất định là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, tăng thêm độ cao không đủ, cho nên mới sẽ như thế, nếu như từ nơi này nhảy xuống lời nói khẳng định có thể. 3. Chờ một chút. Lời còn chưa dứt, thanh niên mặc áo đen đã thả người nhảy xuống, thật đáng tiếc, vẫn không có bay lên. Vài giây đồng hồ về sau, phía dưới truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tần Giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 56, bên trong hai thanh niên. Cao tới ngàn mét, m, sườn đồi dưới, vô số vết rạn giống như mạng nhện lan tràn ra phía ngoài, mà ở vùng trung tâm, thì là một cái chừng mười mấy mét sâu hình người cái hố. Thanh niên mặc áo đen nằm tại cái hố bên trong thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự, may mà hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, không có ngay tại chỗ ngã chết, mặc dù như thế, như cũ bản thân bị trọng thương, không biết gây mất bao nhiêu cục xương. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác có chút im lặng, gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ nhìn không ra vấn đề? Lắc đầu, Tần Giác cánh tay vung khẽ, nằm tại cái hố bên trong thanh niên mặc áo đen lập tức bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lại, nhẹ nhàng rơi vào sườn đồi bên trên. Vô luận như thế nào, gia hỏa này tổng là bởi vì hắn mới quảng thành trọng thương, Tần Giác tự nhiên không thể ngồi xem không quảng. Nghĩ như vậy, Tần Giác lòng bàn tay lập tức sáng lên một vạch kim quang, chợt kim quang này không ngừng bành trướng, rơi vào thanh niên mặc áo đen trên thân, đem bao phủ. Tại kim quang tắm rửa dưới, thanh niên mặc áo đen thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khỏi hẳn, liền đứt gãy xương cốt vậy khôi phục như lúc ban đầu, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, thanh niên mặc áo đen liền giống người không việc gì một dạng mở to mắt, lộ ra thần sắc mê mang, mà kim quang vậy tiêu tán theo. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì a? Thanh niên mặc áo đen một mặt mộng bức, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, đúng, ta không phải từ nơi này nhảy xuống sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Thanh niên mặc áo đen chỉ nhớ rõ mình giống như từ sườn đồi bên trên nhảy xuống, sau đó liền mất đi chi giác, cái gì cũng không biết. Theo lý thuyết mình bây giờ không phải là trọng thương sắp chết trạng thái sao? Vì sao lại bình yên vô sự? Coi như hắn từng rèn luyện qua nhục thể, nhưng từ cao như vậy địa phương rơi xuống, vậy không có khả năng chẳng có chuyện gì. Người tên là gì? Tần Giác uống một hớp rượu, hỏi. Từ khi tinh môn giải tán về sau, phiến khu vực này trừ hắn ra liền chỉ còn lại có Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão hai vị thiên giai cấp bậc cường giả, mà trước mắt thanh niên mặc áo đen này cũng là thiên giai, hiển nhiên không thuộc về nơi đây. A, ta. Thanh niên mặc áo đen sững sờ, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người đến, thế là vội nói, ta gọi Thẩm Chí Văn. Dừng một chút, lại nói, thật có lỗi, vừa rồi ta chỉ là qua đường mà thôi, kết quả không biết vì sao A đột nhiên từ không trung rớt xuống. Tần Giác. Rất khó tưởng tượng đây là một vị thiên giai cường giả, nếu như đổi thành Ngụy Long Thao hoặc là Diệp Lương Thần như thế người, chỉ sợ cũng không nhìn hắn cái nào, dù sao giờ phút này Tần Giác đã cố ý che giấu khí tức, toàn thân không có chút nào linh lực ba động. Ta là Huyền Hoàng Tông đệ tử, bởi vì tiếp vào tông môn đang cùng tử linh tộc khai chiến tin tức, cho nên quyết định tiến đến trợ giúp. Tên là Thẩm Chí Văn thanh niên mặc áo đen tựa hồ cũng không kiêng kỵ thân phận của mình, phảng phất mở ra máy hát, một mạch toàn bộ nói ra. Rất nhanh Tần Giác liền biết người này nguyên lai là bốn đại tông môn một trong Huyền Hoàng Tông đệ tử, tu vi đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, bởi vậy một mực tại bên ngoài lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Lần này tử linh tộc ngóc đầu trở lại, bốn đại tông môn thời gian qua đi 300 năm lại lần nữa liên thủ, kinh động nam cảnh, Thẩm Chí Văn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, thế là quyết định tiến đến trợ giúp, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể trong cuộc chiến tranh này đột phá. Bất quá bởi vì hắn trước đó tại ở gần đông cảnh khu vực địa phương lịch luyện, cho nên cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đổi tới, trong lúc đó vừa vặn qua đường Huyền Đất Sơn, đồng thời tiến nhập Tần Giác cấm bay bình chướng, thế là mới có trước mắt một màn. Gia sư nói qua, cường giả máu là vì kẻ yếu mà chảy, bảo hộ nam cảnh là võ giả chúng ta trách nhiệm, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để cho tử linh tộc chiếm lĩnh nam cảnh. Thậm chí Văn Song quyền nắm chặt, rõng rạc, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Đáng tiếc hiện tại đứng tại hắn đối diện không phải tử linh tộc, mà là Tần Giác. Cường giả máu vì kẻ yếu mà chạy sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ, đối với loại ý nghĩ này, Tần Giác chưa nói tới tán đồng, nhưng lại có chút kính trọng. Tựa như kiếp trước những quân nhân kia một dạng. Nguyện ý vì bảo hộ kẻ yếu mà hy sinh tính mạng, phụ trọng tiến lên. Nhưng nơi này không là địa cầu, vậy chưa hoàn chỉnh quốc gia, cho nên Tần Giác cũng không có như vậy cao thượng giác ngộ, hắn chỉ muốn canh giữ ở Huyền Ất Sơn làm tử trạch, trừ phi bốn đại tông môn thất bại bởi Tử Linh tộc, nếu không Tần Giác tuyệt đối sẽ không nhúng tay. "Đúng, ngươi tên là gì?" Thậm chí Văn bỗng nhiên kịp phản ứng, mình còn không biết cái này thiếu niên danh tự đâu. "Tần Giác." Tần Giác chi tiết nói. "Nguyên lai là Tần Giác huynh đệ." Thậm chí Văn cực kỳ như quen thuộc nhếch miệng một cười, lập tức do dự nói, "Cái kia, ngươi vừa rồi có nhìn thấy ta từ nơi này nhảy xuống sao?" "Không có." Tần Giác lắc đầu, cũng không có thanh tình huống thật nói cho Thẩm Chí Văn. "Thật?" Thẩm Chí Văn ngạc nhiên, chẳng lẽ mình thật xuất hiện ảo giác? "Thật kỳ quái, ta nhớ được mình rõ ràng nhảy xuống a." Thẩm Chí Văn khẽ nhíu mày. "Ta cũng nghĩ thế, ngươi nhớ lầm, ngươi đến rơi xuống sau liền trực tiếp hôn mê đi, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh lại, cái gì cũng không làm." Tần Giác thần sắc như thường, nhìn không ra nửa chút đoan nghê. "Cũng đúng, nếu quả thật từ nơi này nhảy xuống không có bay lên lời nói, ta hiện tại hẳn là chỉ còn nửa cái mạng mới đúng, làm sao có thể bình yên vô sự?" Suy tư thật lâu, Thẩm Chí Văn cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này hiện thực. "Nhất định là ta cái này mấy ngày đi đường suốt đêm, tiêu hao quá nhiều linh lực, dẫn đến thần trí không rõ, xuất hiện ảo giác." "Tần Giác." Suy nghĩ một chút, Thẩm Chí Văn ngượng ngùng nói, "Tần Giác huynh đệ, ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát sao?" "Có thể." Tần Giác không quan trọng nhún nhún vai. "Đa tạ." Thẩm Chí Văn đại hỉ, lập tức không coi ai ra gì ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tần Giác có chút im lặng, gia hỏa này thật là Huyền Hoàng Tông đệ tử sao? Tâm cũng quá lớn a. Theo Thẩm Chí Văn tiến vào trạng thái tu luyện, giữa thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng hướng bên này hội tụ, tại Thẩm Chí Văn đỉnh đầu hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Không bao lâu, Thẩm Chí Văn kết thúc tu luyện đứng lên, trong cơ thể linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, thần thái sáng láng. "Đa tạ Tần Giác huynh đệ, gia sư nói qua, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo, đây là ta tại lịch luyện lúc đạt được tu luyện công pháp, hiện tại tặng cho ngươi, hy vọng Tần Giác huynh đệ có thể sớm ngày trở thành võ giả." Nói xong, Thẩm Chí Văn lấy ra một quyển sách giao cho Tần Giác. "Tần Giác, ba, tình huống như thế nào? Ta giống như cái gì cũng không làm." "Ách, không đúng, cũng coi như cứu được hắn một mạng, nhưng Thẩm Chí Văn cũng không biết chuyện này à, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cho phép hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Hữu duyên gặp lại Tần Giác huynh đệ, ta muốn đi chém giết dị tộc, cứu vớt Nam Cảnh." Vớt xuống câu nói này, Thẩm Chí Văn phóng lên tận trời, Tần Giác sớm đã triệt hồi cấm bay bình chướng, bởi vậy lần này Thẩm Chí Văn rốt cục thành công cất cánh. "Tần Giác." Mặc dù có chút không hiểu ra sao cả, nhưng gia hỏa này tựa hồ còn thật có ý tứ, liền là tự kỷ một chút. "Ai, không biết có thể hay không tại chiến tranh kết thúc trước đó đổi tới." Trên bầu trời, Thẩm Chí Văn thở dài, hơi có vẻ lo lắng, gần nhất tiền tuyến tin chiến thắng liên tục, đánh Tử Linh tộc quân lính tăng dã, lấy hắn hiện tại tốc độ, chỉ sợ còn chưa đổi tới, chiến tranh đã kết thúc. Đang lúc Thẩm Chí Văn dự định cương ép tăng tốc lúc, đông nhiên phát hiện không đúng. "Ân, ta thương đâu?" Thẩm Chí Văn sững sờ, liền bận bịu đưa thay sờ sờ ngực, phát hiện cái kia đạo dữ tợn vết sẹo chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đoạn thời gian trước hắn tại lịch luyện lúc thụ thương, ngực lưu lại một đạo vết sẹo, đến nay chưa lành, mỗi lần vận chuyển linh lực lúc đều hội cảm thấy đau đớn, nhưng bây giờ lại không. Chẳng lẽ? Thẩm Chí Văn mãnh liệt quay đầu lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 57, truyền kỳ vẫn lạc. Gió mát phất qua, cỏ lá có chút đông đưa, Vân Tịch duỗi người ra, hấp thu chung quanh linh khí. Hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng Vân Tịch tâm tình lại không tốt, bởi vì nữ nhân kia lại tới. Gần nhất có chỉ biết nói chuyện hết xanh chạy loạn khắp nơi, chọc giận thật nhiều đạo sư cùng trưởng lão đâu, ha ha ha. Thiếu nữ ngồi ở trên tảng đá, cười tủm tỉm nói. "Bất quá nghe nói con này hết xanh tựa như là trưởng môn sư tổ làm ra đến, cho nên các trưởng lão đều tuyên bố muốn cùng trưởng môn sư tổ liều mạng." Một bên khác, Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, nhìn có chút hả hê nói, hắn vậy có hôm nay. Dựa theo Bạch Nghiệp làm ra hành động, nếu như hắn không phải Huyền Ất Sơn trưởng môn lời nói, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. "Thái sư thúc tổ, ngươi vì sao á như vậy thích uống rượu a?" Thiếu nữ bỗng nhiên đổi chủ đề, nghi ngờ nói. Từ khi nàng nhận biết Tần Giác đến nay, cơ hồ mỗi ngày Tần Giác đều đang uống rượu, đồng thời phần lớn thời gian đều một bộ say khướt bộ dáng. Tần Giác trầm mặc, cũng không thể nói bởi vì hắn kiếp trước liền là cái tiểu quỷ a. Sau một lúc lâu, Tần Giác đáp, ta thích loại cảm giác này. Là, Tần Giác xác thực ưa thích loại cảm giác này. Kỳ thật lấy Tần Giác tu vi, rượu cồn căn bản vốn không sẽ đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn ưa thích loại cảm giác này, cho nên mỗi lần lúc uống rượu đều sẽ không dùng linh lực đi hóa giải, bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, hắn liền là cái chính cống tử quỷ, nếu như không là trước kia trước mặt mọi người đánh giết Ngụy Long Thao, chỉ sợ liền đại trưởng lão đều cho rằng như vậy. Tốt a, không có đạt được mình muốn đáp án, thiếu nữ hơi có vẻ thất vọng. Ngươi muốn biết cái gì? Dường như xem thấu thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, Tần Giác cười nói. Không có. Không có cái gì. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hơi hồng, liền vội vàng lắc đầu. Nguyên bản nàng coi là Tần Giác là bởi vì duyên cớ gì đổi phế, cho nên mới thích rượu như mạng, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Ha ha ha, thật tốt tu luyện đi, không cần lo lắng cho ta. Uống một hớp rượu, Tần Giác cười to nói. Có người là vì mượn rượu tiêu sầu, có người là bởi vì tâm tình không tốt, vậy có người có lẽ là muốn tê liệt mình, nhưng Tần Giác khác biệt, hắn chỉ là đơn thuần thích uống rượu thôi, với lại hắn tin tưởng, trên cái thế giới này không ngừng một mình hắn là như thế này. Ân. Nhẹ gật đầu, thiếu nữ hai con ngươi khép hở, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Hiện tại chính là thuần dương chi lực nồng nặc nhất thời điểm, thiếu nữ tu luyện có thể nói làm ít công to, mặt khác, bởi vì thu hoạch được sơn môn thi đấu quán quân. Thiếu nữ tại tiến giai huyền giai lúc có thể phá lệ tiến vào linh tùy ao, đôi này hoàng giai cấp bậc võ giả tới nói, không thua gì ăn 10 khỏa phá huyền đan. Thấy thế, Tần Giác hài lòng cười cười, lập tức lấy ra linh cơ soát lên tin tức. Khoảng cách Thẩm Chí Văn rơi xuống ở chỗ này đã qua 3 ngày thời gian, cũng không biết hắn có hay không đuổi tới chiến trường, bất quá trong khoảng thời gian này bốn đại tông môn không ngừng truyền đến thắng lợi tin tức, tin tưởng không được bao lâu liền có thể thanh tử linh tộc tiêu diệt. Sau khi Tần Giác mở ra lục soát giao diện lúc, lại nhìn thấy bốn cái đấm máu chữ lớn, truyền kỳ vẫn lạc. Cái tin tức này cơ hồ dẫn bạo tin tức bảng, hồi phục cao tới hơn triệu, thậm chí phía dưới tất cả đưa tin đều cùng bốn chữ này có quan hệ. Tần Giác nhíu mày, tiếp tục xem tiếp, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phong Lôi Tông lão tổ chết. Là, Tần Giác xác định mình không nhìn lầm, Phong Lôi Tông lão tổ, có Phong Lôi Tử xưng hào truyền kỳ cảnh cường giả vẫn lạc. Từ khi 400 năm trước Phong Lôi Tử bước vào truyền kỳ cảnh về sau, Phong Lôi Tông liền không còn có truyền kỳ cảnh cường giả sinh ra, đây cũng là Phong Lôi Tông dần dần suy sụp nguyên nhân chủ yếu. Tần Giác tại tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, từng gặp một lần Phong Lôi Tông lão tổ, là cái nhìn qua tương đương hòa ái dễ gần lão nhân, cái này 400 năm đến, Phong Lôi Tông sở dĩ không có ngã ra bốn đại tông môn, cơ hồ toàn bộ nhờ hắn một người chèo chống. Lần này Tử Linh tộc ngóc đầu trở lại, Phong Lôi Tông đứng mũi chịu sào, mà xem như Phong Lôi Tông lão tổ, Phong Lôi Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại hắn dẫn đầu dưới, Phong Lôi Tông đánh đâu thắng đó, đánh Tử Linh tộc chạy chối chết, bại lui, theo lý thuyết, bằng vào hắn truyền kỳ cảnh thực lực, căn bản không có khả năng trong cuộc chiến tranh này vẫn lạc mới đúng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Tử Linh tộc thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp. Tại một lần truy kích Tử Linh tộc đại quân bên trong, Phong Lôi Tử lọt vào yêu thú cùng Tử Linh tộc cường giả song trọng mai phục, vì hiểm hộ những người khác rút lui, Phong Lôi Tử không thể không lựa chọn đoạn hậu. Nghe nói ngày đó Phong Lôi phun trào, linh lực tàn phá bừa bãi, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy Phong Lôi Tử chiến đấu bóng dáng, mà khi Phong Lôi Tử vẫn lạc một khắc này, trời trong đều là mực, mưa to mưa như chút nước, có thể xưng thiên địa đồng bi. Vì Phong Lôi lão tổ báo thủ. Đáng giận, yêu thú lại cùng Tử Linh tộc liên thủ, lần này nhất định phải giết sạch bọn hắn. Giết. Tất cả bình luận đều đang phát tiết lấy mình nội tâm phẫn nộ, tựa hồ hận không thể đem yêu thú cùng Tử Linh tộc sinh sinh xé nát. Tại khoảng thời gian này Phong Lôi lão tổ đột nhiên vẫn lạc, không thua gì nhóm lửa dây dẫn nổ, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ Nam Cảnh. Tương đối những cường giả khác tới nói, Phong Lôi lão tổ là chân chính trên ý nghĩa nhân vật truyền kỳ, 300 năm trước, chính là hắn dẫn đầu phát động hiệu lệnh, liên hợp cái khác ba đại tông môn, đem Tử Linh tộc trục xuất Nam Cảnh. Mà tại đương kim truyền kỳ cảnh cường giả bên trong, Phong Lôi lão tổ cũng tính là bối phận cao nhất, tư cách giả nhất tồn tại, thậm chí rất nhiều võ giả coi hắn là thành thần tượng đối đãi. Vô luận là Thiên Cơ Tông, Huyền Hoàng Tông vẫn là Kiếm Tông, đều tại thời khắc này cho thấy thái độ, muốn vì Phong Lôi lão tổ báo thủ, đồng thời phái ra càng nhiều cường giả gia nhập chiến trường. Nhìn đến đây, Tần Giác khẽ nhíu mày, Tử Linh tộc thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp, sự tình tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Muốn không mau mau đến xem đâu. Trầm ngâm một lát, Tần Giác quyết định lại quan sát mấy ngày, hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu như còn lại ba đại tông môn có thể bãi bình, hắn liền giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, nếu như ba đại tông môn không thể bãi bình, vậy hắn liền xuất thủ. Dù sao, linh hồn hắn không thuộc về cái thế giới này, đối với Phong Lôi lão tổ vẫn lạc cho dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá lớn ba động. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua, không đợi Tần Giác xem xét tin tức mới nhất, Bạch Nghiệp đông nhiên đem hắn gọi vào đại điện. Giờ phút này Bạch Nghiệp thần sắc trang trọng, biểu lộ nghiêm túc, chỉ là khóe mắt cùng trên mặt máu ứ động có vẻ hơi buồn cười. Bởi vì cái kia hết xanh vô ý tiết lộ hắn bí mật, dẫn đến Bạch Nghiệp lọt vào tất cả trưởng lao vây công, mà Bạch Nghiệp lại không có ý tứ hoàn thủ, thế là liền biến thành như bây giờ. Chuyện gì, Sư Minh. Tần Giác cố nén y cười ngồi tại Bạch Nghiệp đối diện, suy nghĩ một chút, lại tại giữa hai người bố tiếp theo một đạo bình chướng. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp ngưng trọng nói, ta tiếp vào bốn đại tông môn mời, bọn hắn hy vọng Huyền Đất Sơn có thể tham gia lần này chiến tranh, cộng đồng chống cự tử linh tộc cùng yêu thú. Cái gì? Tần Giác khẽ giật mình, bốn đại tông môn vậy mà hội mời bọn hắn loại này thế lực nhỏ đi tham gia chiến tranh. Nam Cảnh lần này, thật lâm vào nguy cơ. Bạch Nghiệp thở dài. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 58, khi còn bé ta thường xuyên ôm ngươi. Linh ương giới bao la vô biên, cho dù là Nam Cảnh, vậy có 5-6 cái địa cầu lớn nhỏ. Bốn đại tông môn có thể trở thành Nam Cảnh cường đại nhất bốn cái võ đạo thế lực, ngoại trừ có truyền kỳ cảnh cường giả tọa trấn bên ngoài, trọng yếu nhất liền là bọn hắn nội tình thâm hậu, chỉ là đệ tử liền có 100.000 chi chúng. So sánh dưới, Huyền Ất Sơn chẳng qua là Nam Cảnh một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ mà thôi, nếu như không phải có Tần Giác tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị Ngụy gia tiện tay tiêu diệt. Hiện tại bốn đại tông môn lại mời Huyền Ất Sơn tham gia chiến tranh, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng đến trình độ nào. Đến cùng phát sinh cái gì? Tần Giác khẽ nhíu mày, hắn cái này mấy ngày đều không nhìn Linh Cơ, bởi vậy cũng không biết tình huống cụ thể. Nguyên bản hắn coi là bốn đại tông môn có thể nắm vững thắng lợi, kết quả không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Tử linh tộc cùng yêu thú liên hợp, từ phía sau phát động đại quy mô thú triều, làm mất đi truyền kỳ cảnh cường giả Phong Lôi Tông đánh tan, mà bởi vì Phong Lôi Tông tan tác, bốn đại tông môn ở giữa cũng bị cưỡng ép xé mở một đầu lỗ hổng. Bạch Nghiệp chậm rãi giải thích nói, Kiếm Tông đứng núi chịu sào, tử thương thảm trọng, hai vị truyền kỳ cảnh cường giả càng là tao ngộ vây công, toàn bộ thụ thương, ngay sau đó là Huyền Hoàng Tông, Thiên Cơ Tông. Bởi vì yêu thú gia nhập, trận chiến tranh này triệt để xoay chuyển, bốn đại tông môn tổn thất nặng nề. Cao giai võ giả vẫn lạc vô số, không thể không tạm thời rời khỏi hoang dã. Sự tình phát triển đến nước này, bằng vào bốn đại tông môn lực lượng hiển nhiên không cách nào lại ngăn cản, chỉ có thể cầu trợ ở thế lực khác. Sáu đại gia tộc đã sớm bị triệu tập đi qua, hiện tại càng là liền Huyền Ất Sơn loại này tên không kinh truyền thế lực nhỏ đều tiếp vào mời. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết, nếu như liền bốn đại tông môn đều không thể ngăn cản lời nói, như vậy lại nhiều võ giả gia nhập, cuối cùng vậy bất quá là nhiều chống đỡ mấy ngày thôi. Cho nên Bạch Nghiệp mới có thể nói, lần này Nam Cảnh thật lâm vào nguy cơ. Mặc dù như thế, bốn đại tông môn lại không có khả năng lui lại, nếu không Nam Cảnh nhất định luôn hãm. Sư đệ, ta biết ngươi không thích xen vào việc của người khác, ta vậy chưa bao giờ mời qua ngươi xuất thủ, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể cứu vãn Nam Cảnh. Nói đến đây, Bạch Nghiệp biểu lộ ngưng trọng dị thường. Không giống với xuyên qua tới Tần Giác, Bạch Nghiệp sinh ra ở Linh Ưng giới, đối Nam Cảnh có khác cảm xúc, nếu không có bất đắc dĩ. Hắn vậy sẽ không phiền phức Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác yên lặng, lúc đầu hắn liền định nếu như này thế giới bốn đại tông môn không cách nào bãi bình hắn liền xuất thủ, hiện tại Bạch Nghiệp thỉnh cầu, hắn lại há hội cự tuyệt. Yên tâm đi sư huynh, giao cho ta. Tần Giác trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắc hắc, ta liền biết sư đệ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Lời vừa nói ra, Bạch Nghiệp lập tức hưng phấn ôm lấy Tần Giác, hận không thể trực tiếp thân hai lần. Phanh. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm. Bạch Nghiệp cả người khảm nạm tiến hậu phương trên vách tường, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Làm gì như vậy sinh khí, ngươi khi còn bé ta còn thường xuyên ôm ngươi. Bạch Nghiệp ủy khuất mặt, buồn bực nói. Tần Giác mặt không biểu tình, chậm rãi giơ lên nắm đấm. Chờ một chút. Chờ một chút. Ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục ôm ngươi. Bạch Nghiệp kinh hãi, vội vàng thét to. Một phút đồng hồ sau, Bạch Nghiệp đem mình từ trong vách tường rút ra, cười tủm tỉm hỏi, sư đệ, ngươi dự định lúc nào đi a? Hiện tại, trước đó là bởi vì không muốn nhúng tay, cho nên Thủy Trung tại quan sát, hiện tại đã quyết định, như vậy thì tuyệt đối sẽ không kéo dài. A, Bạch Nghiệp sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Giác đã từ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mười mấy vạn dặm bên trên bình nguyên, bốn đại tông môn cùng tử linh tộc cùng yêu thú chiến tranh chính hừng hực khí thế triển khai, phương viên vạn dặm đều có thể cảm nhận được kịch liệt linh lực ba động, các loại linh khí pháp bảo đụng vào nhau, kinh thiên động địa, phảng phất muốn thanh thương khung xé rách. Mặc dù tại tử linh tộc cùng yêu thú vây công hạ bốn đại tông môn tổn thất nặng nề, liền mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả vậy thân chịu trọng thương. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là Nam Cảnh nội tình thâm hậu nhất võ đạo thế lực, lại có đến từ các nơi võ giả hỗ trợ, cho dù bại lui, lại cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là ai đều không nghĩ tới, tử linh tộc cùng yêu thú thế mà hội thừa thắng xông lên, rất có thừa thế xông lên đem bọn hắn tiêu diệt ý tứ. Đáng chết! Cái này chút yêu thú đơn giản vô cùng vô tận. Giết thế nào vậy, giết không hết. Một tên người mặc kiếm tông phục sức đệ tử thao túng phi kiếm không ngừng chém giết xông lên yêu thú, nhưng cái này chút yêu thú thật giống như không sợ chết một dạng, không quản sát chết bao nhiêu, lập tức lại hội xông lên càng nhiều. Nghĩ không ra tử linh tộc thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp. Triệu Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi mắng, ngày đó hắn cùng Vương Nhị Hỉ chạy ra hoang dã về sau, không có mấy ngày liền trở lại kiếm tông đem trong chuyện này báo, nhưng lại không ai tin tưởng, thẳng đến tử linh tộc đại quân liên phá 16 tòa thành trì, bốn đại tông môn mới phản ứng được. Vốn cho rằng bằng vào bốn đại tông môn lực lượng có thể nhẹ nhõm đánh bại tử linh tộc, kết quả hiện tại lại bị yêu thú vây công, có thể nghĩ Triệu Thiết Trụ nội tâm có bao nhiêu phiền muộn. Hắn còn không cùng sư đệ xâm nhập giao lưu đâu, sao có thể chết ở chỗ này? Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn xong đời. Một tên khác Thiên Cơ Tông đệ tử toàn thân đẫm máu, sầu thảm nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt cuối cùng khắp nơi đều là yêu thú cùng tử yêu, cơ hồ đem bọn hắn nuốt hết. Mà bốn đại tông môn cao tầng vậy đang bị cao gia yêu thú cùng tử linh tộc cường giả vây công, tự thân khó bảo đảm, thỉnh thoảng liền sẽ có một hai đạo bóng dáng từ không trung rơi xuống, thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, một vòng tử mang đột nhiên bắn về phía Thiên Cơ Tông đệ tử, góc độ cực kỳ xảo trá, thẳng đến yếu hại. Không tốt. Mắt thấy lấy tên này Thiên Cơ Tông đệ tử muốn bị trọng thương, một tia ô quang từ nơi xa bay tới, đem tử mang triệt tiêu. Tên này Thiên Cơ Tông đệ tử lập tức đại hỉ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giúp hắn người là một cái vóc người cao lớn, dung mạo tuấn lang thanh niên mặc áo đen. Đa tạ Huyền Hoàng Tông đại sư huynh. Thiên Cơ Tông đệ tử vội vàng nói cảm ơn. Được xưng là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh thanh niên mặc áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, hai tay múa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, không chỉ có đem tất cả tới gần hắn yêu thú cùng tử linh tộc chiến sĩ toàn bộ chém giết, thậm chí còn có thể rút hụt đi trợ giúp những võ giả khác. Người này chính là mới vừa rồi đến chiến trường không bao lâu Thẩm Chí Văn. Đại sư huynh, ngươi dạng này chiến đấu quá tiêu hao linh lực. Bên cạnh Huyền Hoàng Tông đệ tử nhịn không được nhắc nhở. Nơi này là chiến trường, không phải lịch luyện, quá độ tiêu hao linh lực chỉ có một con đường chết. Gia sư nói qua, cường giả máu là vì kẻ yếu mà chảy, nếu là thấy chết không cứu, cho dù có lại nhiều linh lực lại như thế nào. Thậm chí Văn mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, lóa mắt ánh lửa đột nhiên sáng lên, nương theo lấy trận trận linh lực gió lốc lớn quét sạch ra, lập tức vang lên một đạo kinh hô, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thậm chí Văn đưa mắt nhìn lại, nguyên lai là một tên Phong Lôi Tông đệ tử, mà tại tên kia Phong Lôi Tông đệ tử trước người, thì đứng đấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, cho dù thân chịu trọng thương, lại không thối lui chút nào, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Là Phong Lôi Tông thánh nữ Tô Ngạn. Thậm chí Văn lập tức nhận ra đối phương. Lần này chiến tranh Phong Lôi Tông tổn thất thảm trọng nhất, tin tưởng coi như nhân tộc cuối cùng có thể chiến thắng tử linh tộc, Phong Lôi Tông vậy tất nhiên ngã ra bốn đại tông môn liệt kê. Với lại bởi vì Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, toàn bộ Phong Lôi Tông cơ hồ đều ôm hung hãn không sợ chết quyết tâm, một mực xông lên phía trước nhất, thậm chí liền thánh nữ cũng không ngoại lệ, không biết chết trận bao nhiêu cường giả. Ầm ầm. Giờ phút này, tuyệt mỹ nữ tử đang cùng một vị tử linh tộc cường giả chiến đấu, có lẽ là có thương tích trong người duyên cớ, rất nhanh liền thổ huyết rút lui, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấy thế, Thậm Chí Văn không hề nghĩ ngợi, thả người vọt tới. Hô! Ven đường những nơi đi qua, vô luận là tử linh tộc chiến sĩ vẫn là yêu thú, tất cả đều bị Thậm Chí Văn đụng đổ, ở tại trên thân, lại ẩn ẩn lộ ra một câu ngoài ta còn ai khi thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 59, núi xanh khó ngăn hồng hoang tuôn ra. Phanh phanh phanh. Thậm Chí Văn trên thân sáng lên lóa mắt ô quang, tựa như hồng hoang cự thú bình thường mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt liền tới đến Phong Lôi Tông thánh nữ trước mặt. Người không sao chứ? Thậm Chí Văn phất tay đánh lui tên kia tử linh tộc cường giả, dò hỏi. Ngươi là? Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thậm Chí Văn. Nữ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói. Huyền Hoàng Tông từ trước không thiết lập thánh tử thánh nữ, chỉ có một vị đại sư huynh. Tâu Ngạn từng gặp một lần thanh niên trước mắt, bởi vậy rất nhanh liền nhận ra được. Ha ha, không sai. Thậm Chí Văn cười to nói, sau đó lại hỏi một bản, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tâu Ngạn lắc đầu, sắc mặt biến hóa, cẩn thận. Thậm Chí Văn không quay đầu lại, lòng bàn tay trong nháy mắt tách ra sáng chói ô quang, đem hậu phương yêu thú thôn phệ. Làm Huyền Hoàng Tông đương đại đại sư huynh, Thậm Chí Văn tu vi khoảng cách chí tôn cảnh còn sót lại khoảng cách nửa bước. Tại không có võ đạo chí tôn cùng võ đạo truyền kỳ xuất thủ tình huống dưới, hắn chính là trên chiến trường mạnh nhất tồn tại một trong. Về phần cái kia chút võ đạo chí tôn cùng võ đạo truyền kỳ, bởi vì lực phá hoại quá mạnh, giờ phút này toàn bộ ở trên không chiến đấu, để phòng lan đến gần phía dưới quân đội. Kỳ thật Tâu Ngạn thực lực cùng Thậm Chí Văn không sai biệt lắm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, liên tục mấy ngày chiến đấu đã để nàng bản thân bị trọng thương, lúc này mới bị tùy tiện một cái tử linh tộc cường giả đánh bại. Người thương thế quá nặng, vẫn là trước tiên lui đến đằng sau đi thôi. thậm chí Văn Nghiêm mặt nói. Không, ta muốn thay sư tổ báo thủ. Cắn răng, Tâu Ngạn chém đinh chặt sắt nói. Chiến tranh đánh đến bây giờ, song phương cơ bản đều rết đỏ cả mắt, hận không thể đem đối phương xé nát, nhất là tại Phong Lôi Tông lão tổ vẫn lạc tình huống dưới, Tâu Ngạn làm sao có thể lui lại. Đúng lúc này, một tên Phong Lôi Tông đệ tử giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới đại quân yêu thú, sắp đến đem bị dìm ngập trước mắt, trên thân đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt, sản sinh kinh khủng báo táp linh lực. Tên đệ tử này đúng là tại sinh mệnh thời khắc sống còn lựa chọn tự bạo. Ngay sau đó giống như là nhóm lửa dây dẫn nổ, từng cái Phong Lôi Tông đệ tử tự bạo, cùng đại quân yêu thú đồng quy vu tận. Ha ha ha, tạp phái môn, chịu chết đi. Để ngươi lãnh giáo một chút ta lợi hại. Giết. Thấy thế, những tông môn khác đệ tử vậy nhau nhau gia nhập tự bạo hàng ngũ, tại bên trên bình nguyên nhấc lên đạo đạo linh lực gió lốc lớn, cùng đại quân yêu thú cùng tử yêu đồng quy vu tận. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì a? Thậm chí Văn mắt vành mắt muốn nước, muốn ngăn cản loại hành vi này. Đại sư Minh, Huyền Hoàng Tông về sau liền giao cho ngươi. Nói xong, một tên Huyền Hoàng Tông đệ tử đột nhiên vượt qua Thẩm Chí Văn, xông vào đại quân yêu thú bên trong, như là như đạn pháo nổ tung lên. Không. Thẩm Chí Văn biểu lộ dữ tợn, chợt nhớ tới sư phụ từng niệm qua một bài thơ, núi xanh khó ngăn hồng hoang tuân, duy lấy huyết nhục đúc trường đê, ba tôn tọa hạ khó phục mệnh, thương sinh đến độ an ủi ta thân thể, thà thủ quốc nhà một tấc thổ, không nhìn ra qua trăm dặm kim. Trước kia Thẩm Chí Văn không rõ bài thơ này ý tứ, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ngay tại Thẩm Chí Văn chuẩn bị phóng thích tất cả linh lực, giết tiến đại quân yêu thú lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo trùng trùng điệp điệp quát chói tai, rút lui. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng Thẩm Chí Văn vẫn là nghe được chủ nhân thanh âm, chính là Thiên Cơ Tông lão tổ Thiên Cơ Tử, Nam Cảnh bây giờ công nhận nhân tộc người mạnh nhất. Ầm ầm. Sau một khắc, trên bầu trời rơi xuống một chùm to lớn linh lực của sáng, liền không gian đều vặn vẹo vỡ vụn, vừa vặn đánh vào quân địch trong trận doanh. Trong nháy mắt thôn phệ vô số yêu thú cùng tử linh tộc chiến sĩ. Bực này uy năng, chỉ sợ chỉ có truyền kỳ cảnh trở lên cường giả mới có thể làm đến. Mau bỏ đi. Không đợi Thẩm Chí Văn kịp phản ứng, đột nhiên có người bắt hắn lại bả vai, hướng phía sau bay đi. Sư thúc. Thấy rõ người tới dung mạo, Thẩm Chí Văn sững sờ. Sư thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có thời gian giải thích. Mau chóng rời đi nơi này. Người tới khỏe môi nết lên máu tươi, mặt không chút thay đổi nói. Thế nhưng là Phong Lôi Tông thánh nữ nàng còn tại. Thậm chí Văn quay đầu lại không thấy được Tâu Ngạn bóng dáng. Ha ha, nàng thế nhưng là Phong Lôi Tông tương lai hy vọng, không cần đến ngươi lo lắng. Nói xong, người tới chỉ phía trước, thậm chí Văn lúc này mới phát hiện Tâu Ngạn vậy mà đã bị một vị Phong Lôi Tông cao tầng cứu đi. Một chút phản ứng nhanh võ giả đang nghe rút lui chữ sau lập tức quay người rời đi, không chút do dự, mà một chút phản ứng chậm vậy tại đồng bạn nhắc nhở hạ vội vàng lui lại. Nguyên bản cực kỳ kịch liệt chiến đấu theo cái chữ này rơi xuống, lập tức bày biện ra nghiêng về một bên xu thế, ai đều không nghĩ tới, Thiên Cơ Tông lão tổ thế mà hội ở thời điểm này hạ lệnh rút lui. Mà yêu thú cùng tử linh tộc hiển nhiên không có ý định thả qua cái này thừa thắng xông lên cơ hội, theo sát tại bốn đại tông môn đằng sau, may mà bởi vì lúc trước cái kia buộc linh lực cột sáng duyên cớ, yêu thú cùng tử linh tộc đại quân xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, động tác chậm một nhịp, dù vậy, như cũ có không ít chút võ giả bị đuổi kịp, lọt vào vây giết. Sư thúc, tiếp tục như vậy chúng ta hội toàn quân bị diệt. Mắt thấy cái này cảnh tượng, Thậm Chí Văn nghiến răng nghiến lợi nói, không rõ tại sao phải rút lui, một khi bọn hắn lui ra phía sau, chẳng khác nào Nam Cảnh luân hãm. Lưu lại mới là thật toàn quân bị diệt. Thậm Chí Văn sư thúc là cái dáng người thẳng tắp nam tử trung niên, mặc dù đã có tuổi, nhưng đó có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nam tử. Đến cùng phát sinh cái gì? Thậm Chí Văn nhịn không được lần nữa truy hỏi. Yêu thú cùng tử linh tộc cao giai cường giả thực sự quá nhiều, tiếp tục đánh xuống, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, nếu không có mấy vị kia truyền kỳ cưỡng ép kéo dài, chúng ta ai đều chạy không được. Nam tử trung niên quệt miệng sừng vết máu, thở dài. Giống. Đột nhiên, đinh thai nhức góc gầm thét truyền đến, ở đây thiên giai phía dưới võ giả đều là như bị sét đánh, toàn thân khống chế không nổi địa run rẩy. Chỉ gặp tầng mây tản ra, một cái toàn thân như hắc rượu thạch thâm thúy cự long từ trên không trung bay xuống. Hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, nhấc lên trận trận cuồng phong. Thái hư cự long chân thân. Thấy thế, Thậm Chí Văn kinh hãi, cuối cùng minh bạch Thiên Cơ Tông lão tổ vì sao sẽ hạ lệnh rút lui. Đây chính là ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú, cho dù ở truyền kỳ cảnh vậy hãn hưu địch thủ, nghe nói ngàn năm qua một mực thâm cư tại Tử Linh Quốc, là nam cảnh nhất cường đại yêu thú, không nghĩ tới liền nó vậy hội tham gia trận chiến tranh này. Hô! Thái hư cự long mở ra miệng to như chậu máu. Phun ra một đạo đen kịt hỏa diễm, cuốn về phía nhân tộc võ giả, cùng lúc đó, trên bầu trời lại rơi xuống một chùm linh lực cột sáng, khó khăn lắm cản lại đen kịt hỏa diễm, cái này mới không có đối nhân tộc võ giả tạo thành thương vong. Là Thái Hư Cự Long, chạy mau a. Mọi người kinh hãi thất sắc, đối mặt truyền kỳ cảnh cấp bậc yêu thú, lại nhiều người vậy bất quá là chịu chết thôi, chỉ có truyền kỳ mới có thể đối kháng truyền kỳ. Chẳng lẽ lần này Nam Cảnh thật sắp xong rồi sao? Thậm chí Văn Mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thứ một cảm thấy mình là như thế nhỏ yếu. Đồng nhiên, thậm chí Văn nhìn thấy có đạo bóng dáng tại nghịch hành. Cái quỷ gì? Rùi rùi con mắt, thậm chí Văn vững tin mình không có nhìn lầm, chỉ gặp phía dưới bên trên bình nguyên, một đạo bạch tí tung bay, hơi có vẻ gầy gò bóng dáng chính chậm rãi hướng phía yêu thú cùng tử linh tộc đại quân đi đến, cùng chung quanh rút lui nhân tộc võ giả lộ ra không hợp nhau. Uy, cháy mau, không muốn đi qua. Thậm chí Văn lớn tiếng la lên, nhưng người kiếp nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng, tiếp tục tiến lên. Trong thoáng chốc, thậm chí Văn cảm thấy đạo này bóng dáng tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 60, vạn quân lui tránh. Chậc chậc, lại có nhiều như vậy yêu thú, khó trách bốn đại tông môn thất bại. Đập chật lưỡi, Tần Giác cảm thán nói, còn có cái kia cự long, xem xét cũng không phải là phổ thông chủng loại. Uy, cháy mau, không muốn đi qua. Tần Giác tự nhiên nghe được câu nói này, bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn tới đây mắt vốn là vì giải quyết lần này chiến tranh, làm sao có thể hội chạy trốn. Tại hàng ngàn hàng vạn nhân tộc võ giả bên trong, Tần Giác lộ ra không hợp nhau, lại cực kỳ nhỏ bé, tất cả võ giả đều đang liều mạng lui lại, bởi vậy ngoại trừ thậm chí Văn bên ngoài, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Chờ một chút, đạo này bóng dáng vì gì quen thuộc như thế? Đột nhiên, thậm chí Văn cảm thấy đạo này bóng dáng có chút quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Cùng lúc đó, Tần Giác đã đi tới hai quân ở giữa trống trải khu vực, phía trước là che trời lấp đất yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, hậu phương là rút lui bốn đại tông môn, từ xa nhìn lại, hình thành một bộ cắt ra hình tượng. Người kia là ai? Không muốn sống nữa sao? Đều lúc này còn cậy mạnh. Tựa như là cái tán tu, thật là không biết sống chết. Lần này ai cũng cứu không được hắn. Rất nhanh, những người khác vậy dần dần chú ý tới bên này tình huống, không có cách, giờ phút này Tần Giác thực sự quá mức làm người khác chú ý. Chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn thấy. Nơi xa, yêu thú cùng tử linh tộc đại quân quần quận mà đến, xông lên phía trước nhất đê giai yêu thú trong nháy mắt liền tới đến Tần Giác trước mặt, huy động móng nhọn, muốn đem xé nát. Mắt thấy lấy yêu thú móng nhọn sắp rơi trên người Tần Giác, một vạch kim quang đống nhiên chợt hiện, chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh kim sắc, kinh người dị tượng tràn ngập ra. Chợt ở đây vô luận là nhân tộc võ giả, vẫn là yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, con người đều là bị vô tận kim quang thay thế. Sau một khắc, kim quang hóa thành kim sắc dòng lũ, lấy Tần Giác làm đầu nguồn, trong nháy mắt nuốt hết trước mặt yêu thú, bắn vào phía trước lít nha lít nhít đại quân bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ bình nguyên vì thế mà chấn động, phảng phất muốn băng liệt bình thường, cho dù là ở trên không trung chiến đấu truyền kỳ cảnh cường giả vậy không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Khi kim quang dần dần rút đi, Tần Giác phía trước thình lình xuất hiện một đạo hình cung khe rãnh, xuyên qua toàn bộ yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, ven đường những nơi đi qua, vô luận cấp bậc gì yêu thú cùng tử yêu toàn bộ ngay cả cặn cũng không còn, đúng là mạnh mẽ mở ra một đầu khang trang đại đạo. Cái này còn không chỉ, khe rãnh một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, vài tòa cản ở giữa ngọn núi liền giống bị thìa đào đi một dạng, hoặc là từ trong cắt ra, hoặc là chỉ còn nửa bên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Một quên phía dưới, mấy vạn yêu thú, tử yêu mất mạng, thậm chí trong đó có không ít đã đạt tới thiên giai cấp bậc. Trầm mặc, không quản là nhân tộc võ giả, vẫn là yêu thú cùng tử linh tộc. Toàn bộ tại thời khắc này ngừng thở, há to mồm, lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Ai ra, đây là cái gì lực phá hoại? Truyền kỳ. Không, liền xem như truyền kỳ cũng làm không được a. Chẳng lẽ lại là... Thánh cảnh. Đám người vô ý thức toát ra ý nghĩ này. Nguyên lai hắn không phải cậy mạnh. Một tên nhân tộc võ giả nuốt ngụm nước miếng, trợn mắt hốt mồm. Người này là ai, lại cường đại như thế? Ngay cả thậm chí văn sư thúc vậy dừng lại nói ra, thần sắc tràn ngập chấn kinh. Chẳng lẽ, cho dù thấy không rõ cái kia đạo bóng dáng dung mạo, nhưng chẳng biết tại sao, thậm chí Văn bỗng nhiên liên tưởng tới vài ngày trước hắn không cẩn thận từ không trung rơi xuống lúc gặp được cái kia thiếu niên. Nguyên bản thậm chí Văn coi là đối phương chỉ là cái không có tu vi người bình thường, nhưng khi hắn phát hiện ngực vết sẹo biến mất không thấy gì nữa lúc, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, bất quá bởi vì vội vã chạy tới chiến trường, cho nên thậm chí Văn cũng không trở về xác định mình suy đoán. Mà trước mắt đạo này bóng dáng đang từ từ cùng cái kia thiếu niên dung hợp. Giống. Tĩnh mịch bên trong, Thái Hư Cự Long gầm thét vang lên. Âm thanh chấn trăm dặm, xuyên vàng nước đá. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Thái hư cự long miệng nói tiếng người, trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Lam ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú, Thái hư cự long có thể đơn độc đối chiến hai vị trở lên truyền kỳ cảnh cường giả, đây cũng là nó xuất hiện trên chiến trường nguyên nhân chủ yếu. Cùng nó đối chiến hai vị kia truyền kỳ cảnh cường giả vốn là có thương tích trong người, lại lọt vào nó trọng thương, đã không cách nào chiến đấu, không phải thiên cơ tử vậy không thể nhanh như vậy hạ lệnh rút lui. Thật lớn ra hỏa. Tần Giác líu lưỡi nói, chỉ là có chút giống thằn lằn. So sánh loại này tối như mực rồng phương Tây, Tần Giác càng ưa thích loại kia tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh phương Đông Long. Ở trong mắt Tần Giác, trước mắt con này cự long bất quá là đã mọc cánh sau phóng đại bản thằn lằn mà thôi. Hô! Thái hư cự long mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa phun ra một đạo màu đen nhánh hỏa diễm. Lần này, trên bầu trời không tiếp tục rơi xuống linh lực của sáng, hiển nhiên mấy vị kia truyền kỳ cường giả đã tự thân khó bảo đảm. Tần Giác đương nhiên sẽ không muốn lấy để bốn đại tông môn truyền kỳ cảnh cường giả xuất thủ, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, lại vung ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có vừa rồi lóa mắt kim quang, chẳng qua là khi nắm đấm vung ra trước mắt, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn lại có viên kia nắm đấm, không còn gì khác. Vâng! Vô hình quyền phong bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu ngọn lửa màu đen, thẳng đến Thái hư cự long mà đi, thế không thể đỡ. Tần Giác ý tứ rất đơn giản, liền là để ngươi minh bạch, liền là để ngươi tránh không ra. Phốc phốc! Cuối cùng, tại Thái hư cự long khó có thể tin trong ánh mắt, quyền phong trong nháy mắt đánh vào trong miệng nó, vỡ nát tất cả răng, sau đó xuyên qua đầu, thẳng vào không trung, chỉ một thoáng. Phạm vi ngàn dặm tầng mây cấp tốc tiêu tán, thiên địa sáng rõ. Cùng lúc đó, màu đỏ tươi máu tươi từ Thái hư cự long đỉnh đầu phun ra đi ra, huyền như nước mưa rơi xuống, chỉ bất qua cái này nước mưa tràn ngập tính ăn mòn, với lại nóng hổi vô cùng. Bịch. Thái hư cự long thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, một chút không may yêu thú cùng tử yêu còn chưa kịp chạy trốn liền bị ép thành thịt nát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, yên lặng nghẹn ngào. Danh xương ủng có thần thú huyết mạch, có thể đối đầu hai vị truyền kỳ cảnh cường giả Thái hư cự long, thế mà cứ như vậy bị một quyền đấm chết. Làm sao có thể? Một vị tử linh tộc cường giả cổ họng khô chát chát tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập ngốc trệ. Về phần cái kia chút đã sinh ra linh trí yêu thú càng là tứ chi run rẩy, nhịn không được chạy trốn, tương đối nhân tộc mà nói, Thái hư cự long liền là bọn chúng yêu thú thần minh, là không thể chiến thắng tồn tại, bây giờ lại bị người một quyền đấm chết, có thể nghĩ bọn chúng nội tâm có bao nhiêu sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Thái hư cự long dù sao cũng là truyền kỳ cảnh cấp bậc yêu thú, cho dù nhục thân đã mất đi sức sống, nhưng nguyên hồn nhưng không có tiêu tán, chỉ gặp một cái cao hơn 3 mét hình người nguyên hồn từ Thái hư cự long trong thi thể chui ra ngoài, biểu lộ vừa sợ vừa giận. Chí tôn cảnh trở lên yêu thú đã có thể hóa hình, Thái hư cự long tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa rồi bởi vì cùng hai vị truyền kỳ cảnh cường giả chiến đấu, cho nên mới hội hiện ra chân thân, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, nhân tộc bên trong vậy mà tồn tại như thế kinh thế hãi tục cường giả. Tần Giác cũng không có công phu cùng một cái thằn lằn giải thích, đã một quyền không có đánh chết, vậy liền lại bù một quyền A. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 61, Nam Mô Gạt Lình Bồ Tát. Ngay tại Tần Giác dự định lại bù một quyền, thanh thái hư cự long nhục thể tính cả nguyên hồn cùng một chỗ tiêu diệt lúc, chợt nhớ tới mình còn có một vũ khí không dùng qua, nếu như lúc này sử dụng, hẳn là hội cực kỳ kéo phong A. Nghĩ tới đây, Tần Giác lập tức lấy ra hoàng kim gạt lình. Nhắm ngay Thái hư cự long nguyên hồn. Đó là cái gì đồ vật? Thái hư cự long nguyên hồn hơi sững sờ, hắn còn chưa từng gặp qua loại vũ khí này. Nơi xa nhân tộc võ giả đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền có kiêm tu luyện khí võ giả kêu lên, "Ta thiên, đó là một cái che kín kim phủ linh khí." Tên võ giả này mặc dù không biết gạt lỉnh, nhưng lại có thể nhìn ra gạt lỉnh bên trên bám vào tầng kia kim sắc đường vân, chính là có thể luyện chế chí tôn linh khí kim phủ. Phải biết một kiện chí tôn linh khí cũng chỉ có một đạo kim phù mà thôi, vậy cái này kiện trải rộng kim phù linh khí nên là cấp bậc gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh khí? Nam Mô A Di Đà Phật. Tần Giác một tay đứng ở trước ngực, thúc giục hoàng kim gạt lỉnh. Cốc cốc cốc. Sáu căn súng ống phi tốc chuyển động, phun ra lóa mắt lang quang, mà trên thân thương phù văn vậy trong nháy mắt được thắp sáng 2/10. Nam Mô Gạt Lỉnh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh u dạ ni đánh. Một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Không đợi Thái hư cự long nguyên hồn kịp phản ứng, kinh khủng bạo tạc đã đem hắn tính cả phía dưới thi thể cùng một chỗ nuốt hết, đến chết hắn đều không nghĩ rõ ràng, nhân tộc bên trong tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại. Ầm ầm. Nếu như nói trước đó Tần Giác công kích là một đường thẳng, tràn ngập lực xuyên thấu lời nói, như vậy hiện tại thì là phạm vi tính đả kích, chỉ gặp một đóa to lớn đám mây hình nấm dâng lên, phảng phất muốn thanh thương khung xuyên phá, phương viên vạn dặm đều có thể nhìn thấy, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả nhân tộc võ giả đều là kinh hãi, vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bạo tạc bị ngăn tại Tần Giác trước người, thật giống như có tầng vô hình bình chướng, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cốc cốc cốc. Giết chết Thái Hư Cự Long về sau, Tần Giác cũng không có dừng lại ý tứ, lại thay đổi họng súng, quét về phía còn lại yêu thú cùng tử yêu. Đối phó loại này đại quy mô quân đội, dùng loại vũ khí này đơn giản không thể tốt hơn. Chạy mau a. Thấy thế, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết cái kia vũ khí đến cùng khủng bố đến mức nào, huống chi liền Thái Hư Cự Long đều bị miêu sát, bọn hắn lại làm sao có thể là tên nhân loại này đối thủ. Chỉ một thoáng, thế cục sinh ra xoay chuyển, biến thành yêu thú cùng tử yêu chạy trối chết. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì làm một cái người, hai người bọn họ đại chủng tộc tổ kiến liên quân liền triệt để tan tác, với lại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Rầm rầm rầm. Bao la bên trên bình nguyên, từng đóa mây hình nấm dâng lên, nhìn từ đằng xa đi, tựa như lộng lây pháo đông, bất luận là địa giai, thiên giai, cũng hoặc là vừa mới bay xuống chí tôn cảnh cường giả, toàn bộ tại pháo hoa bên trong hóa thành cho tàn. Vừa mới bắt đầu bốn đại tông môn tộc võ giả còn chấn động vô cùng, nhịn không được run lẩy bẩy, nhưng đến cuối cùng, đã hơi choáng. Bạo tạc kéo dài chừng 5 phút, khi ánh lửa tiêu tán, bên trên bình nguyên đã cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là lớn lớn nhỏ nhỏ cái hố, tựa như mặt trăng mặt ngoài bình thường. Về phần yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Mấy triệu đại quân, cứ như vậy bị Tần Giác nhẹ nhõm diệt sát. Quá! Mạnh! Một tên võ giả cổ họng khô chát chát nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hẳn không phải là. Nói như vậy, chúng ta được cứu. Không, là nam cảnh được cứu. Tất cả võ giả đều là đứng tại chỗ, biểu lộ phức tạp nhìn phía xa cái kia đạo bạch tí tung bay, hơi có vẻ gầy gò bóng dáng. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, cái kia đạo bóng dáng có thể so với thiên thần hạ phàm, lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc, cứu vớt nam cảnh. Tiếp đó, giờ đến phiên phía trên những tên kia. Thu hồi hoàng kim gạt lỉnh, Tần Giác lười biếng nói. Mặc dù hắn đã thanh đại quân yêu thú cùng tử yêu đại quân toàn bộ tiêu diệt, nhưng nhất trọng yếu vẫn là cái kia chút cao dài cường giả, chỉ muốn xử lý cái kia chút cao dài cường giả, coi như còn lại lại nhiều tạp binh vậy không đủ gây sợ. Nghĩ như vậy, Tần Giác thân thể chậm rãi lên không, hướng phía trên vòng chiến tới gần. Bởi vì chí tôn cảnh trở lên cường giả lực phá hoại thực sự quá mạnh, cho nên một mực tại không trung chiến đấu, trước đó thiên cơ tử hạ lệnh rút lui về sau, tất cả chí tôn cảnh cường giả đã rút khỏi vòng chiến. Chỉ còn lại có mấy vị truyền kỳ cảnh còn tại đau khổ trèo trống. Kỳ quái, phía dưới phát sinh cái gì, tốt kịch liệt linh lực ba động, thái hư khí tức làm sao biến mất. Trên bầu trời, cả người cao siêu qua 2m, lưng hùm vai gấu tím da tráng hán cao mày nói, chính là ngày đó xuất hiện ở trong vùng hoang dã tử linh tộc vương giả một trong. Yên tâm đi, thái hư thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất tồn tại, hẳn là chỉ là không cẩn thận chơi này mà thôi, chỉ sợ lúc này nhân tộc võ giả đã bị toàn bộ tiêu diệt. Một cái khác tử linh tộc vương giả không có vấn đề nói. 300 năm qua, tử linh tộc tại Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới không chỉ có không có nhận đến hoàn cảnh hạn chế, ngược lại liên tiếp sinh ra 4 vị võ đạo truyền kỳ, giờ phút này toàn bộ tụ tập ở đây, chỉnh chỉnh tề tề. Tăng thêm 3 cái truyền kỳ cảnh yêu thú, cùng có thể lấy một địch 2 thái hư cự long, tương đương với 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả. Đây cũng là tử linh tộc dám ngóc đầu trở lại vô liếng, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã cùng yêu thú đạt thành chung nhận thức. Đoạn thời gian trước sở dĩ hội bại lui, trên thực tế chính là vì để bốn đại tông môn buông lỏng cảnh giác. Vậy chính vì vậy, bọn hắn mới có thể thành công mai phục phong lôi lão tổ, đem đánh giết. Mà mất đi phong lôi lão tổ bốn đại tông môn, đã chỉ còn lại có 6 vị truyền kỳ cảnh, trong đó đến từ kiếm tông 2 vị truyền kỳ cảnh vốn là lúc trước vây công hạ thụ thương, vừa mới lại bị thái hư cự long trọng thương, cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, nếu không thiên cơ tử vậy không lại đột nhiên hạ lệnh rút lui. Bất quá coi như kiếm tông 2 vị truyền kỳ không có thụ thương, kết quả cuối cùng cũng là một dạng, dù sao song phương thực lực sai biệt thực sự quá mức cách xa, đơn giản là nhiều chống đỡ một lát mà thôi. Nói một cách khác, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Thiên cơ tử, nghĩ không ra ngươi vậy có hôm nay. Cầm đầu tử linh tộc vương giả nhếch miệng cười nói, ngữ khí lạnh lạnh, rất nhanh ta liền hội đưa ngươi xuống dưới cùng phong lôi tử tên kia đoàn tụ. Hắn chính là 300 năm trước tử linh tộc duy nhất sống sót. Đồng thời dẫn theo bộ lạc chạy đến chỗ giao giới vị kia truyền kỳ cảnh cường giả. Mà được xưng thiên cơ tử thì là cái tóc trắng xóa, mặt vàng khô gầy lão nhân, trên người có không ít vết thương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Kỳ thật lấy thiên cơ tử tu vi, vốn không nên như thế giàn mua, nhưng vừa rồi vì yểm hộ phía dưới nhân tộc võ giả rút lui, hắn liên tục thi triển hai lần bí thuật, hiện tại cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nghĩ không ra các ngươi thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp. Thiên Cơ Tử biểu lộ âm lãnh, nhìn không ra nửa điểm e ngại. Ha ha ha, nếu như không phải là các ngươi hàng năm đều cử hành cái gì trảm yêu thịnh hội, khắp nơi săn giết yêu thú, có lẽ chúng ta còn không dễ dàng như vậy đạt thành chung nhận thức. Cầm đầu tử linh tộc vương giả cười to nói, quái liền trách các ngươi quá ngu, năm đó không có một lần tính tiêu diệt hết chúng ta, hiện tại, ta muốn để cho các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 62, một quyền một cái. Lao tổ, làm sao bây giờ? Ở vào Thiên Cơ Tử bên cạnh một người trung niên hỏi. Tên trung niên nhân này không chỉ có vết thương đầy người, với lại khí tức vẻ vải suy sụp, nếu có ngoại nhân đang nói, nhất định có thể nhận ra, hắn liền là Thiên Cơ Tông đương kim tông chủ Diệp Thanh. Ta đến ngăn chặn bọn hắn, các ngươi thừa dịp thời gian này mang theo những võ giả khác đào mệnh a. Hít một hơi thật sâu, Thiên Cơ Tử trầm giọng nói ra. Cái gì? Lao tổ, tuyệt đối không thể a. Diệp Thanh kinh hãi, một mặt lo lắng. Không thể. Nếu như chúng ta đều chết ở chỗ này, Nam Cảnh liền thật xong. Thiên Cơ Tử ánh mắt kiên nghị, lạnh nhạt nói, ta đã già, lưu lại không thể tốt hơn, các ngươi còn trẻ, nếu như lần này Nam Cảnh thật luôn hãm, nhân tộc liền toàn dựa vào các ngươi. Lao tổ. Diệp Thanh biểu lộ do dự. Còn không mau đi. Thiên Cơ Tử lạnh lùng nói. Là. Cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Diệp Thanh minh bạch, lúc này nhất định phải làm ra quyết đoán, nếu không rất có thể ai đều chạy không thoát. Cổ lão ca, ta đến giúp ngươi. Nói xong, Thiên Cơ Tử hai tay phụ về sau, đón lấy đối diện tám vị truyền kỳ cảnh cường giả. Trong miệng hắn cổ lão ca, chính là đoạn thời gian trước vẫn lạc Phong Lôi Tông lão tổ Phong Lôi Tử. Còn lại mấy vị nhân tộc truyền kỳ thấy thế, thần sắc trang nghiêm, đều là hướng về phía Thiên Cơ Tử thật sâu cúi đầu, Thiên Cơ lão tổ đại nghĩa. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Cầm đầu tử linh tộc vương giả cười lạnh nói, cho ta ngăn lại bọn hắn. Vâng. Mặt khác bốn vị tử linh tộc vương giả nhìn nhau, lập tức chia làm phương hướng khác nhau, ý đồ chặt đứt bọn hắn đường lui, ba cái hóa thành người hình chuyển kỳ cảnh yêu thú đồng dạng nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chỉ muốn giết chết mấy vị này nhân tộc truyền kỳ, liền đại biểu cho toàn bộ Nam Cảnh lại không có lực phản kháng. Nhưng mà Thiên Cơ Tử thật giống như không thấy được bọn hắn động tác một dạng, con mắt nhìn thẳng đối diện cầm đầu tử linh tộc vương giả, chậm rãi nói, ta có một chiêu tuyệt sát, tu thành 100 năm, chưa hề sử dụng qua. Hôm nay tặng cho ngươi. Theo câu nói này rơi xuống, một cỗ không gì so sánh nổi linh lực từ Thiên Cơ Tử trong cơ thể bạo phát đi ra, trong nháy mắt quán thông thiên địa. Giờ khắc này, Thiên Cơ Tử khí tức trực tiếp kéo lên đến đỉnh phong, quanh thân linh lực lưu chuyển, khí tượng ngàn vạn. Căn bản vốn không cho đối phương suy nghĩ cơ hội, Thiên Cơ Tử một bước đi vào cầm đầu tử linh tộc vương giả trước mặt, sau đó một quyền mang theo nghiền ép chi thế bay ra. Không tốt. Thấy thế, cầm đầu tử linh tộc vương giả lập tức ý thức được không đúng. Lại phát hiện chính mình đã không né tránh kịp nữa, đành phải đón đỡ. Đúng lúc này, nguyên bản thế không thể đỡ Thiên Cơ Tử đột nhiên dừng lại tại chỗ, phảng phất toàn bộ thời không đều lâm vào đứng im, chợt phát ra linh lực cấp tốc co vào, cho đến biến mất. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, Thiên Cơ Tử đã trở lại trước đó đứng thẳng địa phương, xôi trào linh lực vậy bình định xuống tới, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Tử có chút mộng bức, mình rõ ràng đã thiêu đốt thọ nguyên, chuẩn bị buông tay nhất bác. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đều là mình ảo giác? Một chiêu này, ngươi vẫn là giữ lại về sau dùng A. Lời còn chưa dứt, giữa sân đột nhiên thêm ra một đạo bóng dáng, thiếu niên tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, uyên đỉnh núi cao sừng sững, như là trích tiên hạ phàm. Ngươi là ai? Thiên Cơ Tử sững sờ. Tần Giác cũng không trả lời Thiên Cơ Tử vấn đề, mà là nhìn về phía đối diện năm vị tử linh tộc vương giả cùng ba cái hóa hình yêu thú, hẳn là toàn đều ở nơi này A. Hừ, nghĩ không ra các ngươi nhân tộc bên trong thế mà còn ẩn giấu đi một vị truyền kỳ cường giả. Cầm đầu tử linh tộc vương giả khẽ nhíu mày, tràn ngập cảnh giác. Tần Giác lười nhác nói nhảm, đã xác định đối thủ là ai, cái kia cũng không cần phải lại vô nghĩa, dù sao rất nhanh bọn hắn liền lại biến thành người chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy tên này dáng dấp thật đúng là giống cái nào đó tím khoai tinh. Nếu như lại mang bao tay lời nói, liền càng giống hơn. Nghĩ tới đây, Tần Giác không chần chờ nữa, một quyền đánh ra. So sánh Thiên Cơ Tử vừa rồi kinh thiên động địa một quyền, Tần Giác một quyền này tựa như đang cấp người gãi ngứa ngứa một dạng, thậm chí khi Tần Giác nâng lên nắm đấm lúc, tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ là đang gây hấn với đối phương mà thôi. Ngươi! Cầm đầu tử linh tộc vương giả vừa muốn mở miệng, một cỗ khó mà hình dung ngạt thở cảm giác đột nhiên đập vào mặt, ép hắn cơ hồ thở không nổi, ngay sau đó toàn bộ người nổ thành một đoàn huyết vụ, liền nguyên hồn đều bị xé nát. Không khí ngưng trệ, tất cả mọi người cũng giống như bị thi triển định thân thuật bình thường, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Thiên Cơ Tử, hắn tự nhận liền xem như mình thiêu đốt thọ nguyên một chiêu tuyệt sát, chỉ sợ cũng kém xa Tít Tắp Tần Giác một quyền này. Trái lại Tần Giác, nhưng thật giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình, mặt không biểu tình. Diệp Thanh, ngươi qua đây. Thiên Cơ Tử nuốt ngụm nước miếng, kêu lên. Trong lúc khiếp sợ Diệp Thanh nghe đến Lao Tổ kêu gọi, lập tức bay đi, Lao Tổ, có chuyện gì? Ba. Lao Tổ, ngươi đánh ta làm gì a? Diệp Thanh bụng mặt ủy khuất nói. Ba ba ba. Đau không? Thiên Cơ Tử hỏi. Đau. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Nói cách khác, ta không phải đang nằm mơ. Thiên Cơ Tử khó có thể tin nói. Diệp Thanh. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Trầm mặc nửa ngày, một tên tử linh tộc vương giả rốt cục tỉnh táo lại, khàn giọng nói. Không có. Một tên khác tử linh tộc vương giả lắc đầu. Lão đại khí tức xác thực biến mất. Là, tử linh tộc năm đại bộ lạc bên trong mạnh nhất vương giả chết. Vô luận là nhục thể, nguyên hồn, vẫn là khí tức, toàn bộ biến mất sạch sẽ, liền sợi lông đều không thừa. Làm sao lại thế? Đây chính là một vị truyền kỳ cảnh cường giả. Nhanh! Nhanh đi mời Thái Hư đến giúp đỡ. Đúng đúng đúng, Thái Hư nhất định có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng là... Thái Hư đâu? Mấy tên tử linh tộc vương giả hốt hoảng kêu lên, chỉ có thể thanh hy vọng ký thác trên người Thái Hư Cự Long, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, căn bản tìm không thấy Thái Hư Cự Long bóng dáng, liền cái kia ba cái truyền kỳ yêu thú cũng không ngoại lệ. Càng đáng sợ là, bọn hắn phát hiện phía dưới đủ để chiếm đoạt nam cảnh quân đội không thấy. Không cần tìm, nó đã chết. Tần Giác uống một hớp rượu, lại là một quyền. Phốc phốc. Bị đánh trúng tử linh tộc vương giả ứng thanh bạo tạc, cùng trước đó một dạng, liền kêu thảm cũng không kịp hô liền hóa thành huyết vụ phiêu tán. Thánh. Thánh cảnh, người này là thánh cảnh cường. Phốc phốc. Lại một vị truyền kỳ bạo tạc, như cũ chỉ là một quyền. Trong chớp mắt, đã có ba tên truyền kỳ cảnh cường giả vẫn lạc, Tần Giác một quyền một cái, căn bản vốn không giảng đạo lý. Còn lại hai tên tử linh tộc vương giả cùng ba cái hóa hình yêu thú nơi nào còn dám ở lâu, lập tức mong muốn thi triển độn thuật chạy trốn, nhưng mảnh không gian này đã sớm bị phong tỏa, vô luận thi triển cái gì độn thuật cuối cùng đều trở lại tại chỗ. Làm sao có thể? Hai tên tử linh tộc vương giả lập tức tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn chuẩn bị trên trăm năm, thậm chí không tiếc liên hợp yêu thú ngóc đầu trở lại, mắt thấy là phải thành công lúc, thế mà cứ như vậy bị một cái người cho sụp đổ. Cái kia ba cái truyền kỳ yêu thú càng là một mặt ngộp bức. Nói xong nhất định có thể đánh bại bốn đại tông môn, chiếm lĩnh nam cảnh đâu. Cái quái vật này là từ đâu nhảy ra? Tử linh tộc, ngươi lại dám gạt chúng ta. Trong đó một cái truyền kỳ yêu thú nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Giác cũng không muốn nghe bọn hắn tại cái này sẽ bức, liên tiếp vung ra năm quyền, mặc cho bọn hắn dễ rủa như thế nào, phản kháng, cuối cùng đều là một quyền một cái, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 63, kết thúc. Hô! Lạnh lẽo cuồng phong phá qua, gợi lên Tần Giác tay áo, khi hắn thu hồi nắm đấm lúc, trên bầu trời năm tên tử linh tộc vương giả cùng ba cái truyền kỳ yêu thú đều đã vỡ lạc, chết không thể chết lại. Về phần đến từ bốn đại tông môn sáu vị truyền kỳ, giờ phút này sớm đã hóa đá, có loại không thực tế cảm giác. Bọn hắn khổ chiến mấy ngày, kém chút ngay cả tính mạng đều chôn vùi, kết quả thế mà cứ như vậy bị trước mắt cái này thiếu niên hời hợt giải quyết. Đây chính là tám vị truyền kỳ cảnh cường giả. Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Cơ Tử liền vội vàng tiến lên nói, đa tạ tiền bối. Bởi vì cái gọi là học không lần lượn, người thành đạt vi sư, võ đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù Tần Giác nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, nhưng người ta nhưng là có thể miếu sát truyền kỳ cảnh tồn tại, bởi vậy Thiên Cơ Tử cái này âm thanh tiền bối gọi vô cùng chân thành, dù sao nếu như không phải Tần Giác, chỉ sợ hắn đã thiêu đốt thọ nguyên, thân tử đạo tiêu. Thậm chí nghiêm trọng điểm nói, toàn bộ nam cảnh cũng có thể luân hãm. Giờ phút này Tần Giác không có bất kỳ che giấu nào, cho nên mọi người tại đây đều có thể nhìn thấy hắn dung mạo, bất quá Tần Giác cũng không thèm để ý, hắn hiện tại là cứu vớt thế giới, cũng không phải trộm đồ, tại sao phải trốn trốn tránh tránh. Kỳ thật mấy vị này tông môn đại lão Tần Giác tại tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội lúc đều gặp qua, chỉ hơn hết bọn hắn không biết Tần Giác thôi. Đương nhiên, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, có nhiều thứ vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Ân, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, bất quá đừng tới quấy rầy ta. Tần Giác mặc dù không sợ bại lộ thực lực, nhưng cũng không muốn bị người khác dây dưa, nhất là những này sống mấy trăm tuổi lão quái vật, vạn nhất cái nào liếm láp bước mặt muốn tìm hắn bái sư làm sao bây giờ. Tần Giác chỉ muốn im lặng đợi tại Huyền Đất Sơn, cái nào đều không đi, càng không muốn thu đồ, cho đến tận này cũng chỉ có Vân Tịch tính nửa cái đồ đệ mà thôi, vẫn là loại kia hoàn toàn không cần quản loại hình. Tần Giác thế nhưng là nhớ kỹ kiếp trước có cái đầu chọc bị quân lấy bái sư sự tình, đổi thành Tần Giác tuyệt đối không thể chịu đựng được. Về phần phía dưới những cái kia võ giả, bởi vì rút lui lúc không ai chú ý tới hắn, tăng thêm hoàng kim gạt lỉnh uy lực quá lớn, không ai dám tới gần, cho nên chỉ có thấy được hắn bóng lưng, Tần Giác cực kỳ yên tâm. Vâng. Thiên Cơ Tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch Tần Giác ý tứ, cung kính đáp. Ở đây mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả không khỏi là nam cảnh tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, bình quân tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi, thậm chí giống Thiên Cơ Tử loại này trưởng giả, đã gần 600 tuổi, làm sao có thể nghe không hiểu Tần Giác lời nói, cho nên lập tức tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Đã đối phương có thể một quyền một cái tử linh tộc vương giả, như vậy cũng tương tự có thể một quyền đấm chết bọn hắn, với lại đối phương trẻ tuổi như vậy, nói không chừng là đến từ Trung Châu Thánh Địa một vị nào đó tuyệt thế thiên tiêu. Tin tưởng chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều sẽ không đi đắc tội. Thấy thế, Tần Giác không cần phải nhiều lời nữa, bóng dáng nhoáng một cái, biến mất ở giữa phiến thiên địa này, phảng phất chưa từng đến qua. Thẳng đến Tần Giác rời đi 10 phút đồng hồ, Thiên Cơ Tử mới dám ngẩng đầu nói, thật là đáng sợ. Nói xong câu đó, Thiên Cơ Tử căng cứng thân thể chậm rãi buông lỏng, như chút được gánh nặng. Cho dù vừa rồi Tần Giác cũng không có tận lực sử dụng linh áp, nhưng Thiên Cơ Tử y nguyên cảm thấy mình giống như bị một ngọn núi đè ở trên người, cơ hồ thở không nổi. Không có cách, Tần Giác biểu hiện ra ngoài thực lực thực sự quá mức cường đại, cho tới lệnh Thiên Cơ Tử cũng nhịn không được run rẩy. Người này đến cùng là ai, lại lợi hại như thế? Diệp Thanh Ngữ khi rung động đường, cho tới bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Mặc dù hắn là Thiên Cơ Tông Tông Chủ, thậm chí từng không chỉ một lần đi qua Trung Châu Thánh Địa, nhưng như loại này kinh thế hai tục sự tình vẫn còn chưa hề gặp qua. Muốn hay không điều tra một chút? Cách đó không xa lão giả đề nghị, là Huyền Hoàng Tông một vị truyền kỳ cảnh cường giả. Bằng mượn bọn hắn bốn đại tông môn lực lượng, chỉ cần người này còn tại nam cảnh, như vậy bọn hắn nhất định có thể tra ra một chút dấu vết. Lao tổ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hắn mới vừa nói để cho chúng ta đừng đi quấy rầy hắn à, vạn nhất chọc giận hắn, sợ là chúng ta Huyền Hoàng Tông đều sẽ bị săn bằng. Đứng tại lão giả bên cạnh Tuấn Lang nam tử bất đắc dĩ cười khổ nói, hắn chính là Huyền Hoàng Tông tông chủ, cũng là Thẩm Chí Văn sư phụ. Tóm lại, chúng ta dễ thực hiện nhất làm chuyện gì cũng không biết, vị tiền bối này đã không nguyện ý ở lâu. Liền đại biểu hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, mong rằng các vị tuyệt đối không nên truy xét, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiên Cơ Tử trầm ngâm một lát, nói ra. Vâng. Kinh lịch qua vừa rồi sự tình về sau, đám người đều đã coi Thiên Cơ Tử là làm trung tâm, tự nhiên sẽ không ngẫu nghịch. Ngoài ra còn có. Thiên Cơ Tử đôi mắt nhắm lại, buồn bã nói, lão cổ là bằng hữu ta, mặc dù bởi vì lần này khu trục tử linh tộc bất hạnh vẫn lạc. Nhưng nếu là có người muốn thừa dịp khoảng thời gian này đối Phong Lôi Tông động thủ lời nói, liền là cùng ta Thiên Cơ Tông là địch. Đám người thần sắc hơi rét, chỗ nào vẫn không rõ Thiên Cơ Tử ý tứ, Tuấn Lang nam tử dẫn đầu tỏ thái độ nói, Phong Lôi Tử lão tiền bối chính là ta tôn kính nhất người một trong, ai đối Phong Lôi Tông động thủ, liền là cùng ta Huyền Hoàng Tông là địch. Kiếm Tông cũng là. Phong Lôi Tử tại nam cảnh uy vọng cực cao, lại là vì bảo hộ nam cảnh mới chiến tử, loại thời điểm này há có thể đối Phong Lôi Tông động thủ. Nếu như Phong Lôi Tông là giống Ngụy gia như thế trong vòng một đêm cao tầng toàn bộ biến mất, còn lại ba tông có lẽ không có điều kiêng kỵ gì, nhưng bây giờ, vô luận Phong Lôi Tông như thế nào suy sụp, đều tuyệt đối không thể có bất kỳ ý tưởng gì. Cái này là võ giả ranh giới cuối cùng, bọn hắn đều đã bước vào truyền kỳ cảnh, hoàn toàn không cần thiết vì một điểm tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí tịch phá hư mình đạo tâm. Mà ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, coi như Phong Lôi Tông đã mất đi Phong Lôi Tử cái này căn trụ cột, vẫn như cũ xa không phải thế lực khác có thể so sánh. Trước đi xử lý phía dưới sự tình A. Thiên Cơ Tử không có tiếp tục nhiều lời, thả người hướng phía dưới bay đi. Mặc dù tử linh tộc vương giả cùng mấy con truyền kỳ yêu thú đã bị giết chết, nhưng lần này chiến tranh thảm thiết vô cùng, không biết bỏ mình bao nhiêu cường giả, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy phía dưới tràng cảnh lúc, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này phát sinh cái gì? Diệp Thanh sợ hãi nói. Chỉ gặp to lớn bình nguyên phảng phất bị một đường thẳng mở ra, đứng một bên bốn đại tông môn cùng đến từ các nơi võ giả, bình yên vô sự, một bên khác thì mấp mô, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là to lớn lõm, nhìn qua phá lệ rung động. Về phần yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bao quát cái kia để bọn hắn trong lòng run sợ Thái Hư Cự Long. Xem ra vị tiền bối kia không chỉ có giết chết Thái Hư Cự Long, tính cả hai tộc đại quân vậy cùng một chỗ giải quyết. Thiên Cơ Tử thở dài, ánh mắt lộ ra một chút hướng tới. Đối với hắn loại này cấp bậc võ giả tới nói, suốt đời nguyện vọng lớn nhất chính là đột phá truyền kỳ, tiến giai thánh cảnh, thành vì chân chính đứng ở linh ương giới đỉnh đầu tồn tại. Mà lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, tuyệt đối đã đạt tới thánh cảnh, cũng không biết cụ thể cảnh giới gì, thiên cơ tử có thể nào không hướng tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 64, Nghi hoặc thẩm chí văn. Bái kiến các vị lão tổ, tông chủ. Lúc này, ba đại tông môn chí tôn cảnh trở lên võ đạo cường giả tiến lên đón, không người nói. Cái này chút chí tôn cảnh cường giả cơ bản đều là tông môn cao tầng, quyền cao chức trọng, bình thường tùy tiện một câu liền có thể quyết định một cái thế lực sinh tử tồn vong, nhưng giờ phút này lại đều quần áo tả tơi, vẻ mặt suy sụp, mỗi cái người đều có thương tích trong người. Bất quá so sánh dưới, đứng tại đối diện bọn họ mấy vị đại lao không thể nghi ngờ càng thêm thê thảm, nhất là kiếm tông hai vị truyền kỳ, liền trong tay linh khí đều đã bẻ gãy, mất đi rực rỡ, phải biết, đây chính là kiếm tông chấn tông chí bảo. Lao tổ, vừa rồi có vị người thần bí đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, một quyền đấm chết thái hư cự long, sau đó lại dùng một cái kỳ quái vũ khí đem đại quân yêu thú cùng tử linh tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt, đã cứu chúng ta. Một vị thiên cơ tông cường giả nhanh chóng nói ra. Ân, chúng ta đã biết. Thiên cơ tử khua tay nói, yêu thú cùng tử linh tộc truyền kỳ cảnh cường giả cũng đã bị vị tiền bối kia giết chết, lần này tử linh tộc triệt để xong đời. Nghe vậy, thiên cơ tông cường giả hơi sững sờ, lập tức cuồng hỉ nói, nói như vậy trận chiến tranh này chúng ta thắng lợi. Không chỉ là vị này thiên cơ tông cường giả, nghe được câu này về sau, tất cả tông môn cao tầng đều là đại hỉ, trận này liên quan đến nam cảnh nhân tộc sinh tử tồn vong chiến tranh rốt cục muốn kết thúc rồi à? Vâng. Thiên cơ tử nhẹ gật đầu. Mọi người tại đây đều có loại không thực tế cảm giác, dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại cùng yêu thú cùng tử yêu chiến đấu, rất rõ ràng đối phương cường đại cỡ nào, thậm chí bọn hắn đều đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Kết quả hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ, yêu thú cùng tử linh tộc xong đời, mà lại là dựa vào một cái người thay đổi thế cục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Vị tiền bối kia chẳng lẽ là thánh cảnh cấp bậc tồn tại? Có người nhịn không được hỏi. Mặc dù Tần Giác trước đó ngay trước bọn hắn mặt tiêu diệt Thái Hư Cự Long cùng hai tộc đại quân, nhưng cũng không có người thấy rõ Tần Giác dung mạo, cho nên đều đối vị này trong nháy mắt cứu vớt nam cảnh siêu cấp cường giả tràn ngập hiếu kỳ. Ha ha, liên quan tới điểm ấy, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Dừng một chút, thiên cơ tử lại nói, mặt khác, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào truy xét vị tiền bối này. Làm thiên cơ tông lão tổ, thiên cơ tử lời nói có thể nói hết sức quan trọng, liền hắn đều nói như vậy. Những người khác nơi nào còn dám hỏi nhiều, lập tức toàn đều gật đầu đồng ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Tần Giác trước đó mang cho bọn hắn lực trùng kích thực sự quá lớn, mà tại cường giả này vi tôn thế giới, không ai sẽ đi trêu chọc một vị cường đại như thế tồn tại. Phân phó, toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, sau đó liền có thể đi về. Thiên cơ tử ra lệnh, về phần tử linh tộc còn sót lại dư nghiệt, ta sẽ đích thân đi giải quyết. Kinh lịch qua sự kiện lần này về sau, thiên cơ tử phi thường minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, gió xuân thổi lại mọc. 300 năm trước, bốn đại tông môn đem tử linh tộc trục xuất nam cảnh, vốn cho rằng tử linh tộc hội như vậy tiêu vong, không nghĩ tới 300 năm sau không chỉ có không có tiêu vong, ngược lại trở nên mạnh hơn, thậm chí liên hợp yêu thú, kém chút chiếm lĩnh nam cảnh. Cho nên thiên cơ tử quyết định, lần này vô luận như thế nào đều muốn triệt để tiêu diệt hết cái chủng tộc này, cũng coi là vì lao bằng hưu báo thù. Đã mất đi năm vị truyền kỳ cảnh cùng rất nhiều chí tôn cảnh cường giả. Còn lại tử linh tộc dư nghiệt chỉ cần thiên cơ tử một người liền có thể săn bằng, cho nên hắn dự định đừng trước hơi thở một ngày, đợi cho thương thế có chỗ khôi phục về sau, trực tiếp tiến về nam cảnh cùng tây cảnh chỗ giao giới, săn bằng tử linh tộc chỗ khu vực. Chỉ sợ giờ phút này những tử linh tộc đó dư nghiệt còn không biết bọn hắn quân đội đã toàn quân bị diệt, chính cao hứng chờ đợi thắng lợi tin tức đâu. Lao tổ, ngươi thương thế quá nặng, vẫn là giao cho ta tới đi. Diệp Thanh lo lắng nói. Bọn hắn trong 6 người ngoại trừ 2 vị kiếm tông truyền kỳ bên ngoài, thụ thương nặng nhất hẳn là thiên cơ tử, dù sao hắn một mực đỉnh ở phía trước, lại liên tục thi triển bí pháp. Cơ hồ dầu hết đèn tắt, nếu không có Tần Giác kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hơn phân nửa đã vỡ lạc. Làm sao, ngươi đối ta không có lòng tin sao? Thiên cơ tử cười như không cười nói. Không dám. Diệp Thanh liền vội cúi đầu. Thiên cơ tử từ trước đến nay cực làm kiêu ngạo, nếu như Diệp Thanh dám nói không có lòng tin lời nói, khẳng định tránh không được một trận đánh tơi bời. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thiên cơ tử không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, ngược lại nói ra, 6 đại gia tộc tổn thất thế nào. Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia phân biệt bỏ mình một vị võ đạo chí tôn, 3 gia tộc khác đồng dạng tổn thất nặng nề, bất quá ngược lại là không có chí tôn cảnh cấp bậc cường giả vẫn lạc. Vị kia thiên cơ tông cường giả bẩm báo nói. Chờ chuyện này xử lý xong về sau, cho bọn hắn một chút bồi thường a. Sáu đại gia tộc nguyện ý ở thời điểm này buông xuống ân oán, đứng ra cộng đồng chống cự ngoại địch, tự nhiên cũng không thể để bọn hắn trắng mất không.
Vâng.
Tốt, không sai biệt lắm trước dạng này, các vị mời liền a. Câu nói này Thiên Cơ Tử nói là cho còn lại mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả nghe, dù sao ở đây cũng không chỉ Thiên Cơ Tông cao tầng. Nghe vậy, Huyền Hoàng Tông cùng Kiếm Tông hai vị truyền kỳ lập tức dẫn theo riêng phần mình tông môn cường giả rời đi, rơi vào phía dưới nhân tộc đại quân bên trong. Đến tận đây, Tử Yêu sự tình xem như triệt để có một kết thúc, chỉ còn lại có kết thúc công việc, mà thế lực khắp nơi vậy bắt đầu kiểm kê nội bộ tổn thất, kiểm kê thương vong. Mặc dù trận chiến tranh này trước sau sau không vượt qua nửa tháng, nhưng quy mô khổng lồ, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, vượt xa 300 năm trước, thậm chí Phong Lôi Tông rất có thể lại bởi vậy ngã ra bốn đại tông môn liệt kê. Bất quá có còn lại ba đại tông môn phù hộ, chí ít trong vòng trăm năm Phong Lôi Tông không có nguy hiểm gì, nếu như có thể tại trong vòng trăm năm lại sinh ra một vị truyền kỳ cảnh cường giả lời nói, như vậy trở lại bốn đại tông môn vậy không phải là không được. Giờ phút này, tâm tình phức tạp nhất không ai qua được Thẩm Chí Văn, cho dù không nhìn thấy Tần Giác dung mạo, nhưng Thẩm Chí Văn vững tin, vừa rồi cái kia đạo trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát Thái Hư Cự Long bóng dáng, chính là cái kia tên là Tần Giác thiếu niên. Vì sao ta lúc đầu không có từ trên người hắn cảm nhận được mảy may linh lực ba động? Thậm chí Văn Lâm vào trầm tư, nhưng nghĩ lại, người ta thế nhưng là liền Thái Hư Cự Long đều có thể miếu sắt tồn tại, mong muốn che giấu khí tức còn không đơn giản. Hắn một cái nho nhỏ thiên giai đỉnh phong làm sao có thể phát giác ra được? Thế nhưng là như thế một vị cường đại tồn tại vì gì trẻ tuổi như vậy, với lại muốn không có tiếng tăm gì đợi tại một cái núi nhỏ bên trên, chẳng lẽ là tại ẩn cư? Đang lúc Thậm chí Văn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, Huyền Hoàng Tông Tông chủ bay tới, Tiểu Văn Tử, ngươi không sao chứ? Sư phụ, có thể hay không đừng lại gọi ta Tiểu Văn Tử?
Tốt, Văn Tử.
Được rồi, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Văn Tử a.
Tốt, Tiểu Văn Tử, Tiểu Văn Tử, ngươi không sao chứ?
Hít một hơi thật sâu, Thậm chí Văn cố nén cùng sư phụ quyết đấu xúc động, lắc đầu nói, không có việc gì.
Không có việc gì liền tốt, vì sư đang suy nghĩ vạn nhất ngươi muốn là chết, ta lại thu một cái đồ đệ hẳn là còn kịp.
Thậm chí Văn. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 65, bên ngoài có người tìm ngươi.
Huyền Ất Sơn.
Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng tại trong đại điện, thần sắc hơi có vẻ lo lắng, sư đệ đã đi 10 phút đồng hồ, sẽ không có chuyện gì chứ. Mặc dù Bạch Nghiệp biết Tần Giác rất mạnh, nhưng lại không biết cụ thể mạnh đến mức nào, lần này chiến tranh thế nhưng là có truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả tham gia. Vạn nhất liền sư đệ cũng không là đối thủ làm sao bây giờ.
Sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên có việc a.
Đang nghĩ ngợi, trước mặt không gian một cơn chấn động, chợt Tần Giác lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong đại điện, như cũng một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng, không có nửa điểm chiến đấu qua bộ dáng, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn chỉ là ra ngoài dạo qua một vòng.
Tốt, đã giải quyết.
Ngửa đầu uống một hớp rượu, Tần Giác say khướt nói.
Cái gì?
Đã giải quyết.
Bạch Nghiệp có chút mộng bức. Hắn còn đang lo lắng Tần Giác gan nguy đâu, kết quả là dạng này xong việc.
Đúng vậy à, không sai biệt lắm ngày mai linh mạng bên trên liền sẽ có đưa tin, bất quá sẽ không có liên quan tới ta tin tức.
Tần Giác hời hợt nói.
Đối người khác mà nói, đây có lẽ là trận đủ để quét sạch nam cảnh hạo kiếp, nhưng đối Tần Giác tới nói, lại cùng lúc trước xử lý tinh môn trưởng lão không có gì khác biệt, dù sao đều là một quyền một cái. Chuyện này cũng làm cho Tần Giác minh bạch hoàng kim gặt lỉnh uy lực. Hắn chỉ đốt sáng lên 2/10 phù văn liền đã như thế cường hãn, thậm chí còn không có kích hoạt phía trên 5 loại thuộc tính, nếu là bật hết hỏa lực lời nói, chỉ sợ có thể đạt tới diệt thế cấp bậc.
Cái kia,
ngươi không có bị thương chứ?
Bạch Nghiệp hỏi.
Không có.
Tần Giác hứng hờ lắc đầu, không có việc gì lời nói, ta về trước đi rồi.
Nói xong, Tần Giác quay người rời đi.
Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái nhìn qua hơi có vẻ gầy gò thiếu niên, thế mà tại vừa mới cứu vớt nam cảnh. Với lại chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ.
Vân.
Vân, đợi một chút.
Còn có chuyện gì?
Tần Giác quay đầu lại.
Đa tạ.
Bạch Nghiệp trịnh trọng nói.
Cắt, nếu quả thật muốn cảm tạ ta, liền cho ta làm điểm rượu ngon tới.
Ngươi có thể hay không ít uống rượu một chút?
Trừ phi ngươi cũng không tiếp tục luyện đan.
Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, nói, cái kia vẫn là thôi đi.
Chính như Tần Giác nói, ngày hôm sau. Linh mạng bên trên các đại bản khổ người đầu cơ hồ đều tại đưa tin bốn đại tông môn chiến thắng tử linh tộc cùng yêu thú tin tức, ngay cả cái kia chút trực tiếp gian cũng không ngoại lệ, bốn đại tông môn thanh thế vậy bởi vậy đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Mà trong lúc này quả nhiên không có Tần Giác bóng dáng xuất hiện,
tất cả văn chương đều nói chỉ là bốn đại tông môn khổ chiến mấy ngày, gian nan thủ thắng, nhưng đến tột cùng là thế nào chiến thắng, là ai đánh thắng, lại không có bất kỳ cái gì miêu tả. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bốn đại tông môn đang cố ý phong tỏa tin tức, đối với cái này, Tần Giác có chút hài lòng, hắn cũng không muốn bị xem như cái gì chúa cứu thế, vậy đại biểu về sau một khi Nam Cảnh gặp được nguy cơ, người khác trước tiên nghĩ đến liền là hắn, đây cũng không phải là Tần Giác nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, cho dù bốn đại tông môn đã cực lực phong tỏa, như cũ có không ít tin tức lưu truyền tới, lệ như cường giả bí ẩn quét ngang yêu thú cùng tử linh tộc đại quân cái này tiêu đề, hiển nhiên là có người tại trong âm thầm vạch trần. Dù sao tham gia trận chiến tranh này võ giả cao tới hơn triệu, nhiều người nhiều miệng, làm sao có thể triệt để phong tỏa ngăn cản. Bất quá Tần Giác cũng không thèm để ý, ngoại trừ mấy vị kia truyền kỳ cảnh cường giả bên ngoài, những người khác căn bản vốn không biết hắn dáng dấp ra sao, tối đa cũng liền là thổi vài câu như bức mà thôi, có người hay không tin tưởng đều là vấn đề. Về phần đến tiếp sau kết thúc công việc làm việc, Tần Giác hoàn toàn không hứng thú chú ý, đó là bốn đại tông môn sự tình. Ai, năm nay còn thật là không may. Liên tiếp gặp được phiền toái nhiều như vậy. Đóng lại linh cơ, Tần Giác duỗi lưng một cái, thở dài nói. Đầu tiên là tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội, sau đó lịch luyện, tinh môn, ngụy gia, một kiện liên tiếp một kiện, cơ hồ không có ngừng qua, vốn cho là lần này bốn đại tông môn có thể bãi bình. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất thủ. Buổi sáng tốt lành, Thái Sư thúc tổ. Lúc này, Lạc Vi Vi phất phất tay, từ đằng xa đi tới. Bởi vì tại đột phá hoàng giai lúc có thể phá lệ tiến vào linh tùy ao. Thiếu nữ trong khoảng thời gian này một mực tại cố gắng tu luyện, muốn phải nhanh một chút tiến về linh tùy ao trùng kích huyền giai. Không thể không nói, thiếu nữ thiên phú tu luyện có thể xưng kinh diễm, không chỉ có không có theo đẳng cấp tăng lên trở nên chậm, ngược lại vẫn còn có phần hơn. Huyền Ất Sơn mấy trăm năm trong lịch sử, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, thiếu nữ rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai chưa tới nửa năm liền bước vào huyền giai đệ tử. Với lại bởi vì thiếu nữ tu luyện là thuần dương chân quyết, linh lực tinh thuần trình độ xa không tầm thường công pháp có thể so sánh. Ẩn ẩn tản mát ra cực nóng khí tức, lúc chiến đấu hội có rất lớn tăng phúc, tùy tiện cùng giao thủ hơn phân nửa ăn thiệt thòi, tựa như trước đó Vương Sâm giống như Hứa Lãng. Không bao lâu, thiếu nữ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác thì lấy ra một bầu rượu cho Vân Tịch ngã xuống, gần đây Vân Tịch có thể ở bên ngoài thời gian hoạt động càng ngày càng dài, chắc hẳn vậy không được bao lâu liền có thể đột phá, tiến giai cấp 2 linh thảo. Nghĩ tới đây, Tần Giác không khỏi có chút mong đợi Vân Tịch hóa hình bộ dáng. Có lẽ là cái lọ lì cũng nói không chừng đấy chứ. Ôm dạng này ác thú vị, Tần Giác đứng dậy trở lại viện lạc, tùy tiện làm ít đồ ăn, sau đó cùng thường ngày một dạng nằm tại sườn đồi bên cạnh ngắm phong cảnh. Dạng này đi qua hai ngày, trong lúc đó lại có đưa tin sưng, Thiên Cơ Tông lão tổ Thiên Cơ Tử tự mình tiến về Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới, đem tử linh tộc dư nghiệt toàn bộ đồ diệt, chấm dứt hậu hoạn, cái này không thể nghi ngờ để Nam Cảnh võ giả nhẹ nhàng thở ra. Dù sao vạn nhất 300 năm sau tử linh tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chẳng phải là lại phải đánh một lần. Hôm nay, trời xanh không mây, mây trôi nước chảy, thiếu nữ ngồi ở trên tảng đá tu luyện, Tần Giác thì nằm ở bên cạnh uống rượu, hình tượng rất là điềm tĩnh. Ngay tại Tần Giác mơ mơ màng màng sắp ngủ lúc, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, mở to mắt, đúng là Trương Kỷ Trần. Bất quá giờ phút này Trương Kỷ Trần thực sự để cho người ta có chút dở khóc dở cười, chỉ gặp bộ ngực hắn hai đống viên thịt cầm quần áo cao cao chống lên. Tựa như hai cái bóng rổ, phối hợp thêm nó tuấn giật gương mặt, đơn giản tràn ngập không hài hòa cảm giác. Cố nén ý cười, Tần Giác hỏi, có chuyện gì không? Sư thúc, bên ngoài có người tìm ngươi. Trương Kỷ Trần đáp. Từ khi ăn bạch nghiệp viên đan dược kia về sau, Trương Kỷ Trần cơ hồ sụp đổ. Hắn dùng các loại phương pháp mong muốn tiêu trừ sạch hai tên này, nhưng mà cuối cùng đều thất bại, tới hiện tại đã bỏ đi. Đã không cách nào cải biến, vậy liền yên lặng tiếp nhận A. Tìm ta. Tần Giác sững sờ. Con cho là mình nghe lầm. Vâng. Trương Kỷ Trần chân thành nói. Tên gọi là gì? Tần Giác nhíu mày, hắn không nhớ rõ mình tại Huyền Ất Sơn ngoài có bằng hữu gì. Ách. Quên hỏi. Trương Kỷ Trần có chút xấu hổ, nếu không ta hiện tại đi hỏi một chút. Được rồi, đem hắn kêu đến A. Tần Giác im lặng. Tốt. Trương Kỷ Trần lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền dẫn một người trẻ tuổi tới. Là ngươi. Nhìn thấy trước mắt bóng người, Tần Giác ngạc nhiên. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 66, ba người đi tất có thời ta. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Huyền Hoàng Tông Đại sư huynh Thẩm Chí Văn. Tần Giác. Tiền bối. Thẩm Chí Văn lúc đầu muốn gọi huynh đệ, nhưng suy nghĩ một chút, đối phương nhưng là có thể miếu sát truyền kỳ cảnh cường giả tồn tại, thế là vội vàng đổi giọng trở thành tiền bối. Kỳ thật lấy Thẩm Chí Văn tu vi, hoàn toàn có thể bay thẳng tới, nhưng lại sợ bởi vậy chọc giận Tần Giác, cho nên mới chọn đi cửa chính. Nghe vậy, Tần Giác lập tức phát giác được không đúng, gia hỏa này thế mà gọi mình tiền bối, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới nhớ tới, lúc ấy cái kia tại bên trên bình nguyên hô hào để hắn không muốn đi qua thanh âm, giống như liền là Thẩm Chí Văn. Khu khu. Tần Giác đột nhiên ho khan hai lần. Thấy thế, Trương Kỷ Trần lập tức thức thời lui ra. Tần Giác tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, phòng ngừa quấy rầy đến thiếu nữ, sau đó cười như không cười nói, ngươi không phải đi chém giết dị tộc sao? Cái kia. Tiền bối nói đùa, lấy thực lực của ta, chẳng qua là đi đánh xì dầu mà thôi. Thậm chí Văn lúng túng nói. Ngươi tìm đến ta làm gì a? Tần Giác đôi mắt buông xuống, uống một hớp rượu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu vớt Nam Cảnh. A, làm sao ngươi biết là ta? Tần Giác cũng không có phản bác, vậy không cần thiết. Thậm chí Văn nhẹ nhàng thở ra, mình quả nhiên không có đoán sai. Ta ngày đó rơi ở chỗ này, sau khi rời đi phát hiện ngực thương không có, với lại. Tiền bối chu sát thái hư cự long lúc, ta liền đứng ở phía sau. Trầm ngâm một lát, Thậm chí Văn chi tiết đáp. Thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, chính mình lúc trước trị liệu Thậm chí Văn thương thế lúc vậy mà không có chú ý tới hắn vốn là có thương tích trong người, tăng thêm tại bên trên bình nguyên nhìn thấy hắn bóng lưng, hội sinh ra hoài nghi cũng là không kỳ quái. Chuyện này ta không có nói cho qua bất luận kẻ nào, với lại tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, xin tiền bối yên tâm. Thậm chí Văn cân nhắc ngôn từ nói bổ sung. Ha ha, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi đi. Ách, ngươi tìm đến ta, không phải là vì nói chuyện này a? Tần Giác lười nhác nói nhảm, dứt khoát trực tiếp khai môn kiến sân nói. Ta muốn. Do dự thật lâu, Thậm chí Văn cắn răng nói, ta muốn bái tiền bối vi sư. Tần Giác có thể miếu sát thái hư cự long, tất nhiên là siêu việt truyền kỳ, thậm chí thánh cảnh cấp bậc tồn tại, nếu là có thể bái làm sư, mình nhất định có thể tiến thêm một bước. 3. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Chẳng lẽ gia hỏa này muốn trở thành không thắng truyền thuyết? Ngươi không phải đã có sư phụ sao? Hít một hơi thật sâu, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Gia sư nói qua, sư phụ không nhất định chỉ có một cái, chỉ cần đối mỗi một vị sư phụ đều tôn kính là được. Thậm chí Văn giải thích nói. Xem ra người sư phụ này vẫn rất mở ra a. Kinh lịch qua lần này chiến tranh, ta cảm thấy mình quá nhỏ yếu, quá vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh đồng môn sư huynh đệ mất mạng, lại không thể làm gì, tiền bối, ta muốn trở nên càng mạnh. Câu nói này Thậm chí Văn nói âm vang hữu lực, vô cùng kiên định, chính như hắn lúc chiến đấu một dạng, có loại ngoài ta còn ai khí thế. Tần Giác im lặng, ngươi muốn mạnh lên cùng ta có quan hệ gì? Ta không thu đồ đệ, ngươi đi đi. Tần Giác nói thẳng. Không đợi Thậm chí Văn mở miệng, Tần Giác lại nói. Sư phụ ngươi nói quả thật không tệ, mỗi cái người không nhất định chỉ có một cái sư phụ, nhưng sư phụ ngươi có hay không nói qua cho ngươi, mong muốn mạnh lên, nhất định phải theo dựa vào chính mình. Thậm chí Văn sững sờ, lộ ra mở mịt biểu lộ. Coi như ta thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi liền có thể lập tức mạnh lên, không gì làm không được sao? Nếu như gặp phải tình huống tương tự, ngươi y nguyên chỉ có thể nhìn bên cạnh sư huynh đệ mất mạng. Lời vừa nói ra, Thậm chí Văn lập tức càng thêm mở mịt. Đúng vậy à? Coi như Tần Giác thu hắn làm đồ đệ thì sao, chẳng lẽ là hắn có thể trực tiếp đột phá thiên giai, nhảy lên trở thành đứng tại linh ương giới đỉnh đầu cường giả tối đỉnh sao? Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cái người, tu luyện là việc của mình, mà không phải sư phụ sự tình, thay cái sư phụ y nguyên sẽ không cải biến, tối đa cũng liền là thay cái công pháp thôi. Tần Giác tiếp lấy chậm rãi mà nói, ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Câu nói này nói cho chúng ta biết bên người mỗi cái người tại phương diện nào đó đều có thể để ngươi học tập địa phương, nhưng không có nghĩa là mỗi nhìn thấy một cái lợi hại hơn tồn tại, ngươi liền muốn bái hắn làm thầy, chỉ có kiên trì mình con đường, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Chỉ có kiên trì mình con đường, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thậm chí Văn không ngừng lặp lại lấy câu nói này, lâm vào trầm tư. Bởi vì nhận sư phụ ảnh hưởng. Cho tới nay Thậm chí Văn đều phi thường cố gắng tu luyện, mong muốn giống sư phụ như thế, trở thành có thể thủ hộ Nam Cảnh tồn tại, thậm chí vì mạnh lên, cam nguyện rời đi Huyền Hoàng Tông, từ bỏ to lớn tài nguyên tu luyện, bên ngoài lịch luyện. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên có không giống nhau dạng cảm giác. Sư phụ truyền thụ cho mình công pháp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chính mình, vì sao á còn muốn bái những người khác vi sư đâu. Trên thực tế, câu nói này hoàn toàn là Tần Giác thuận miệng địa chuyện đi ra. Chỉ là muốn tìm cái lý do cự tuyệt Thậm chí Văn thôi, lại không nghĩ rằng Thậm chí Văn thế mà sẽ lộ ra suy tư biểu lộ. Có lẽ đây chính là luận ngữ mị lực đi, vô luận thả tại thế giới kia đều có thể khiến người tỉnh ngộ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Thậm chí Văn đột nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khi hắn lần nữa mở ra lúc, lại không một tia mê mang. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối minh bạch. Thẩm Chí Văn hai tay ôm quyền, cung kính nói. Ngươi minh bạch cái gì? Tiền bối có thể cường đại như thế, cũng là bởi vì một mực kiên trì mình con đường đi, tiếp nhận tu luyện buồn thẻ, một mình ngâng lên tất cả gặp trắc trở, vãn bối nhất định hội học tập tiền bối, cố gắng tu luyện, thẳng đến trở thành cường giả tuyệt thế. 3. Tần Giác có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới Thẩm Chí Văn thế mà não bổ ra nhiều như vậy nội dung cốt truyện, ta rõ ràng mỗi ngày nằm liền mạnh lên A. Ân, minh bạch liền tốt. Bình phục một hạ tâm tình, Tần Giác ra vẻ cao thâm nói, đã như vậy, ngươi liền tốt tốt tu luyện đi thôi, mặt khác, không cần lại tới tìm ta, nếu không ta liền xóa đi ngươi linh trí, để ngươi biến thành ngớ ngẩn. Lời vừa nói ra, Thẩm Chí Văn lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần không có đại sự phát sinh, ta tuyệt đối sẽ không tới làm phiền tiền bối. Có đại sự cũng không được. Tần Giác lạnh lùng nói. Nếu như không phải nhìn tại gia hỏa này còn thật có ý tứ phân thượng, Tần Giác sớm đem hắn biến thành ngu ngốc rồi. Là. Thẩm Chí Văn không dám ngỗ nghịch, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, sau đó vội vàng rời đi, vạn nhất Tần Giác đột nhiên không vui, hiện tại đem hắn biến thành ngớ ngẩn làm sao bây giờ. Mặc dù Thẩm Chí Văn tính cách phi thường ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là hắn thật là ngớ ngẩn, chỗ nào hội nghe không hiểu Tần Giác lời nói bên trong ý tứ, cho nên hắn quyết định, về sau cũng không tiếp tục đến nơi này. Theo Thẩm Chí Văn rời đi, sườn đồi chỗ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Tần Giác triệt hồi bình chướng, nằm tại trên bãi cỏ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới lại bị một cái Huyền Hoàng Tông đệ tử nhìn thấu, thật là thất bại. Tần Giác cũng không lo lắng cho mình thực lực bại lộ, bằng không hắn vậy sẽ không ngay trước Thiên Cơ Tử bọn người mặt xử lý tất cả tử linh tộc cường giả cùng cái kia mấy con yêu thú. Hắn chỉ là không muốn bị ngoại nhân quấy rầy mà thôi, chỉ cần Thẩm Chí Văn không đến phiền hắn vậy sẽ không thanh Thẩm Chí Văn thế nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 67, trao đổi. Tử linh tộc hủy diệt, yêu thú nguyên khí đại thường, chuyên gia khẳng định, trong vòng 100 năm, Nam Cảnh sẽ không còn có đại tai nạn phát sinh. Thiên Cơ Tông cử hành tiệc ăn mừng, cao giai võ giả toàn bộ trình diện, đội hình xa hoa. Phong Lôi Tông tổn thất nặng nề, hoặc đem ngã ra 4 đại tông môn. Mặc dù đã trải qua hơn nửa tháng, nhưng lần này chiến tranh mang đến ảnh hưởng vẫn đang kéo dài, may mà chiến trường là tại bên trên bình nguyên tiến hành, nếu không tổn thất còn hội càng lớn. Mặt khác, Phong Lôi Tông cuối cùng không ngoài dự liệu ngã ra 4 đại tông môn hàng ngũ. Bất quá dù vậy, Phong Lôi Tông vẫn như cũ là áp đảo 6 đại gia tộc phía trên đỉnh tiêm thế lực, chỉ cần còn lại 3 đại tông môn không đối Phong Lôi Tông động thủ, như vậy thì không ai có thể đem hắn thế nào. Mà 3 đại tông môn vậy rất rõ ràng tỏ thái độ. Ai nếu là ở thời điểm này đối Phong Lôi Tông bỏ đá xuống giếng, liền là đối địch với bọn hắn. Liền 3 đại tông môn đều lên tiếng, những người khác nơi nào còn dám suy nghĩ lung tung. Hùng chi Phong Lôi lão tổ vừa mới vẫn lạc không bao lâu, lại là vì bảo hộ Nam Cảnh mới hy sinh, lúc này ai dám nhảy ra đối phó Phong Lôi Tông, đơn giản cùng tìm chết không có gì khác biệt. Coi như 3 đại tông môn không nhúng tay vào, chỉ sợ cũng sẽ bị hàng ngàn hàng vạn Nam Cảnh võ giả mang chết. Đối với cái này chút, Tần Giác cũng không thế nào quan tâm. Dù sao cùng hắn vậy không quan hệ, giờ phút này hắn chính lâm vào thật sâu địa ưu sầu bên trong, bởi vì chính mình linh tiểu nhanh không có. Ai, trong nhẫn chứa đồ hàng tồn cũng không nhiều. Thở dài, Tần Giác có chút đau đầu. Bạch Nghiệp Hầm rượu đã bị hắn vơ vét mấy lượt, hiện tại đừng nói linh tiểu, bên trong liền cái bình đều không có, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không cần mấy ngày hắn liền muốn triệt để đoạn rượu. Nếu không, đi những đại thế lực kia đi dạo, làm điểm linh tiểu trở về. Tần Giác linh cơ khẽ động, thầm nghĩ. Bằng vào Tần Giác tu vi, mong muốn từ những đại thế lực kia bên trong thần không biết quỷ không hay bắt đi linh cửu, đơn giản dễ như trở bàn tay. Liền quyết định như vậy. Hạ quyết tâm, Tần Giác lấy ra linh cơ, lục soát Thiên Cơ Tông, phía dưới lập tức bắn ra một cái tin tức. Thiên Cơ Tông chính thức tài khoản, địa chỉ Nam Cảnh Trung Bộ Thiên Vân Sơn Mạch. Tần Giác mở ra Thiên Cơ Tông bên cạnh cửa hàng, phát hiện bên trong quả nhiên có linh cửu phân loại, cùng loại Thiên Cơ Tông loại này đỉnh tiêm thế lực, cơ bản đều có thuộc về mình chính thức tài khoản. Đồng thời hội ở phía trên mở cửa hàng, bán ra đồ vật, bởi vì nội tình thâm hậu, tăng thêm có an toàn bảo hộ, cho nên lượng tiêu thụ cực cao. Tần Giác tùy tiện mở ra, cái này chút linh tiểu phần lớn là dùng các loại thiên tài địa bảo sản xuất mà thành, thậm chí có không ít trên 100 năm phần chân phẩm, chỉ là nhìn xem Tần Giác cũng nhịn không được phải chảy nước miếng. Đóng lại linh cơ, Tần Giác phán đoán một cái phương hướng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngoài văn dặm, Tần Giác thân hình đột nhiên xuất hiện, đứng lơ lửng trên không. Ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Tần Giác khẽ nhíu mày, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, sao có thể đi trộm người khác đồ đâu? Không được, hẳn là tìm thứ gì cùng bọn hắn trao đổi. Nghĩ như vậy, Tần Giác tản ra linh thức, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, không bao lâu trong phương viên vạn dặm tất cả tràng cảnh liền bị hắn thu hết vào mắt. Sau một khắc, Tần Giác thân hình lại lần nữa biến mất, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm một mảnh sơn lâm trên không. Không nghĩ tới lại là tại Hắc Sâm Lâm. Lời còn chưa dứt, phía dưới trong rừng đột nhiên xông ra một đạo hình bóng, tốc độ nhanh vô cùng. Bành! Đáng tiếc, đạo này hình bóng còn chưa tới gần Tần Giác, liền nổ thành một đoàn huyết vụ, vẩy vào phụ cận trên lá cây. Tần Giác không có để ý nơi xa dâng lên mấy đạo cường hãn khí tức, năm ngón tay hư nắm, hướng phía dưới một chảo. Tạch tạch tạch. Mặt đất băng liệt, giống như bị man lực xé mở bình thường, toàn bộ mặt đất đều hất bay, hướng phía hai bên tách ra. Giống. Phát giác được bên này động tĩnh cường đại, yêu thú lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, đối Tần Giác đưa ra cảnh cáo. Bởi vì trước đó không lâu Thái Hư Cự Long cùng ba cái truyền kỳ yêu thú đều là bị nhân loại giết chết. Cho nên cái này chút yêu thú hiện tại đều trở nên cực kỳ cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là quan sát từ đằng xa. Nhưng Tần Giác thật giống như không có nghe được cái này chút yêu thú cảnh cáo một dạng, tiếp tục thâm nhập sâu, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Nhân loại, ngươi đang làm gì a? Rốt cục, một cái thiên giai cấp bậc yêu thú ngồi không yên, từ núi rừng bên trong bay lên, hung thần ác sát gầm thét lên. Tần Giác liếc mắt, nguyên lai là chỉ phóng đại bản hầu tử. Nhân loại, ngươi đang làm gì a? Thấy đối phương không để ý tới mình, hầu tử lại hỏi một bản, trực giác nói cho nó biết, tên nhân loại này rất nguy hiểm. Đúng lúc này, phía dưới xe rách khắp mặt đất bỗng nhiên sáng lên một vòng quang mang, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc khuyết tán ra. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy đầy trời khói bụi, một khối trong suốt sáng long lanh, tản ra linh khí nồng nặc linh thạch bị Tần Giác cưỡng ép từ trong lòng đất tách rời ra, bạo lộ ở bên ngoài. Lớn như vậy hẳn là đã đủ rồi. Nhìn lên trước mặt huyền như một tòa núi nhỏ linh thạch, Tần Giác trầm ngâm nói. Lớn như vậy một khối linh thạch, e là cho dù là một cái tư chất võ giả bình thường cũng có thể từ hoàng giai tu luyện tới thiên giai, thậm chí còn thừa rất nhiều. Phải biết, khối linh thạch này cũng không chỉ là đại đơn giản như vậy, bởi vì là tại Hắc Sâm Lâm dưới mặt đất hình thành, cho nên khối linh thạch này ẩn chứa cực kỳ đặc thù thuần âm cùng thuần dương chi lực, đã vượt qua thượng phẩm, dù là thiên giai cường giả dùng đến tiến giai chí tôn cảnh cũng không phải là không thể, vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể tu luyện thành âm dương chi lực. Linh thạch. Hầu tử khẽ giật mình, nó ở chỗ này sinh sống trên trăm năm, vậy mà không biết phía dưới có một khối khổng lồ như thế linh thạch, với lại ẩn chứa thuần âm thuần dương chi lực. Đem nó cho ta. Hầu tử hưng phấn hét lớn, có khối linh thạch này, nó liền có thể đột phá thiên giai, bước vào chí tôn cảnh, trở thành hóa hình cấp bậc yêu thú. Giống. Còn lại yêu thú thấy thế, đồng dạng từ sơn lâm bên trong bay ra đến, đem Tần Giác gắt gao vây lại, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm linh thạch, thèm nhỏ dãi. Nhân loại. Buông xuống khối linh thạch này, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. Khí tức cường hãn nhất một con yêu thú nói ra, ngoại hình cùng châu có chút tương tự, nhưng lại có hai cái đầu, phía sau bao trùm lấy một tầng vảy giáp, nhìn qua phá lệ hung hãn. Tần Giác liếc mắt, thứ này hắn nhưng là lấy ra đổi rượu, làm sao có thể buông xuống. Hoa! Chỉ một thoáng, kim quang nở rộ, chiếu sáng cả sơn lâm, khi kim quang tán đi, Tần Giác cùng linh thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia mấy con thiên gia yêu thú cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Nam cảnh, trung bộ, Thiên Vân Sơn Mạch, Thiên Cơ Tông. Thiên Vân Sơn Mạch kéo dài trăm dặm, núi non chập trùng, chính là linh mạch hội tụ vị trí, cảnh sắc nổi tiếng thiên hạ, gần như không thua kém tiên cảnh. Làm bốn đại tông môn đứng đầu, Thiên Cơ Tông năm gần đây phát triển cấp tốc, môn hạ cao thủ nhiều như mây, cho dù bởi vì đoạn thời gian trước chiến tranh bỏ mình đại lượng cường giả, nhưng không có làm bị thương căn cơ. Với lại có thiên cơ tử vị này nam cảnh nhân tộc người mạnh nhất tòa chấn, tin tưởng không ai có thể dung chuyển thiên cơ tông địa vị. Tần Giác lúc trước tham gia trạm yêu thịnh hội lúc từng đến qua một lần, cho nên đối với nơi này cũng coi là quen biết. Tùy tiện xuyên qua hộ sơn đại trận, Tần Giác như vào chỗ không người, đi vào thiên cơ tông cất giữ linh tiểu địa phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 68, Thiên Giai. Thiên cơ tông hầm rượu phi thường lớn. Gần như không thua kém nửa cái Huyền Đất Sơn, có lẽ đây cũng là đỉnh cấp thế lực cùng cấp thấp thế lực ở giữa trên lệch a. Bất quá tại hầm rượu ngoài có cái phù văn đại trận, liền xem như chí tôn cảnh cường giả một khi bị khốn trụ vậy rất khó thoát thân. Nhìn tới đây mặt linh tiểu đều phi thường chân quý. Nuốt ngụm nước miếng, Tần Giác bước ra một bước, tiến vào phù văn đại trận. Ông. Không đợi phù văn đại trận kích phát, kim quang mờ mịt, trong nháy mắt bao phủ lại phương viên mấy chục mét, m. Tại là vừa vặn sáng lên phù văn đại trận lại lập tức cảm đạm xuống, mà Tần Giác cũng thành công xuyên qua phù văn đại trận, tiến vào hầm rượu ở trong. T. Tần Giác hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê biểu lộ. Thơm quá. Chỉ gặp to lớn trong hầm rượu, bày đầy các loại bầu rượu dụng cụ, rực rỡ muôn màu, tản mát ra nồng đậm mùi rượu cùng linh khí. So sánh dưới, Tần Giác trước đó uống linh tửu đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải Bạch Nghiệp cất rượu trình độ không được, mà là sử dụng vật liệu chênh lệch quá lớn. Phải biết, Thiên Cơ Tông sử dụng đến nhưng đều là cấp 3 trở lên linh thực, khẩu vị tự nhiên ngày đêm khác biệt. Từ khi xuyên qua đến cái thế giới này về sau, đây là Tần Giác lần thứ nhất tiến vào lớn như vậy hầm rượu, nếu như không phải hàng tồn không đủ, có lẽ hắn vậy sẽ không chạy tới nơi này. 10 năm, 20 năm phần, 30 năm. Tần Giác một đường nhìn sang, phát hiện cao nhất năm thế mà đã đạt tới hơn 200 năm, thế là hắn lập tức nhấc lên một bình 200 năm phần linh tửu mở ra, ngửa đầu uống. Linh rượu vào miệng sau hóa thành quần quận linh lực tràn vào toàn thân, mặc dù điểm ấy linh lực đối Tần Giác tới nói không có tác dụng gì, nhưng loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Ha ha ha, thống khoái. Tần Giác cười to nói. Thẳng đến thanh dòng dã một bầu rượu uống xong, Tần Giác lúc này mới hài lòng quệt miệng. Đạt tới 200 năm phần trở lên linh tửu đã có thể xưng cực phẩm, vô luận là cảm giác vẫn là mùi thơm đều để người dư vị vô tận, coi như Tần Giác duyệt rượu vô số, nhưng vẫn bị kinh diễm đến. Khối kia linh thạch, hẳn là đầy đủ thanh trong này một nửa linh tửu mua đi thôi. Tần Giác thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cảm thấy không có vấn đề gì về sau, trực tiếp vung tay lên, đem trong hầm rượu một nửa trở lên linh tửu thu nhập nhận chữ vật, với lại chuyên chọn năm tương đối cao, chợt lại lấy ra khối kia có thể so với như ngọn núi linh thạch đặt ở trong hầm rượu. May mà cái này hầm rượu đủ lớn, không phải chỉ sợ đều không bỏ xuống được lớn như vậy một khối linh thạch. Làm xong cái này chút, Tần Giác bóng dáng chớp động, lặng yên không một tiếng động từ trong hầm rượu biến mất. Lục sư huynh, ngươi tới rồi. Ân, có mấy cái người đặt hàng 50 năm linh tửu, ta tới lấy. Được rồi. Nói chuyện là cái giữ lại râu dê, chỉ có cao hơn 1 mét lão đầu, mà được xưng là lục sư huynh thì là người trẻ tuổi, bất quá khí tức muốn so râu dê thâm hậu rất nhiều. Tại râu dê dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến hầm rượu bên ngoài. Mở. Râu dê vung ra một đạo linh lực, rơi vào phù văn trên đại trận. Ông. 2 phút đồng hồ về sau, phù văn đại trận từ từ mở ra, lộ ra đằng sau hầm rượu. Kỳ quái, hôm nay phù văn đại trận làm sao phản ứng chậm như vậy? Râu dê hơi có vẻ nghi hoặc. Lời còn chưa dứt, lục sư huynh đã tiến vào hầm rượu. A, làm sao vậy, lục sư huynh? Râu dê kinh hãi, vội vàng đi vào theo. Rượu đâu? Râu dê sững sờ, lúc này mới phát hiện toàn bộ hầm rượu chẳng biết lúc nào bị quét sạch không còn, còn lại đều là chút 10 năm, 20 năm linh tửu, đừng nói 50 năm, liền 30 năm đều không có. Tại sao có thể như vậy? Râu dê lập tức mộng bức, hầm rượu cho tới nay đều là từ hắn trưởng quản. Bây giờ lại không hiểu ra sao cả biến mất nhiều như vậy linh tửu, nếu để cho thượng tầng biết, khẳng định sẽ không để qua hắn. Ninh Hiệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhất định phải cho giải thích rõ ràng. Lục sư huynh lạnh lùng nói. Nghe vậy, râu dê khóc không ra nước mắt, rõ ràng hắn buổi sáng hôm nay sang đây xem thời điểm còn tốt tốt, ai có thể nghĩ tới mới đi qua nửa ngày liền biến thành dạng này. Trọng yếu nhất là, cái này phù văn đại trận ngoại trừ mấy vị cao tầng cùng hắn bên ngoài. Liền xem như võ đạo chí tôn vậy đánh không ra, đối phương là thế nào cuốn qua phù văn đại trận tiến vào hầm rượu. Ngay tại râu dê gần như sắp muốn sụp đổ lúc, chợt thấy đặt ở một bên khác to lớn linh thạch, lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ. Lục sư huynh phát giác được không đúng, thuận râu dê ánh mắt nhìn đi qua, hơi sững sờ, đó là cái gì? Giống như là một khối linh thạch. Lớn như vậy. Cho dù nội tâm đã xác định, nhưng lục sư huynh như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn còn không gặp qua lớn như vậy linh thạch, với lại, phía trên tựa hồ có 2 cỗ kỳ quái khí tức, một âm một dương, biến ảo khó lường. Chẳng lẽ là cái kia trộm? Không, lấy đi linh tửu người lưu lại. Râu dê trần trờ nói. Lời vừa nói ra, hai người đều là lâm vào trầm mặc, nếu như khối linh thạch này thật là đối phương lưu lại, như vậy là thua lô vẫn là kiếm lời. Sau một lúc lâu hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, nếu không, trước hồi báo cho thượng tầng. Đối phương đã có thể tại không phát động phù văn đại trận tình huống dưới cuốn đi trong hầm rượu linh tửu, lại lưu lại lớn như vậy một khối linh thạch, liền đại biểu người này tuyệt đối là cái cường giả đỉnh cao, thậm chí đạt đến truyền kỳ cấp bậc, bằng hai người bọn họ khẳng định không có khả năng điều tra ra cái gì, chỉ có thể lựa chọn báo cáo. Ha ha ha, rượu ngon. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, đắc ý uống vào linh tửu, một mặt thỏa mãn. Không hổ là Thiên Cơ Tông sản xuất linh tửu, cho dù là mấy chục năm vậy thuần hương vô cùng. Võ giả bình thường nếu là uống bên trên một ngụm, chỉ sợ không thua gì ăn một viên tu luyện linh đan. Rầm rầm. Đột nhiên, bên cạnh Vân Tịch đong đưa cỏ lá, điểm một cái Tần Giác. Ân. Chuyện gì? Tần Giác túi đầu nói. Vân Tịch duỗi ra cỏ lá, chỉ hướng Tần Giác trong tay bầu rượu. Ngươi cũng muốn uống? Tần Giác ngạc nhiên. Vân Tịch lập tức điểm một cái đầu. Tốt ta, hôm nay ta tâm tình không tệ, có thể phá lệ cho thêm ngươi điểm. Tần Giác cười nói. Vân Tịch lập tức nhu thuận co lại đứng người dậy, chờ đợi Linh Tiểu. Khi Linh Tiểu ngã xuống lúc, có thể rõ ràng cảm giác được linh khí muốn so Tần Giác trước đó uống qua tất cả linh tiểu đều càng thêm nồng đậm, dù sao cũng là Thiên Cơ Tông sản xuất, sử dụng thiên tài địa bảo xa không phải Huyền Ất Sơn loại này thế lực nhỏ có thể so sánh. Không chỉ như vậy, linh tiểu bên trong còn kèm theo nhanh chóng hấp thu cùng chữa thương công năng, đây cũng là Thiên Cơ Tông linh tiểu lượng tiêu thụ cực cao nguyên nhân, đối linh tiểu kẻ yêu thích tới nói, quả thực là nhà ở lữ hành, tùy thân thiết yếu đồ tốt, coi như không thích uống rượu, cũng có thể cầm tới tu luyện hoặc là chữa thương. Ngay cả Tần Giác cũng không nhịn được cảm thán, nếu là hắn sớm một chút nghĩ đến đi những cái kia đại tông môn lời nói, cũng không trở thành mỗi ngày vơ vét bạch nghiệp hầm rượu. Giờ phút này Vân Tịch trên lá cây đã có thật nhiều kim sắc đường vân, phá lệ lộng lẫy, hấp thu linh tiểu về sau, cỏ lá khẽ chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Ngươi sẽ không phải là muốn cùng Lạc Vi Vi cùng một chỗ đột phá a? Tần Giác nhớ kỹ thiếu nữ bởi vì muốn đi linh tùy ao đột phá, cho nên hôm nay không có tới. Nghĩ không ra Vân Tịch thế mà cũng muốn đột phá. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 69, ngươi tại sao lại tới? Cùng phổ thông linh thảo khác biệt, Vân Tịch đã đản sinh ra linh trí, tu luyện lại là nhân tộc công pháp, Thanh Hư Kinh, cho nên tiến giai nhanh Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không nghĩ tới hội nhanh như vậy. Phải biết, Lạc Vi Vi cũng là tu luyện mấy tháng, nửa đường lại có linh lực quán đỉnh, mới có thể tại khoảng thời gian này trùng kích huyền giai, trái lại Vân Tịch. Mỗi ngày ngoại trừ Tần Giác ngược lại mấy giọt linh tiểu bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cái khác trợ giúp. Nói một cách khác, Vân Tịch thiên phú tu luyện so Lạc Vi Vi còn kinh khủng hơn, cái này thật là một gốc cỏ dại sao. Ngay tại Tần Giác trầm tư thời khắc, Vân Tịch trên thân đột nhiên sáng lên một vòng thanh quang, chính là Thanh Hư Kinh, biểu tượng, sau đó khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trên lá cây kim sắc đường vân vậy càng thêm sáng tỏ, lộ ra phá lệ lộng lẫy. Một đoạn thời khắc, Vân Tịch khẽ run lên. Phảng phất có cái gì đồ vật vỡ vụn bình thường, mà trên lá cây kim sắc đường vân cũng theo đó chuyển biến thành ám kim, khí tức tăng vọt, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vân Tịch đã thành công tiến giai cấp 2 linh thảo. Đơn giản như vậy. Tần Giác ngạc nhiên. Dưới tình huống bình thường không phải hẳn là trải qua một ngày một đêm trùng kích, thậm chí thất bại mấy lần, cuối cùng gian nan đột phá sao. Thế nào thấy cùng bình thường tu luyện vậy không có gì khác biệt. Mặc dù Tần Giác tu vi vô địch, nhưng hắn đối đột phá cơ bản không có khái niệm gì. Dù sao hắn coi như ăn cơm đi ngủ cũng có thể mạnh lên, cho nên đối với phương diện này nhận biết như cũ dừng lại tại lúc trước bạch nghiệp đột phá lúc chẳng cảnh. Sau khi đột phá, Vân Tịch giãn ra cỏ lá, lại điểm một cái Tần Giác, ý kia rất rõ ràng, phảng phất tại nói, ta còn muốn. Không được, ngươi vừa mới đột phá, vẫn là trước vững chắc cảnh giới A. Tần Giác lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức thất vọng hiểu xỉu xuống tới, nhưng không có tiếp tục dây dưa Tần Giác. Mà là thành thành thật thật tiến vào trạng thái tu luyện, vững chắc cảnh giới. Sau đó mấy ngày, Tần Giác hoặc là nằm ở trên tảng đá đi ngủ, hoặc là uống rượu ca hát, đừng đề cập có bao nhiêu nhẹ nhõm. Từ Thiên Cơ Tông đổi lấy cái kia chút linh tiểu chí ít đủ hắn nâng ly nửa năm, cho nên trong thời gian ngắn hoàn toàn không cần lại lo lắng linh tiểu vấn đề. Mặt khác Tần Giác đã nghĩ kỹ, liền Thiên Cơ Tông linh tiểu đều như thế cực phẩm, nếu là Trung Châu Thánh Địa cái kia chút đứng tại linh ương giới đỉnh đầu thế lực đâu. Bởi vậy Tần Giác quyết định uống sạch cái này chút linh tiểu về sau, liền đi Trung Châu Thánh Địa đi dạo, nói không chừng có thể làm đến hơn ngàn năm linh tiểu, cùng lắm thì lại tìm một khối linh thạch hối đoái là được, dù sao linh ương giới lớn như vậy, chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể lấy lại tìm đến một khối càng lớn linh thạch hoặc là cái khác đồ tốt thay thế. Hôm nay, thiếu nữ đón tia nắng ban mai đi tới, quả nhiên đã đột phá đến huyền giai, toàn bộ người phảng phất thoát thai hoàn cốt, liền dung mạo đều trở nên càng xinh đẹp hơn. Không chút nào khoa trương nói, giờ phút này Huyền Ất Sơn bất luận là ngoại môn vẫn là nội môn, đã không có đệ tử là nàng đối thủ, liền xem như một chút đạo sư vậy rất có thể đánh bất quá nàng. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ thiếu nữ mới là cái kia 3 năm thiên giai, 5 năm truyền kỳ, 10 năm đại thánh, cuối cùng thống ngự vạn giới, bất tử bất diệt tồn tại. Thái sư thúc tổ, gần nhất dưới núi thật náo nhiệt a, từ địa phương khác tới rất nhiều võ giả. Thiếu nữ thuận miệng nói ra. Bình thường võ đạo thế lực phụ cận đều hội dựa vào một tòa thành thị. Huyền Ất Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù thành thị không lớn, nhưng lại tương đương phồn hoa, có chút đạo sư cùng trưởng lão truyền thụ chương trình học mệt mỏi, thường xuyên sẽ đi dưới núi Vạn Phượng lâu bung lòng một chút. Bất quá bởi vì Huyền Ất Sơn chỉ là cái tên không kinh truyền thế lực nhỏ, cho nên dưới núi thành thị cơ bản đều là người bình thường, không có võ giả tồn tại, trừ phi là giống sáu đại gia tộc loại kia đỉnh tiêm thế lực, tỉ như trước đó bị Ngụy gia chiếm cứ Diêu Quan Thành, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao giai võ giả. Cho nên nghe được câu này, Tần Giác trước tiên nghĩ đến là, chẳng lẽ mình thân phận bại lộ. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, nếu như thân phận của hắn bại lộ, bốn đại tông môn không có khả năng không có động tác, dù sao Thiên Cơ Tử bọn người chỉ biết là hắn dáng dấp ra sao, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Đã không phải thân phận của hắn bại lộ, đó là bởi vì cái gì? Ngươi biết những võ giả này đều là từ đâu tới sao? Không biết. Thiếu nữ lắc đầu, nàng cũng chỉ là lần trước xuống núi lúc trong lúc vô tình chú ý tới, nhưng cũng không có nghĩ sâu. Tốt à! Tần Giác bất đắc dĩ. Căn cứ hắn từ trong tiểu thuyết lĩnh ngộ ra đến kinh nghiệm, loại tình huống này hoặc là có người tại phụ cận cử hành thịnh hội, hoặc là có bí bảo tức sắp xuất thế. Trước đó không lâu bốn đại tông môn mới vừa cùng Tử Linh tộc, yêu thú đại chiến một trận, đều tại khôi phục nguyên khí, hiển nhiên không có khả năng cử hành thịnh hội, với lại coi như cử hành thịnh hội vậy không có khả năng ở chỗ này, phạm vi ngàn dặm bên trong lại chỉ có Huyền Ất Sơn một cái võ đạo thế lực, như vậy đáp án rất rõ ràng, có bí bảo tức sắp xuất thế. Cũng không biết là cái gì bí bảo, địa điểm lại ở nơi nào. Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, lúc này Trương Kỷ Trần đi tới, như cũ đỉnh lấy hai cái viên thịt, trên dưới đong đưa. Sư thúc, cái kia người lại tới tìm ngươi. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thẩm Chí Văn quả nhiên đang đứng tại cách đó không xa nhìn qua bên này, nhưng cũng không dám tới gần. Không phải cùng hắn nói qua không nên tới tìm ta nữa sao? Tần Giác sầm mặt lại, chẳng lẽ đối phương cho là hắn tại nói giỡn? Gặp Tần Giác nhìn qua, Thẩm Chí Văn lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng hô to, tiền bối, ta chỉ là vừa tốt qua đường, muốn đến xem ngài, ta trả lại ngài mang theo lễ vật. Nói xong, Thẩm Chí Văn giơ cánh tay lên, đúng là dẫn theo hai ấm linh cửu. Nguyên bản Tần Giác đang định xóa đi Thẩm Chí Văn linh trí, nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Chí Văn trong tay dẫn theo hai ấm linh cửu lúc động tác trì trệ, nhả ra nói, đến đây đi. Mặc dù Tần Giác trước mấy ngày vừa mới cuốn đi Thiên Cơ Tông hầm rượu, nhưng Thẩm Chí Văn mang đến cái này hai ấm linh tiểu đều đạt đến 200 năm trở lên, làm linh tiểu kẻ yêu thích Tần Giác làm sao có thể hội ngại nhiều. Với lại Thẩm Chí Văn xuất thân Huyền Hoàng Tông, sản xuất linh tiểu khẩu vị có lẽ cùng Thiên Cơ Tông khác nhau rất lớn. Vâng. Nghe được Tần Giác để hắn tới, Thẩm Chí Văn đại hỉ, lập tức chạy chậm đến tiến lên phía trước nói, ta gặp tiền bối thích uống rượu, cầm hai ấm 270 năm chân phẩm, hy vọng tiền bối ưa thích. Tần Giác mặt không biểu tình tiếp qua hai bầu rượu, hít một hơi thật sâu. Thật là thơm. Tiên bối, ta thật không phải cố ý quấy rầy ngài, mà là vừa vặn qua đường nơi này, cho nên mới thuận đường tới. Bởi vì có tin tức truyền ra, vô cực bí cảnh tức sắp xuất thế, thế lực khắp nơi dục dịch, sư phụ cảm thấy đó là cái lịch luyện tốt cơ hội, liền thành ta phái đi qua. Thậm chí Văn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, sợ Tần Giác hội xóa đi hắn linh trí, để hắn biến thành ngớ ngẩn. Vô cực bí cảnh. Chính ôm bầu rượu Tần Giác hơi sững sờ, rất là nghi hoặc, cái gì vô cực bí cảnh? Tiền bối không biết. Thậm chí Văn đồng dạng sững sờ. Tần Giác xác thực không biết, hắn gần nhất không chút nhìn linh cơ, cho nên đối với ngoại giới chuyện phát sinh cũng không rõ ràng, bất quá nghe Thậm chí Văn ngữ khí, chỉ sợ cái này vô cực bí cảnh, liền là dưới núi bỗng nhiên xuất hiện đại lượng võ giả đầu nguồn chỗ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 70, vô cực bí cảnh. Từ Thậm chí Văn trong miệng, Tần Giác rất nhanh liền biết vô cực bí cảnh đến cùng là cái gì đồ vật. Nguyên lai tại trước đây thật lâu, Nam Cảnh có một vị thánh cảnh cấp bậc cường giả, danh xưng vô cực, thực lực thông thiên triệt địa, ép toàn bộ Nam Cảnh không ngóc đầu lên được. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ vô cực thánh giả bên ngoài, cũng chỉ có 500 năm trước vị kia đột nhiên quật khởi, lại đột nhiên mất tích thuần dương thánh giả. Bất quá so sánh thuần dương thánh giả, vô cực thánh giả cũng không phải là đột nhiên mất tích, mà là thuộc về thọ hết chết giả. Nghe đồn hắn tại trước khi chết dùng không gian thần thông đem mình suốt đời tất cả tài phú đều phong ấn tại Nam Cảnh một góc nào đó, ai cũng không biết ở nơi nào, bởi vậy được xưng là vô cực bí cảnh. 10 ngày trước, một cái tin lan truyền nhanh chóng, bởi vì phong ấn nới lỏng, vô cực bí cảnh tức sắp xuất thế, mà địa điểm ngay tại khoảng cách Huyền Ất Sơn cách đó không xa trên một ngọn núi. Ngắn ngủi 2 ngày, cái tin tức này liền truyền lượt Nam Cảnh, lệnh vô số người nghe tin lập tức hành động, bao quát cái kia chút đỉnh tiêm thế lực. Dù sao, đây chính là một vị thánh cảnh cường giả suốt đời tài phú a. Liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả vậy cực kỳ nóng mắt. Cơ hồ tại tin tức truyền ra ngày thứ 3, ba đại tông môn tông chủ liền giáng lâm dãy núi kia, trải qua bọn hắn thăm dò, nơi đây xác thực có cực kỳ kịch liệt không gian ba động, với lại bọn hắn vậy từ đó thấy được một cái tiểu thế giới cái bóng. Nhưng ở vô cực bí cảnh ngoại tầng nhưng lại có một đạo cấm chế, phàm là siêu việt thiên giai cấp bậc võ giả đều không thể tiến vào, dù là truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, ba vị tông chủ quyết định đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, để tất cả chí tôn cảnh phía dưới võ giả đều có thể tiến vào vô cực bí cảnh, tranh đoạt lần này cơ duyên, mà bọn hắn cũng vừa dễ dàng nhờ vào đó cơ hội lịch luyện môn hạ của chính mình đệ tử. Thế là cái này mới có Thẩm Chí Văn qua đường Huyền Ất Sơn sự tình. Vô cực bí cảnh. Tần Giác tự lẩm bẩm, cuối cùng minh bạch dưới núi đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy võ giả tiền căn hậu quả, bất quá những võ giả này rất có thể suy nghĩ nhiều, mặc dù phàm là chí tôn cảnh phía dưới võ giả đều có thể tiến vào vô cực bí cảnh, nhưng chân chính có thể thu được cơ duyên chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Chí Văn loại này đến từ thế lực lớn đệ tử thiên tài hoặc là một ít thiên giai tán tu. Về phần thiên giai phía dưới võ giả, địa giai có lẽ còn có thể miễn cưỡng đi theo uống ngụm canh, mà dưới núi cái này chút tụ tập tới cơ bản đều là chút hoàng giai, huyền giai, hơn phân nửa uống liền canh tư cách đều không có, thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở bên trong. Thiên Cơ Tông, Kiếm Tông, Phong Lôi Tông đệ tử đều tới, còn có 6 đại gia tộc, cùng nói là cướp đoạt cơ duyên, chẳng nói là thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Thậm chí Văn cười khổ nói, nguyên bản tại Tân Giác chỉ điểm về sau, Thậm Chí Văn đã ẩn ẩn có đột phá xu thế. Một khi bước vào chí tôn cảnh, hắn chính là nam cảnh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nhưng bởi vì vô cực bí cảnh duyên cớ, hắn không thể không trước tạm thời từ bỏ đột phá. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, hắn đối cái gọi là vô cực bí cảnh căn bản không hứng thú. Đúng, ta nhớ được giống như ở trong sách cổ nhìn thấy qua, vô cực thánh giả cùng tiền bối một dạng vậy thích uống rượu, với lại nghe nói hắn còn cất chứa rất nhiều hơn ngàn năm linh cửu, hiện tại hẳn là đều bị phong ấn ở vô cực bí cảnh. Giống như là nhớ tới cái gì, Thậm Chí Văn thuận miệng nói ra. Cái gì? Hơn ngàn năm linh cửu. Nghe được câu này, Tần Giác hai mắt sáng lên, ngươi xác định. Thậm Chí Văn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác lớn như vậy phản ứng, lập tức chần chờ nói, ta vậy không xác định, bởi vì là tại cổ tịch bên trên nhìn thấy. Cái kia vô cực bí cảnh ở nơi nào? Tần Giác lập tức truy hỏi. Hơn ngàn năm linh cửu, vô luận là thật hay giả, đều đáng giá để hắn tự mình đi một chuyến. Vài trăm dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Mang ta đi. A, Thậm Chí Văn sững sờ, có chút mộng bức. Ta nói, mang ta tới. Tần Giác lại lặp lại một bản. Thế nhưng là, vô cực bí cảnh chỉ cho phép chí tôn cảnh phía dưới võ giả. Lời còn chưa dứt, Thậm Chí Văn bỗng nhiên dừng lại. Hắn suýt nữa quên mất, Tần Giác thế nhưng là có thể miếu sát Thái Hư Cự Long tồn tại, thực lực khẳng định đã đạt tới thánh cảnh cấp bậc, muốn đi vào vô cực bí cảnh không khó lắm. Thậm Chí Văn nhẹ gật đầu nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Có thể cùng Tần Giác tiếp xúc càng lâu, Thậm Chí Văn cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào hội cự tuyệt. Hiện tại, Thậm Chí Văn không hổ là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh, cưới là một chiếc thiên giai thượng phẩm phi hành linh khí, tốc độ còn tại Ngụy Gia Xuyên Vân Linh Chu phía trên, nhìn qua phi thường khí phái, với lại phía trên khắc lấy Huyền Hoàng Tông tiêu chí, võ giả bình thường căn bản vốn không dám tới gần. Đáng nhắc tới là, rời đi Huyền Ất Sơn lúc, Tần Giác cố ý tại Huyền Ất Sơn chung quanh bố trí xuống một đạo cấm chế, cùng vô cực bí cảnh có chút cùng loại, bất quá càng lợi hại hơn, chỉ cần là thiên giai lấy thượng võ giả đều không thể tiến vào. Dù sao bởi vì vô cực bí cảnh duyên cớ, phạm vi ngàn dặm tụ tập đại lượng võ giả, trong đó không thiếu có rất nhiều thiên giai, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, bảo hiểm một điểm luôn luôn không sai. Mặt khác, bởi vì Thậm Chí Văn duyên cớ, Tần Giác lần này cố ý cho mình thi triển một đạo dịch dung thuật. Phòng ngừa lần nữa có người tới tìm hắn bái sư, bất quá vẫn như cũ rất đẹp trai là được. Đại sư huynh ngươi vừa rồi làm gì đi rồi? Phi hành linh khí bên trên, mấy tên Huyền Hoàng Tông đệ tử chào đón nói. Ân, người này là ai? Rất nhanh liền có người chú ý tới đứng tại Thẩm Chí Văn bên cạnh Tần Giác. Vị này trước là bằng hữu ta, lần này hội cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào vô cực bí cảnh. Thẩm Chí Văn lúc đầu muốn nói tiền bối, nhưng vì để tránh cho gây nên hoài nghi, cuối cùng đổi thành bằng hữu. Nguyên lai là đại sư huynh bằng hữu A. Cái kia vậy liền là bằng hữu của chúng ta. Vị bằng hữu này tên gọi là gì? Đám người lao nhau, cực kỳ nhiệt tình. Nhất là hai tên nữ tính đệ tử, nhìn về phía Tần Giác ánh mắt tựa như hai cái si hán, hận không thể xông đi lên lấy lại. Ai, quá đẹp rồi cũng là loại phiền não, coi như muốn điệu thấp đều không được. Tần Giác nhìn lướt qua, ba nam hai nữ, toàn bộ đạt đến thiên giai cấp bậc. Có lẽ đây chính là đỉnh tiêm thế lực cùng thế lực bình thường ở giữa chênh lệch đi, nếu là thả tại địa phương khác, cái này mấy tên đệ tử đã đủ để khai tông lập phái, nhưng ở Huyền Hoàng Tông, lại nhiều nhất chỉ là đệ tử. Đi đi đi, đều tránh ra cho ta. Thậm chí Văn vội vàng đem bọn hắn đuổi đi, sợ không cẩn thận chọc giận Tần Giác. Thật có lỗi tiền bối, bọn họ đều là ta Huyền Hoàng Tông chân truyền đệ tử, lần này theo ta cùng nhau đến đây, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không quan hệ. Tần Giác không quan trọng lắc đầu. Bằng vào thượng phẩm phi hành linh khí tốc độ, đám người rất nhanh liền tới đến Thẩm Chí Văn nói tới cái kia phiến sơn lâm, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa đen kịt ngọn núi thẳng vào mây xanh, tựa như dơ cao thiên như cự trụ. Mà tại ngọn núi bên cạnh, lại có lấy một cái trấn nhỏ, giờ phút này tiểu trấn phụ cận đậu đầy các loại phi hành linh khí, từng đạo cường hãn khí tức dâng lên, không che giấu chút nào, hiển nhiên, đã có không ít võ giả dẫn đầu đổi tới. Thậm chí Văn thao túng phi hành linh khí đáp xuống ngoài trấn nhỏ, truyền âm nói, tiền bối, chúng ta trước vào xem một chút đi, nói không chừng có thể nghe ngóng đến càng nhiều liên quan tới vô cực bí cảnh tin tức. Thế là tại Thẩm Chí Văn dẫn đầu dưới, đám người hướng phía tiểu trấn đi đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 71, thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia. Tiểu trấn bởi vì nương tựa màu đen ngọn núi, cho nên gọi Hắc Sơn trấn, trấn trong cơ bản đều là chút người bình thường, bởi vì lần này vô cực bí cảnh tụ tập đại lượng võ giả, rất nhiều dân bản địa đều bị dọa đến không dám ra ngoài, chỉ có một ít khách sạn cùng quán rượu bị ép buôn bán, bên trong ngồi đầy đến từ các nơi võ giả. Tần Giác bọn người xuyên qua đường đi, tiến vào một nhà tử lâu. Mấy vị khách quan, muốn ăn điểm cái gì? Trong tiệm tiểu nhị lập tức tiến lên hỏi, cái này hai ngày hắn tiếp đãi không dưới trên 100 tên võ giả, đã không còn giống vừa mới bắt đầu như thế sợ hãi. Dù vậy, khi hắn nhìn thấy Tần Giác lúc, vẫn là trong nháy mắt bị kinh diễm đến. Quá đẹp rồi. Trọng yếu nhất là, đem so với trước gặp được những cái kia võ giả, Tần Giác khí chất đơn giản cùng tiên nhân không có gì khác biệt, dù là tên này tiểu nhị là nam nhân, cũng không nhịn được say mê. Tiền bối, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Thậm chí Văn truyền âm nói. Đến bọn hắn cấp bậc này, đã không cần đến ăn, nhiều nhất chỉ là thỏa mãn một cái ăn uống chi dục thôi. Tùy tiện a. Uống một hớp rượu, Tần Giác không có vấn đề nói. Nghe vậy, Thậm chí Văn đành phải tượng trưng nói, hơn mấy cái các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn a. Được rồi. Tiểu nhị liên tục gật đầu, lại nhịn không được mắt nhìn Tần Giác, lúc này mới lui ra. Quán rượu tổng cộng chia làm 3 tầng. Mấy người tới tầng thứ 3 một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp màu đen ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, tựa như dơ cao thiên như cự trụ, phá lệ dốc đứng, căn bản không có gắng sức điểm, mà tại chỗ giữa sườn núi vị trí bên trên, không gian ẩn ẩn bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu, hẳn là vô cực bí cảnh cửa vào. Chỉ cần điểm này, coi như phong ấn giải trừ, địa giai phía dưới võ giả vậy không có khả năng đi vào. Sư phụ nói hiện tại phong ấn chỉ là có chút buông lỏng, chờ nhập miệng triệt để mở ra. Chỉ ít còn cần nửa tháng. Nửa tháng? Tần Giác nhíu mày, hắn nhưng đợi không được thời gian dài như vậy. Đại sư Minh, ngươi còn không nói cho chúng ta biết ngươi vị bằng hữu này tên gọi là gì vậy? Lúc này, một vị nữ đệ tử cười mỉm hỏi. Tên nữ đệ tử này gọi Lâm Nguyệt, hai đầu lông mày có chút thanh tú, rất là đẹp mắt, bất quá nói thật, từ khi xuyên qua đến cái thế giới này về sau, Tần Giác liền không có gặp qua mấy cái cao dài võ giả là xấu bức, ngoại trừ cái kia chút trên 100 tuổi lão gia hỏa. Đại bộ phận đều là tuấn nam mỹ nữ. Tần Giác. Không đợi Thẩm Chí Văn mở miệng, Tần Giác chi tiết đáp. Nguyên lai là Tần Giác sư huynh. Nữ đệ tử có chút một cười. Tần Giác sư huynh là cái nào môn phái? Khác một vị nữ đệ tử vậy đi theo hỏi. Không có cách, ai bảo Tần Giác quá đẹp trai đâu. Tán tu. Tần Giác đương nhiên không có khả năng Thanh Huyền Ất Sơn nói ra. Đám người cũng không có hoài nghi, dù sao nếu như là đại tông môn đệ tử, bọn hắn không có khả năng không nghe nói qua. Tần Giác sư huynh có hứng thú gia nhập chúng ta Huyền Hoàng Tông sao? Làm 4 đại tông môn, không đúng, hiện tại hẳn là 3 đại tông môn bài danh thứ 2 Huyền Hoàng Tông. Lâm Nguyệt tin tưởng, trên cái thế giới này không có cái nào tán tu hội cự tuyệt. Không hứng thú. Lâm Nguyệt. Bên cạnh Thẩm Chí Văn vội vàng chen miệng nói, tốt, đừng nói nữa, chức. Thần huynh là sẽ không gia nhập chúng ta Huyền Hoàng Tông. Lâm Nguyệt biết miệng, đành phải lựa chọn từ bỏ, bất quá nàng làm sao vậy không nghĩ tới Tần Giác thế mà hội cự tuyệt. Còn lại 3 vị nam đệ tử hai mặt nhìn nhau, đồng dạng hơi kinh ngạc, bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Tần Giác, lại hoàn toàn nhìn không ra Tần Giác tu vi, thậm chí liền một chút linh lực ba động đều không có. Cái này chứng minh có 2 cái khả năng, một là Tần Giác xa xa mạnh hơn bọn hắn, căn bản là không có cách nhìn trộm, thứ hai là Tần Giác dùng phương pháp đặc thù che giấu tu vi. 3 người không hẹn mà cùng cho rằng Tần Giác khẳng định là dùng phương pháp đặc thù che giấu tu vi, dù sao bọn họ đều là thiên giai hậu kỳ. Nếu như Tần Giác xa xa mạnh hơn bọn hắn, há không có nghĩa là đã là võ đạo chí tôn. Không bao lâu, cơm món ăn lên, hương khí tràn ngập, bất quá mấy tên Huyền Hoàng Tông đệ tử cũng không có động đũa, chỉ có Tần Giác giống một người không có chuyện gì một dạng bắt đầu ăn, thuận tiện uống vào Thẩm Chí Văn đưa cho hắn linh tửu. Không giống với Thiên Cơ Tông linh tửu, Huyền Hoàng Tông sản xuất linh tửu muốn càng dữ dội hơn, mạnh hơn một chút, cực kỳ thông khoái. A, đây không phải trưởng môn thích nhất uống nộ hồng sao? Nhìn thấy Tần Giác trong tay linh tửu về sau, Lâm Nguyệt kinh ngạc nói. Nộ hồng. Tần Giác như có điều suy nghĩ, nguyên lai nó gọi nộ hồng A.
Là ta đưa cho Tần Huynh.
Thẩm Chí Văn lập tức giải thích nói.
Trên thực tế, cái này hai ấm linh tiểu là Thẩm Chí Văn từ sư phụ trong hầm rượu trồng ra, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra.
Thì ra là thế.
Mọi người cũng không có mơ tưởng, dù sao ở đây chỉ có Thẩm Chí Văn mới là trưởng môn đệ tử, là thật hay giả, bọn hắn vậy không rõ ràng.
Thẩm Sư Minh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a?
Đột nhiên, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, tràn ngập vui sướng.
Thẩm Chí Văn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên áo bào đen vội vàng đi tới, đầu tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua phá lệ tinh thần.
Ngươi là?
Thẩm Chí Văn có chút mờ mịt.
Ta là Chu Nguyên A, Chu gia Chu Nguyên.
Thanh niên áo bào đen trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Chu Nguyên.
Thẩm Chí Văn nhíu mày, chợt giống là nhớ tới cái gì, giật mình nói, ngươi chính là cái kia bị Diệp Vô Song hành hung Chu Nguyên.
Ba.
Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu?
Thẩm Chí Văn vậy ý thức được mình nói sai, thế là vội nói, thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia.
Ha ha, không quan hệ, ta xác thực bại bởi Diệp Vô Song.
Chu Nguyên khỏe mắt có chút run rẩy, điềm nhiên như không có việc gì nói.
Chu Nguyên đến từ 6 đại gia tộc một trong Chu gia, là Chu gia khi nay thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nghe nói xuất sinh ngày ấy, trời sinh dị tượng, truyền đến trận trận tiếng long âm. Bởi vậy Chu Nguyên bị coi là Chu gia phục hưng hy vọng, mà Chu Nguyên vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, năm gần hơn 30 tuổi liền bước vào thiên giai hậu kỳ. Dù cho đặt ở 4 đại tông môn bên trong, cũng có thể đứng hàng chân truyền đệ tử, bất quá cùng Thẩm Chí Văn so sánh liền có chút kém xa. Sau lưng Chu Nguyên còn đi theo mấy vị lão giả, nghĩ đến hẳn là phụ trách bảo hộ Chu Nguyên Chu gia trưởng lão, cái này mấy vị trưởng lão đồng dạng đối Thẩm Chí Văn rất là cung kính, trong ngôn ngữ rất có lấy có ý tốt.
Chu gia từ trước cùng Huyền Hoàng Tông giao hảo, Thẩm Chí Văn lại là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh, tương lai rất có thể tiến giai truyền kỳ cảnh tồn tại, lúc này tự nhiên muốn tận lực kết giao.
Ha ha, Chu huynh minh bạch liền tốt.
Thẩm Chí Văn cười nói.
Cũng không phải Thẩm Chí Văn cố ý chào phúng Chu Nguyên, mà là liên quan tới Chu Nguyên, hắn xác thực chỉ nhớ rõ chuyện này, mặc dù Chu Nguyên bị coi là Chu gia phục hưng hy vọng, nhưng ở trong mắt Thẩm Chí Văn, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Phải biết, theo hắn cùng nhau đến đây cái này năm vị chân truyền đệ tử tất cả đều là thiên giai hậu kỳ, so sánh dưới, Chu Nguyên lại coi là cái gì?
Chu Nguyên.
Ta minh bạch cái rắm.
Thẩm sư huynh. Lần này vô cực bí cảnh mở ra, ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, nếu không chúng ta song phương tổ đội như thế nào.
Hít một hơi thật sâu, Chu Nguyên miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đề nghị.
Nghe vậy, Thẩm Chí Văn vô ý thức mắt nhìn bên cạnh Tần Giác, lắc đầu nói, không có ý tứ, chúng ta tạm thời không có tổ đội dự định.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 72, ngươi thấp hèn.
Lọt vào cự tuyệt, Chu Nguyên có chút phiền muộn. Mình dù sao cũng là Chu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tương lai chủ nhà họ Chu, chẳng lẽ liền không thể cho ta một chút mặt mũi sao?
Tránh ra, các ngươi cản đến đường.
Lúc này, một thanh âm từ Chu Nguyên bọn người hậu phương truyền đến, có chút không kiên nhẫn.
Chu Nguyên bản liền có chút buồn bực, nghe được câu này sau lập tức liền giống bị nhóm lửa pháo đốt, giận dữ hét, cút cho ta.
Ô ô ô, đây không phải Chu Nguyên tiểu đệ đệ sao?
Làm gì như vậy sinh khí a? Là ai trêu chọc ngươi?
Chu Nguyên sững sờ, lúc này mới phát hiện sau lưng cách đó không xa lại đứng đấy một cái dung mạo vũ mị áo vàng nữ tử, chính trêu tức nhìn qua hắn.
Nữ tử sau lưng đồng dạng đi theo mấy tên láo giả, hiển nhiên thân phận bất phàm.
Yến Nhược Hy.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Chu Nguyên sầm mặt lại.
Yến Nhược Hy, 6 đại gia tộc một trong Yến gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nghe đồn nàng tu luyện chính là huyết thuật, cực khó đối phó, tăng thêm hai nhà lại là quan hệ thù địch. Bởi vậy Chu Nguyên từ trước đến nay đối nó không có cảm tình gì.
Ta vì sao á không thể xuất hiện ở đây?
Yến Nhược Hy che miệng khẽ cười nói, chẳng lẽ lại nơi này là các ngươi Chu gia địa bàn?
Ngươi!
Chu Nguyên cứng lại, bị nói á khẩu không trả lời được.
Đang lúc Yến Nhược Hy dự định lại cười nhạo vài câu Chu Nguyên lúc, chợt thấy ngồi tại bên cửa sổ Thẩm Chí Văn, lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ biến, không người tiến lên phía trước nói, bái kiến Thẩm Sư Huynh.
Ân.
Thẩm Chí Văn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại.
Yến Nhược Hy cuối cùng minh bạch lấy Chu Nguyên vì sao hội giống cái kẻ ngu một dạng đứng tại cái kia, nguyên lai là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh ở chỗ này, đừng nói là hắn, liền xem như chủ nhà họ Chu tới, sợ rằng cũng phải đối Thẩm Chí Văn cung kính có thừa.
Gặp Thẩm Chí Văn không có thay Chu Nguyên ra mặt ý tứ, Yến Nhược Hy nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi nàng lúc ngẩng đầu lên, lại trong lúc vô tình thấy được ngồi tại Thẩm Chí Văn bên cạnh Tần Giác.
Rất đẹp trai.
Đây là Yến Nhược Hy ý nghĩ đầu tiên.
Yến Nhược Hy tự nhận duyệt nam vô số,
gặp qua các chủng loại hình tuấn nam xuất ca, nhưng giống Tần Giác loại này có thể xưng 360 độ không góc chết, lại khí chất xuất chúng như thế thiếu niên vẫn còn chưa hề gặp được qua.
Uy, ngươi đang nhìn cái gì?
Phát giác được Yến Nhược Hy ánh mắt, Lâm Nguyệt mở miệng nói.
A,
không có cái gì. Yến Nhược Hy giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nếu như là người khác, Yến Nhược Hy có lẽ hội mở miệng phản bác, nhưng đối phương thế nhưng là Huyền Hoàng Tông chân truyền đệ tử, thực lực cùng nàng tương xứng, coi như nội tâm của nàng khó chịu, cũng chỉ có thể kìm nén. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ, chỉ có Tần Giác như cũ điềm nhiên như không có việc gì uống rượu dùng nữa, phảng phất những người khác không tồn tại một dạng. May mà lúc này bên ngoài truyền đến một tràng thốt lên, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn.
Mau nhìn!
Cái kia liền là Phong Lôi Tông Thánh Nữ.
Thật xinh đẹp a!
Linh mạng bên trên có người cho nam cảnh mỹ nữ bài danh, Phong Lôi Tông Thánh Nữ thế nhưng là đứng hàng thứ nhất đâu.
Chậc chậc, nếu là có thể cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, cho dù chết cũng đáng giá.
Cắt, chỉ bằng ngươi.
Hai bên đường phố, rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem từ đằng xa chậm rãi đi tới tuyệt mỹ nữ tử, thèm nhỏ dãi.
Nữ tử thân mặc đồ trắng quần áo, một mạc ưu nhã, không nhiễm một chút bụi bặm, ngũ quan đẹp đến cực hạn, chỉ là thần sắc hơi có vẻ băng lãnh, cho người ta một loại thấm mát thấu tâm, khó mà tới gần cảm giác.
So sánh dưới, Yến Nhược Hy cùng Lâm Nguyệt đơn giản bị miếu sát ngay cả cặn cũng không còn.
Có lẽ là bởi vì trước đó chiến tranh Phong Lôi Tông tổn thất quá lớn duyên cớ, nữ tử bên người không có bất kỳ cái gì đệ tử đi theo, nhưng mọi người tại đây đều biết, cho dù một mình nàng, vậy tuyệt đối không thể khinh thường.
Xem ra sáu đại gia tộc cùng còn lại ba đại tông môn người hẳn là cũng đều đến.
Hơi chút trầm ngâm, thậm chí Văn Hướng phía dưới tuyệt mỹ nữ tử hô to, Tâu Ngạn sư muội, bên này.
Nghe được thanh âm,
tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu nhìn tới, thấy thế, mấy tên nam tính đệ tử lập tức ngừng thở, còn kém thanh tròng mắt trợn lồi ra.
Thẩm sư huynh.
Tuyệt mỹ nữ tử thân hình thoát một cái, sau một khắc liền xuất hiện tại trong tiểu lâu, cách rất gần, đám người không khỏi cảm thấy càng thêm kinh diễm. Thậm chí Yến Nhược Hy cùng Lâm Nguyệt liền nội tâm ghen ghét đều trong nháy mắt dập tắt.
Bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn.
Tần Giác ngước mắt nhìn nữ tử, cơ hồ cùng hắn lúc trước tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc mở dạng, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều không gì sánh kịp, chỉ là hai đầu lông mày nhiều một chút lạnh nhạt, nghĩ đến hẳn là Phong Lôi lão tổ vẫn là đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn.
Ha ha, Tâu Ngạn sư muội, đã lâu không gặp.
Thậm chí Văn cười nói,
lần trước Thẩm sư huynh xuất thủ cứu giúp còn chưa kịp cảm tạ. Hôm nay rốt cục lại gặp được Thẩm sư huynh, cảm ơn Thẩm sư huynh.
Tâu Ngạn thành khẩn nói.
Ngày đó nếu như không phải Thẩm Chí Văn ra tay giúp nàng ngăn lại cái kia tử linh tộc cường giả, chỉ sợ nàng hơn phân nửa đã vẫn lạc tại bên trên bình nguyên, cho nên Tâu Ngạn rất là cảm kích.
Thiện tay mà thôi, không cần phải nói.
Thẩm Chí Văn không có vấn đề nói, hắn võ đạo vốn là như thế, coi như đối phương chỉ là một cái đệ tử bình thường, hắn vậy tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến.
Tâu Ngạn sư muội chỉ có một cái người sao?
Thậm chí Văn không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa, thế là ngược lại hỏi.
Vâng.
Nữ tử khẽ gật đầu.
Mọi người đều biết, lần này chiến tranh Phong Lôi Tông tổn thất thảm trọng nhất, không chỉ có trong tông môn duy nhất truyền kỳ cảnh cường giả vẫn lạc, thế hệ trẻ tuổi chân truyền đệ tử vậy cơ hồ toàn diệt, chỉ còn lại có Tâu Ngạn một cái thánh nữ, nếu không bằng thân phận nàng, sao hội độc thân.
Đã như vậy, Tâu Ngạn sư muội không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau.
Thậm chí Văn nói tiếp.
Chu Nguyên, ba.
Tình huống như thế nào?
Ngươi không phải mới vừa nói không có tổ đội dự định sao?
Làm sao đổi nữ nhân ngươi liền chủ động mời?
Ngươi đây là muốn tổ đội sao?
Ngươi rõ ràng là thèm nàng thân thể.
Ngươi thắc hèn.
Trên thực tế Chu Nguyên thật hiểu lầm Thẩm Chí Văn, hắn không có đáp ứng Chu Nguyên ngoại trừ Chu Nguyên là cái nam nhân bên ngoài, trọng yếu nhất là hắn không muốn cùng Chu gia dính líu quan hệ, Chu Nguyên cùng hắn kết giao dụng ý Thẩm Chí Văn há có thể không rõ.
Cái này.
Tâu Ngạn do dự một chút. Gật đầu nói, tốt ta.
Đối với Thẩm Chí Văn là người, Tâu Ngạn vẫn là cực kỳ tin tưởng, với lại nếu như hai người bọn họ thiên giai đỉnh phong liên thủ, tiến vào vô cực bí cảnh sau vô luận đụng phải tình huống như thế nào đều có thể ứng đối, huống chi còn có 5 cái thiên giai hậu kỳ chân truyền đệ tử.
Chờ một chút.
Tâu Ngạn đống nhiên chú ý tới Thẩm Chí Văn bên cạnh đang tại ăn uống thả cửa Tần Giác, tuy nói giờ phút này Tần Giác cực kỳ không để ý hình tượng, nhưng cái này cũng quá đẹp rồi a. Nhất là hắn lúc uống rượu động tác càng là bị người một loại khó mà nói rõ thoải mái cảm giác.
Là Huyền Hoàng Tông đệ tử sao?
Không đúng, Mạc hiển nhiên không phải.
Dường như nhìn ra nữ tử nghi hoặc, Thậm Chí Văn giới thiệu nói, vị này là ta.
Bằng hữu, Tần Giác.
Cùng lúc đó, Tần Giác uống một hớp rượu nói, ngươi tốt.
Ách,
ngươi tốt.
Tâu Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc.
Tần Dác cũng không có nghĩ quá nhiều, hài lòng ở một cái, đối Thẩm Chí Văn truyền âm nói, ta ăn no rồi, chúng ta tiến vô cực bí cảnh a.
A.
Thẩm Chí Văn sững sờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 73, sớm mở ra. Làm sao đi vào? Thẩm Chí Văn có chút mộng bức. Dựa theo sư phụ hắn nói, vô cực bí cảnh phong ấn trước mắt chỉ là có chút buông lỏng mà thôi, triệt để mở ra chí ít còn cần nửa tháng. Đây cũng là trong tiểu trấn tụ tập nhiều như vậy võ giả nguyên nhân, nếu là hiện tại có thể tiến vào vô cực bí cảnh, chỉ sợ bọn hắn đã sớm tiến vào.
Yên tâm, ta có biện pháp.
Tần Giác lạnh nhạt nói. Thẩm Chí Văn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới Tần Giác thế nhưng là thánh cảnh cấp bậc cường giả, nếu có biện pháp tiến vào vô cực bí cảnh cũng là không kỳ quái, thế là gật đầu nói, tốt ta.
Các vị, trước xin lỗi không tiếp được.
Việc này không nên chậm trễ, Thẩm Chí Văn cùng Yến Nhược Hy, Chu Nguyên lên tiếng chào hỏi về sau, trực tiếp đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi vô cực bí cảnh cửa vào nhìn xem. Năm tên chân truyền đệ tử hai mặt nhìn nhau, không rõ đại sư huynh muốn làm cái gì, bất quá đã Thẩm Chí Văn lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo.
Thẩm sư huynh, khoảng thời gian này còn không cách nào tiến vào vô cực bí cảnh A.
Tâu Ngạn hơi có vẻ nghi hoặc.
Tâu Ngạn sư muội yên tâm, ta có những phương pháp khác, có thể sớm tiến vào vô cực bí cảnh.
Thẩm Chí Văn không trả lời thẳng, mà là truyền âm nói.
Vậy liền nghe Thẩm sư huynh.
Mặc dù không biết Thẩm Chí Văn có phương pháp gì, nhưng trực giác nói cho Tâu Ngạn, Thẩm Chí Văn cũng không phải là đang gạt nàng.
Ôm dạng này cách nghĩ, Tâu Ngạn đi theo Thẩm Chí Văn bọn người cách mở tử lâu, hướng phía màu đen ngọn núi bay đi.
Ân, đây không phải là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thẩm Chí Văn cùng Phong Lôi Tông thánh nữ Tâu Ngạn sao?
Bọn hắn muốn làm gì?
Cách đó không xa lầu các bên trên, một tên người mặc Thiên Cơ Tông phục sức đệ tử nói ra.
Tâu Ngạn,
chỗ nào?
Ở nơi nào?
Còn lại mấy tên đệ tử lập tức vây quanh, lộ ra si hán biểu lộ.
Thật xinh đẹp a.
Chờ một chút, bọn hắn mục tiêu tựa như là vô cực bí cảnh cửa vào.
Thậm chí Văn làm sao có thể cùng với Tâu Ngạn?
Nhanh đi Thanh Diệp sư huynh gọi tới.
Cái nào Diệp sư huynh?
Hai cái đều gọi tới.
Không bao lâu, hai cái mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, tướng mạo có 7 phần tương tự, không nhìn kỹ lời nói rất khó phân biệt ra được.
Nếu có ngoại nhân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này hai người trẻ tuổi chính là Thiên Cơ Tông tiếng tăm lừng lây Song Tử Tinh, Diệp Vô Song, Diệp Vô Nguyên. Mà Diệp Vô Song chính là trước kia Thẩm Chí Văn trong miệng cái kia hành hung Chu Nguyên tồn tại.
Thế nào?
Diệp sư huynh, không tốt rồi, Tâu Ngạn hiện tại chính cùng với Thẩm Chí Văn đâu.
Cái gì?
Hai người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Thẩm Chí Văn cùng Tâu Ngạn, về phần những người khác, thì bị bọn hắn tự động xem nhẹ. Hai người bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ?
Hai người cau mày nói.
Một bên khác, Kiếm Tông đệ tử vậy đang yên lặng quan sát.
Kỳ quái, bọn hắn đi vô cực bí cảnh cửa vào làm gì?
Ha ha ha, không phải là muốn sớm đi vào đi.
Mở cái gì nói đùa, trừ phi Thẩm Chí Văn điên rồi.
Các ngươi mau nhìn, hắn thật động thủ.
Ha 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 ha.
Kiếm Tông thánh tử là cái gánh vác trọng kiếm thanh niên, toàn thân tản mát ra mãnh liệt kiếm ý, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngón tay hắn gõ lấy lan can, lắc đầu nói, cái này Thẩm Chí Văn, càng ngày càng không đáng tin cậy.
Không chỉ như vậy, thế lực khắp nơi đều đối Thẩm Chí Văn một đoàn người cử động biểu thị im lặng, đạo phong ấn kia mặc dù có chỗ buông lỏng, nhưng liền xem như ba vị truyền kỳ cảnh cường giả liên thủ đều đánh không ra, Thẩm Chí Văn coi như lợi hại hơn nữa, vậy bất quá là cái thiên giai mà thôi, làm sao có thể cưỡng ép mở ra vô cực bí cảnh.
Phanh!
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 Thậm chí Văn liên tục quanh ra mấy đạo linh lực đánh đang vặn vẹo không gian bên trên, nhưng không có mảy may gợn sóng, cứ theo đà này, coi như Thậm chí Văn mệt mỏi chết ở chỗ này, chỉ sợ cửa vào cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào.
Đại sư Minh, đạo phong ấn này liền trưởng môn đều đánh không ra, chúng ta vẫn là chờ nửa tháng sau phong ấn tự động giải trừ a.
Lâm Nguyệt sạ mặt lại, không biết nói gì.
Đối với cái này, Thậm chí Văn xem thường, hắn vốn chỉ là muốn thử xem mà thôi, chỉ là không nghĩ tới kiên cố như vậy. Khó trách liền ba vị truyền kỳ cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách.
Lúc này, Tần Giác đột nhiên bước ra một bước, đi vào Thẩm Chí Văn trước người.
Tần Giác sư huynh.
Đám người khẽ giật mình, không rõ Tần Giác muốn làm cái gì.
Tâu Ngạn chân mày cau lại, luôn cảm thấy đạo này bóng lưng giống như ở nơi nào gặp qua.
Tần Giác không nói nhảm, trực tiếp vươn tay cánh tay, cách không kéo một cái.
Xoẹt xẹt.
Chỉ một thoáng, kình phong tàn phá bừa bãi, linh lực phun trào, cả tòa màu đen ngọn núi đều vào lúc này chấn động kịch liệt. Sinh ra tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, thổi Tần Giác đầu tóc đứng đấy, tay áo bay lên, chợt tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt,
nguyên bản vặn vẹo không gian phảng phất bị hai cái vô hình bàn tay lớn xé mở, đúng là mạnh mẽ xuất hiện một vết nứt, sau đó cái này vết nứt không ngừng mở rộng, thẳng đến có thể thông qua mười mấy người mới thôi. 3. Vậy mà, thật xé mở. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói coi như ba vị truyền kỳ cảnh cường giả liên thủ đều đánh không ra sao. Tình huống như thế nào? Hắn là làm sao làm được? Lâm Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin nói. Cho dù là Tâu Ngạn cũng đầy mặt chấn kinh, người này có thể cưỡng ép xé mở thánh cảnh cường giả thiết hạ phong ấn. Tốt, chúng ta đi vào đi. Tần Giác mặt không biểu tình, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nói giỡn, để hắn chờ thời gian nửa tháng, đó là tuyệt đối không khả năng. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tần Giác đã dẫn đầu tiến vào không gian thông đạo, về phần cái kia đạo có thể chặn đường siêu việt thiên giai cường giả cấm chế, căn bản không đối hắn lên đến bất cứ tác dụng gì. Còn thất thần làm gì a? Đi vào a. Thậm chí Văn không chút do dự, lập tức theo sát phía sau. Tâu Ngạn hơi chút chần chờ, vậy đi theo vào, sau đó là cái khác năm tên chân truyền đệ tử. Cùng lúc đó, phía dưới Hắc Sơn trấn sớm đã sôi trào. Ta không nhìn lầm a. Vô cực bí cảnh cửa vào giống như thật mở ra. Trời ạ, bọn hắn bay tiến vào. Không phải nói chi ít còn phải đợi nửa tháng sao? Giờ phút này, vô luận là Thiên Cơ Tông đệ tử, vẫn là Kiếm Tông đệ tử, hoặc là đến từ những phe khác thế lực võ giả, toàn bộ tại thời khắc này trợn mắt hốt mồm, không phải đã nói còn phải đợi nửa tháng à, làm sao bọn hắn cứ như vậy tiến vào? Chẳng lẽ Thẩm Chí Văn nắm giữ lấy mở ra vô cực bí cảnh phương pháp? Không có khả năng, liền ba vị truyền kỳ cảnh cường giả đều không có cách, trừ phi Thẩm Chí Văn là thánh cảnh cấp bậc cường giả. Khẳng định là vô cực bí cảnh cửa vào sớm mở ra. Ba ba bá. Sau một khắc, vô số bóng dáng phóng lên tận trời, hướng phía vô cực bí cảnh cửa vào bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, sợ chậm một bước liền sẽ bị người khác vượt lên trước. Bọn hắn chuyến này mắt vốn chính là vì vô cực bí cảnh, hiện nay vô cực bí cảnh sớm mở ra, bọn hắn lại làm sao có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Xông lên phía trước nhất cơ bản đều là thiên giai võ giả, bao quát Thiên Cơ Tông Song Tử Tinh cùng Kiếm Tông Thánh Tử, cùng sáu đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh, ngay sau đó là một chút địa giai tán tu, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có hơn mấy ngàn người. Về phần những huyền giai đó, hoàng giai, giờ phút này chỉ có thể lưu tại chỗ thúc thủ vô sách, dù sao. Bọn hắn không biết bay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 74, ngàn năm linh cửu. Tiến vào vô cực bí cảnh về sau, đầu tiên đập vào mi mắt là từng cây cổ thụ che trời, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Còn có thật nhiều ngọn núi cùng hình thù kỳ quái kiến trúc, rất khó tưởng tượng, lại có người có thể đem khổng lồ như thế một vùng không gian phong ấn. Tần Giác tản ra linh thức, rất nhanh liền tìm được chứa đựng linh tiểu địa phương, bên trong quả nhiên tồn phóng hơn ngàn năm linh tiểu, có chút thậm chí đã đạt tới 2000 năm. Điểm này Tần Giác căn cứ linh tiểu phát ra linh khí liền có thể phân biệt ra được. Ngàn năm linh tiểu, ta tới rồi. Liếm môi một cái, Tần Giác trực tiếp thi triển thuần di thần thông biến mất tại chỗ. Thấy thế, đám người sững sờ. Tần Giác sư huynh đâu? Lâm Nguyệt ngạc nhiên, một mặt mộng bức, tựa hồ còn không tỉnh táo lại. Dù sao Tần Giác vừa rồi mang cho bọn hắn lực trùng kích thực sự quá lớn, vậy mà tay không xé mở vô cực bí cảnh cửa vào, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết, đây chính là thánh cảnh cường giả thiết hạ phong ấn A. Chỉ có Thẩm Chí Văn biểu hiện được có chút bình tĩnh, bất quá nội tâm đồng dạng rất là kinh ngạc, mặc dù trước đó Tần Giác đã nói cho qua hắn có biện pháp, nhưng lại không nghĩ rằng lại là cưỡng ép xé mở. Thần huynh có sự tình khác, cho nên tạm thời rời đi. Thậm chí Văn giải thích nói, chúng ta đi trước phía trước kiến trúc bên trong xem một chút đi. Đối với Tần Giác đột nhiên rời đi, Thậm chí Văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Giác vốn là vì linh tiểu mới đến, làm sao có thể hội một mực cùng với bọn họ. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cho dù nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng hiện tại bọn hắn chỗ mảnh không gian này thế nhưng là ẩn chứa một vị thánh cảnh cường giả suốt đời tài phú, nơi nào còn có tâm tình đi suy nghĩ lung tung. Thế là đám người lập tức hướng phía trước khu kiến trúc bay đi, việc cấp bách hay là tại những võ giả khác giáng lâm trước đó tận khả năng thu tập được càng thật tốt hơn đồ vật, vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể thu được vô cực thánh giả truyền thừa. Mà tại Thẩm Chí Văn bọn người rời đi không bao lâu về sau, từng cái võ giả xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào vô cực bí cảnh. Nơi này chính là vô cực bí cảnh sao? Tốt đại A. Tốt linh khí nồng nặc, chí ít so bên ngoài nồng đậm gấp 10 lần. Mau nhìn. Thậm chí Văn ở nơi đó. Chỉ một thoáng, đến từ thế lực khắp nơi thiên giai võ giả liền giống bị điên cuồng, toàn bộ hướng phía nơi xa khu kiến trúc bay đi, đối mặt thánh cảnh cường giả suốt đời tài phú, không người nào nguyện ý rơi ở phía sau an canh. Nhất là Thiên Cơ Tông Song Tử Tinh cùng Kiếm Tông Thánh Tử, bọn hắn thân là riêng phần mình tông môn nhân vật thủ lĩnh, từ trước đều có cạnh tranh, lần này vô cực bí cảnh chỉ cho phép chí tôn cảnh phía dưới võ giả tiến vào, cùng nói là tranh đoạt cơ duyên, chẳng nói là thế hệ trẻ tuổi giao phong, ai có thể tại chuyện này sau khi kết thúc dẫn đầu tiến giai chí tôn cảnh, người đó là nam cảnh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bởi vậy, ba người đều là xông lên phía trước nhất, đem mặt khác thiên giai võ giả bỏ xa. Chậm một chút, sư minh, chúng ta theo không kịp a. Sư minh, ngươi quá nhanh. Cái kia chút theo ở phía sau đệ tử hô lớn. Không hổ là Thiên Cơ Tông song tử tinh, thật cường hãn khí tức. Còn có Kiếm Tông thánh tử, lại ngự kiếm mà đi. Bọn hắn nhưng đều là thiên giai đỉnh phong cấp bậc cường giả. Ta xem chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a. Mắt thấy Thiên Cơ Tông song tử tinh cùng Kiếm Tông thánh tử bày ra thực lực kinh khủng, mọi người nhất thời tỉnh táo lại, bọn hắn coi như đuổi tới cái kia phiến khu kiến trúc, chỉ sợ cũng chỉ có ăn canh phần. Đi! Qua bên kia! Vô cực bí cảnh cực kỳ bao la, không thua gì một cái tiểu thế giới, cho nên trải qua một phen sau khi tự hỏi, sáu đại gia tộc võ giả toàn bộ thức thời đổi phương hướng, lựa chọn tiến về khu vực khác. Một chút cấp thấp thế lực võ giả cùng tán tu thấy thế, đồng dạng cấp tốc phân tán ra đến. Dù sao vô cực bí cảnh lớn như vậy, ai có thể bảo chứng nơi đó liền nhất định sẽ có đồ tốt đâu. Rất nhanh, yên lặng mấy trăm năm vô cực bí cảnh liền náo nhiệt lên, mà theo không ngừng có võ giả tìm tới bảo vật, các cái địa phương vậy bắt đầu lần lượt buộc phát chiến đấu. Nhấc lên tầng tầng linh lực gợn sóng, kinh thiên động địa. Về phần những địa giai đó võ giả, bởi vì thực lực yếu kém duyên cớ, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, để tránh không cẩn thận trêu chọc đến vị nào cường giả, bị trực tiếp miếu sát. Đương nhiên, cũng có một chút không sợ chết ra hỏa kiên trì chui vào trong, chỉ bất quá hạ chẳng đều cực kỳ thảm là được. Loại thời điểm này chỉ sợ cũng chỉ có một ít ủng có nhân vật chính quang hoàn đặc thù sinh vật, mới có thể bằng vào địa giai tu vi xông vào cao giai võ giả khu vực đồng thời thuận lợi chạy trốn. Sau 20 phút, mấy đạo bóng người xuất hiện ở trước một tòa sơn phong. Thiếu chủ, mau nhìn. Lão giả chỉ vào nơi xa kêu lên. Doãn Lung đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn sơn động lộ ra ở trước mắt. Mà tại phía trên hang núi thì khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ lớn, rượu, là cất giữ linh tiểu địa phương. Doãn Lung mặt lộ vẻ vui mừng, không thể chờ đợi được nói, nhanh đi qua nhìn một chút. Nơi đây đã bị phong ấn mấy trăm năm, nói một cách khác, liền xem như lại phổ thông linh tiểu cũng đã mấy trăm năm lịch sử, huống chi, vô cực thánh giả thu thập linh tiểu lại làm sao có thể phổ thông. Đối với võ giả tới nói, gần như không thua kém thượng phẩm tu luyện đan dược. Vâng. Mấy tên trưởng lão cùng sau lưng Doãn Lung, thả người bay về phía sơn động. Sau khi bọn hắn đi vào bên ngoài sơn động lúc, lại phát hiện trên mặt đất có rất nhiều huyền thiết mảnh vỡ, hiển nhiên, đã có người tại bọn hắn trước đó tiến vào. Doãn Lung sầm mặt lại, ra lệnh, các ngươi hai cái giữ vững cửa hàng, những người khác cùng ta tiến đến. Nghe vậy, bị gọi vào hai vị trưởng lão lập tức đứng tại cửa hàng hai bên, nghiêm trận lấy lợi, mà Doãn Lung thì mang theo mặt khác mấy vị trưởng lão vào sơn động. Còn không thấy được người. Đã mơ hồ có thể nghe được trận trận tiếng ca truyền đến, phá lệ êm hai, cười ngươi ta uổng tiêu hết tâm kế, yêu tranh giành cảnh hoa cái kia mỹ lệ, sợ may mắn hội đảo mắt viễn thệ, vì tham hoan hỉ giận dữ ác giận mê. Đây là cái gì ca? Doãn Lung rất là tò mò. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng từ bên trong đi ra. Áo trăng thăng thuyết, tuấn mỹ vô cùng. Ân, các ngươi là? Tần Giác chính đắc ý uống vào linh tửu, nhìn thấy Doãn Lung bọn người sau nao nao. Doãn Lung đồng dạng sửng sốt. Biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Cái này thiếu niên, quá đẹp rồi a. Doãn Lung tự nhận cũng là vạn người không được một suất ca, nhưng giờ phút này lại có loại tự ti mặc cảm giác. Thấy đối phương không có trả lời, Tần Giác lười nhác nói nhảm, ngửa đầu uống một hớp rượu, tiếp tục hướng bên ngoài sơn động đi đến. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới hiểu được cái gì gọi là cực phẩm. Nguyên bản Tần Giác coi là Thiên Cơ Tông sản xuất linh tửu đã thuộc về đỉnh cấp, nhưng cùng cái này ấm hơn ngàn năm linh tửu so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nếu có người nhìn kỹ lời nói, hội phát hiện Tần Giác trong bầu rượu không chỉ có đã có chút sền sệt, với lại màu sắc thâm trầm, địa giai phía dưới võ giả nếu là uống bên trên một ngụm, rất có thể sẽ trực tiếp không chịu nổi bị no bạo. Dừng lại. Doãn Lung mãnh liệt mà thức tỉnh, đưa tay ngăn lại Tần Giác, lạnh lùng nói, "Thanh linh tiểu lưu lại. Ngươi mong muốn linh tiểu?" Tần Giác nhíu mày, "Ta là Doãn gia Doãn Lung, chỉ cần ngươi thanh linh tiểu lưu lại, ta có thể cho ngươi những vật khác làm bồi thường." Doãn gia. Sáu đại gia tộc một trong Doãn gia. Không hứng thú. Tần Giác nhếch miệng. Tìm chết. Doãn Lung giận dữ, trực tiếp đánh ra một trường. Không nói trước nơi này là tại vô cực bí cảnh, giết người đoạt bảo cực kỳ bình thường, liền xem như ở bên ngoài, Doãn Lung muốn giết một võ giả vậy sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 75, người gặp có phần. Đối mặt Doãn Lung công kích, Tần Giác mặt không biểu tình, thậm chí liền tránh đều chẳng muốn tránh. Thân là Doãn gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, Doãn Lung bây giờ đã là thiên giai trung kỳ, một trưởng này hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, cho tới cả sơn động đều có thể nghe được gào thét linh lực, đinh thai nhức óc. Phanh. Sau một khắc, Doãn Lung bàn tay rơi trên người Tần Giác, mang theo thê lương cuồng phong, thổi Tần Giác đầu tóc ngã về phía sau, quần áo cũng không ngừng lắc lư. Giang giác. Tựa như trứng gà đâm vào trên tảng đá một dạng, vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Doãn Lung cảm thấy mình phảng phất một quyền đánh vào cửu thiên thần thạch phía trên, mãnh liệt phản phệ lệnh xương tay hắn trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó cấp tốc tác động đến toàn thân, thẳng đến tất cả xương cốt vỡ thành cặn bã mới thôi. Không chỉ như vậy, liền nội tạng vậy bị trọng thương, truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Doãn Lung như là bút bê vải rách bay ngược mà ra, trung điệp quẳng xuống đất, không rõ sống chết. Trái lại Tần Giác, lại một bộ lông tóc không thương bộ dáng. Thiếu chủ. Mấy vị trưởng lão kinh hãi, vội vàng xông đi lên xem xét, phát hiện Doãn Lung không ngờ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiển nhiên không sống nổi. Thiếu chủ. Ngươi vậy mà giết thiếu chủ. Chờ một chút. Tần Giác trực tiếp đánh gãy đối phương, vô tội nói, ngươi đừng đụng sứ a, ta vừa rồi rõ ràng đứng ở chỗ này động đều không động. Ách. Giống như đúng là dạng này. Hừ, không quản như thế nào. Thiếu chủ đều là bởi vì ngươi mà chết, chúng ta muốn cho thiếu chủ báo thủ. Đối. Cho thiếu chủ báo thủ. Doãn Lung. Các ngươi trước đừng đánh được không? Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một cái. Cho thiếu chủ báo thủ. Trong đó một tên trưởng lão trong cơ thể bộc phát ra cường hãn linh lực khí tức, thình lình đã đạt tới thiên giai hậu kỳ. Phanh. Lại là một trưởng đánh trên người Tần Giác, lập tức chỉ gặp người trưởng lão này lấy càng nhanh tốc độ bay rất ra ngoài. Giống như Doãn Lung quẳng xuống đất không rõ sống chết. Trầm mặc. Lần này bọn hắn rốt cục thấy rõ, Tần Giác xác thực đứng tại chỗ không nhúc nhích, vô luận là Doãn Lung, vẫn là vừa rồi người trưởng lão kia, đều là bởi vì bị phản phệ mới hội hạ chàng thê thảm như thế. Nói một cách khác, Tần Giác coi như không động thủ, cũng có thể bằng vào lực lượng cơ thể đem hai vị thiên giai cường giả phản phệ thành trọng thương. Mở cái gì nói đùa? Trên người hắn khẳng định mặc kiện chí tôn linh khí. Mọi người đều biết vô cực bí cảnh là không cho phép siêu việt thiên giai cấp bậc cường giả tiến vào, nói một cách khác, Tần Giác không thể nào là võ đạo chí tôn. Cho nên bọn hắn nhất trí cho rằng, Tần Giác khẳng định mặc kiện phòng ngự loại chí tôn linh khí. Được rồi, ta hôm nay tâm tình tốt, tha các ngươi một mạng. Uống một hớp rượu, Tần Giác không có phản ứng bọn hắn, một bước đi ra sơn động, lại một bước biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Về phần Doãn Lung cùng người trưởng lão kia, nếu như bây giờ có truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả nguyện ý hao tổn linh lực vì bọn hắn chữa thương lời nói, có lẽ còn có thể cứu giúp một cái, bất quá đó là hiển nhiên không có khả năng. Là huyết linh quả, với lại đã thành thục. Một tòa phảng phất bị tiêu diệt đỉnh núi, bốn tên võ giả đứng đối mặt nhau, ánh mắt nóng bỏng. Huyết linh quả ngoại giới sớm đã tuyệt tích, nghĩ không ra nơi này thế mà sẽ có một thân cây lớn. Huyết linh quả chính là cấp 4 linh quả, dù cho đối thiên giai võ giả tu luyện vậy có trợ giúp rất lớn. Đủ để khiến bọn hắn cái này chút tán tu võ giả điên cuồng. Cái này thân cây lớn là ta trước nhìn thấy, ta lấy đi một nửa, còn lại chính các ngươi điểm, như thế nào? Một cái mày rậm mắt to tráng hán đề nghị. Đánh rắm. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Một võ giả khác lập tức mở miệng phản bác. Ha ha, ngươi trước nhìn thấy liền phân đi một nửa, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể đánh một trận đến quyết định huyết linh quả thuộc về. Lời vừa nói ra, bốn tên võ giả nhao nhao mặt lộ vẻ cảnh giác, âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chư vị, không được cầm ý rồi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lập tức bọn hắn liền thấy một cái nho nhã thanh niên từ đằng xa bay tới, rơi vào trong bốn người ở giữa. Người là ai? Tráng hán chất vấn nói. Hồ gia, Hồ Hồn. Nghe được cái tên này, bốn người đều là giật mình, 6 đại gia tộc một trong Hồ gia Hồ Hồn. Làm sao, ngươi cũng muốn phân một phần huyết linh quả sao? Không không không. Hồ Hồn lắc đầu, nói, ta muốn thanh cái này khỏa huyết linh cây ăn quả mang đi, vừa lúc vậy tránh cho các ngươi liều sống liều chết. Cái gì? Ngươi muốn nuốt một mình? Tráng hán giận dữ. Tốt, các ngươi có thể đi. Hồ Hồn hai tay phụ về sau, căn bản không có thanh bốn người để vào mắt. Mọi người đừng sợ, hắn không có mang giúp đỡ đến, chúng ta bốn người liên thủ lời nói chưa hẳn thất bại. Không sai, nơi này là vô cực bí cảnh, coi như giết hắn vậy không ai biết. Nói xong, bốn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng phía Hồ Hồn dựa sát vào đi qua, dự định trước liên thủ giải quyết hết cái này Hồ gia thiên tài. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hồ Hồn cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngân mang, sau một khắc, ngân mang hóa thành bốn đạo lưu quang bắn ra. Phốc 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 phốc. Bốn tên võ giả hộ thể linh lực ứng thanh vỡ vụn, mà lưu quang vậy trong nháy mắt xuyên qua bọn hắn ngực. T. Tráng hán hít sâu một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức, trực tiếp thi triển bí pháp bỏ chạy. Còn lại ba người thấy thế, nơi nào còn dám ở lâu, đồng dạng quay người chạy trốn, đối phương đã có thể tại chỉ trong một chiêu phá hủy bọn hắn hộ thể linh lực, như vậy muốn giết bọn hắn vậy bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Hồ hồn cũng không có truy kích, mà là hài lòng đi vào huyết linh cây ăn quả trước, chuẩn bị đem thu vào nhận chữ vật. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng đông nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn lên trước mặt huyết linh cây ăn quả tán thán nói, thật xinh đẹp hoa quả. Nói xong, người tới đưa tay lấy xuống một viên tựa như hồng ngọc trái cây, hung hăng cắn một cái. Mùi vị không tệ, có thể mang về trồng ở tiểu thanh bên cạnh. Hồ hồn, ba. Ngươi cho ta không tồn tại sao? Dừng tay cho ta. Hồ hồn quá to. Ân. Ngươi là ai? Người tới chính là vừa vặn qua đường Tần Giác, nguyên bản hắn dự định cầm tới linh tiểu sau liền trực tiếp rời đi, nhưng suy nghĩ một chút, dù sao cũng là Thẩm Chí Văn dẫn hắn đến, cũng không thể cứ như vậy không quản đối phương đi, dù sao hắn hiện tại có dịch dung thuật hơn nữa, cũng không sợ bị truy xét, thế là quyết định đi Thẩm Chí Văn bên kia nhìn xem, trùng hợp trên đường nhìn thấy một thân cây lớn, mới có hiện tại bức tranh này. Cái này thân cây lớn là ta. Hồ hồn lạnh lùng nói. Ngươi. Phía trên có tên ngươi sao? Hồ hồn. Không có lời nói, ta liền mang đi. Nói xong, Tần Giác vung tay lên, huyết linh cây ăn quả lập tức bị một tầng kim quang bao khỏa, từ tại chỗ biến mất. 3. Ngươi thanh huyết linh cây ăn quả làm đi nơi nào? Hồ hồn giận không kèm được. Huyết linh cây ăn quả. Nguyên lai thứ này gọi huyết linh cây ăn quả sao? Tần Giác chân thành nói, được rồi, người gặp có phần. Ê, cho ngươi một viên A. Tiện tay ném cho hồ hồn một viên mới vừa rồi bị hắn cắn qua huyết linh quả, Tần Giác trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ hồ hồn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì A? Ta lớn như vậy một thân cây lớn đâu? Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Nhìn trong tay huyết linh quả trái cây, hồ hồn lâm vào trầm tư. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 76, chạy độc. Bởi vì vô cực bí cảnh đã bị phong ấn mấy trăm năm, chỗ trong vòng có rất nhiều bên ngoài sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo, dẫn tới đại lượng võ giả tranh đoạt, không ngừng có giết người đoạt bảo sự tình phát sinh. Có chút võ giả từ tiến vào vô cực bí cảnh sau liền không nhúc nhích ghé vào trong bụi cỏ, che giấu khí tức, đợi có người từ bên cạnh bọn họ qua đường lúc lại đột nhiên nhảy ra đánh lén, giết chết đối phương, cướp đi nhận chữ vật. Còn có một số vận khí tốt nhặt được cao dài trang bị sau chiến lược đại tăng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Linh thạch cùng linh thực tựa như không cần tiền giống như đến cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, cao giai linh khí vậy có thật nhiều, e là cho dù là ba đại tông môn vậy không có như vậy giàu có. Bất quá cùng loại chí tôn linh khí loại này đỉnh tiêm linh khí, cũng chỉ có cái kia chút thiên giai đỉnh phong cấp bậc võ giả mới có tư cách tranh đoạt, trong đó Thẩm Chí Văn cùng Tâu Ngạn liền phân biệt đạt được một kiện. Giờ phút này, ở vào vô cực bí cảnh khu vực biên giới một chỗ trong rừng, một vị địa giai võ giả chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh. Sợ từ nơi nào đột nhiên nhảy ra một cái nằm đất ma giết chết hắn. Ân. Cấp 3 linh thực, Huỳnh Quang Thảo. Nhìn thấy cách đó không xa có một gốc tản ra nhàn nhạt quang mang linh thảo, tên này địa giai võ giả lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà là vận chuyển linh lực, cảnh giác lưu ý lấy chung quanh, thẳng đến xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới chậm rãi đi qua. Cái này gốc Huỳnh Quang Thảo hẳn là có thể giúp ta đột phá địa giai trung kỳ. Ân. Đây là cái gì? Đột nhiên, tên này địa giai võ giả phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh lá sương mù dày đặc, đồng thời cấp tốc tràn ngập ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia phiến màu xanh lá sương mù dày đặc đã đem hắn bao phủ. Cái này, địa giai võ giả đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình toàn thân đều chuyển đến kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trong sương mù có độc? Lời còn chưa dứt, địa giai võ giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trung điệp ngã trên mặt đất. Lập tức chung quanh lục khí thật giống như ủng có sinh mệnh bình thường, điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn, không bao lâu, tên này địa giai võ giả thân thể liền bị thôn phệ, cái gì đều không thừa hạ. Lập tức càng ngày càng nhiều màu xanh lá sương mù dày đặc xuất hiện, từ bốn phương tám hướng dâng lên, dĩ hằng định tốc độ co vào, hướng phía vô cực bí cảnh trung tâm tụ lại. Vừa mới bắt đầu còn không người chú ý, chỉ cho rằng là đặc thù nào đó dị tượng, nhưng theo thời gian trôi qua, màu xanh lá sương mù dày đặc khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn. Bị thôn phệ võ giả vậy càng ngày càng nhiều, rốt cục có người ý thức được, cái đồ chơi này có độc. Với lại không quản là địa giai võ giả, vẫn là thiên giai võ giả, một khi tiến vào sương mù màu lục bên trong, liền hội toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, liền linh lực vậy mất đi tác dụng, rất nhanh liền bị thôn phệ. Trọng yếu nhất là, vô cực bí cảnh cửa vào đã bị màu xanh lá sương mù dày đặc bao phủ, trong lúc đó có vị thiên giai tán tu muốn cưỡng ép tiến lên, kết quả còn không bay ra 100m, liền bị thôn phệ, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Ngay cả thiên giai đều như thế, chớ đừng nói chi là những võ giả khác. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Các ngươi có hay không phát hiện, sương mù màu lục co vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Muốn đi qua. Chạy mau a! Vô số thét lên vang lên, nguyên bản còn tại tranh đoạt bảo vật đông đảo võ giả giờ phút này nơi nào còn có tâm tình tiếp tục chiến đấu, toàn bộ thức thời bỏ vũ khí xuống, hướng vô cực bí cảnh chỗ sâu bay đi. Một chút chạy chậm võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị sương mù màu lục thôn phệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thẩm Chí Văn nhẹ nhàng rút lui, biểu lộ hơi có vẻ âm trầm. Phong huynh, ngươi đây là ý gì? Ha ha, Thẩm huynh, ngươi đã được đến một kiện chí tôn linh khí, cái này liền cho ta đi. Được xưng Phong huynh kiếm tông thánh tử cười nói. Chỉ gặp trước người hai người cách đó không xa, tám căn tử kiếm phi kiếm, tử đao phi đao lưỡi dao lơ lửng giữa không trung, lóe ra sắc bén hàn quang, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên kim sắc phù văn, rõ ràng là một kiện cấp chí tôn linh khí. Vừa rồi Thẩm Chí Văn liền là muốn tiến lên lấy cái này linh khí, nhưng lại bị kiếm tông thánh tử Phong Trạch cho cưỡng ép ra. Nếu như ta không nói gì, Thẩm Chí Văn lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy một địch hai sao? Nghe vậy, Phong Trạch mắt nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm Tâu Ngạn, cắn răng nói, không thử một chút làm sao biết. Tiến vào vô cực bí cảnh về sau, Thẩm Chí Văn liền một mực tại liên thủ với Tâu Ngạn, đây cũng là hai người có thể phân biệt đạt được một kiện chí tôn linh khí nguyên nhân, bằng vào hai người thực lực, ngoại trừ Thiên Cơ Tông hai vị kia song tử tinh bên ngoài, cơ hồ không ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng mà đối mặt một kiện chí tôn linh khí, Phong Trạch há hội dễ dàng buông tha, coi như kiên trì cũng phải lên. Không tốt rồi. Đại sư huynh. Đúng lúc này, một cái Huyền Hoàng Tông đệ tử từ đằng xa bay tới, biểu lộ bối rối. Cùng cái này Huyền Hoàng Tông đệ tử cùng một chỗ tới, còn có một cái Kiếm Tông đệ tử. Sư huynh, chạy mau à. Chuyện gì xảy ra? Thậm chí Văn có chút mộng bức. Độc. Khí độc khuyết tán đến đây. Độc khí gì? Liền là cái kia. Huyền Hoàng Tông đệ tử chỉ vào nơi xa nói ra. Thậm chí Văn đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy tầm mắt cuối cùng có một tầng màu xanh lá sương mù dày đặc đang tại hướng bên này gần lại gần, phảng phất muốn thanh thiên địa đều thôn phệ. Tầng này sương mù màu lục gần chứa kịch độc, ngay cả thiên giai võ giả đều chống đỡ bất quá mười hơi, chúng ta chạy mau a. Tên đệ tử kia nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nói. Rất nhanh, còn lại mấy tên Huyền Hoàng Tông đệ tử vậy bay tới, trên mặt tràn ngập lo lắng, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Mặc dù có chút mộng bức, nhưng Thẩm Chí Văn dù sao cũng là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh, hắn trầm ngâm mấy giây, phân phó nói, rút lui trước, mặt khác, các ngươi biết tầng này khí độc là từ đâu tới sao? Không biết. Mấy tên đệ tử nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Một bên khác, Phong Trạch cũng đã nghe xong Kiếm Tông đệ tử giải thích, cau mày nói, tại sao có thể như vậy? Sư huynh, chúng ta chạy mau đi, bằng không không còn kịp rồi. Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỉ đâu? Bọn hắn đã sớm hướng vị trí trung tâm chạy. Ta là tới cố ý nhắc nhở sư huynh. Hừ, ta không tin cái này lục khí thật có lợi hại như vậy. Phong Trạch ánh mắt băng lãnh, trực tiếp thôi động linh lực cách không vung ra một kiếm. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp một đạo mấy trượng kiếm mang xé rách không khí, vượt qua ngàn mét, m, khoảng cách, bổ vào màu xanh lá sương mù dày đặc bên trên. Một kiếm này, đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ. Sau khi kiếm mang tiến vào màu xanh lá sương mù dày đặc về sau, nhưng không có nhấc lên mảy may gọn sóng. Tựa như lọt vào mặt biển một cục đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Phong Trạch con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, rốt cục ý thức được sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Độc tới, chạy mau a! Cứu mạng! Mắt thấy lấy màu xanh lá khí thể càng ngày càng gần, lấy ngàn mà tính võ giả từ đằng xa bay tới, căn bản vốn không quản Thẩm Chí Văn bọn người, che trời lấp đất hướng phía trước bay đi, sợ hơi chậm một chút liền sẽ bị khí độc thôn phệ. Tâu Ngạn sư muội, thanh món kia chí tôn linh khí lấy đi, chúng ta vậy lui a. Thậm chí Văn quyết định thật nhanh địa đạo. Tốt. Tâu Ngạn không có nửa điểm do dự, lập tức tiến lên cầm món kia chí tôn linh khí. Thấy thế, Phong Trạch sắc mặt biến hóa, vừa muốn ngăn cản, Thậm chí Văn đã cản ở trước mặt hắn. Thậm chí Văn. Phong Trạch giận không kèm được, nhưng lại không thể không tạm thời lựa chọn từ bỏ, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Phong Trạch một phát bắt được bên cạnh Kiếm Tông đệ tử, thả người hướng vô cực bí cảnh ở trung tâm bay đi. Đối với Phong Trạch ngoan thoại, Thẩm Chí Văn xem thường, hai người bọn họ chênh lệch chỉ hội càng kéo càng lớn. Phanh. Tâu Ngạn đánh vỡ Chí Tôn linh khí ngoại tầng cấm chế, sắp tới Tôn linh khí lấy ra, sau đó cùng Thẩm Chí Văn bọn người đồng dạng hướng vô cực bí cảnh ở trung tâm bay đi. Lúc này, ai cũng không có chú ý đến, hậu phương màu xanh lá sương mù dày đặc đột nhiên ngưng tụ ra một khuôn mặt người, cười quái dị nói, chạy đi, dù sao đều phải chết, ha 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 ha. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 77, rốt cuộc tìm được ngươi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiếp tục như vậy chúng ta chắc chắn phải chết. Vô cực bí cảnh tại sao có thể có loại vật này? Chẳng lẽ là bởi vì sớm mở ra duyên cớ? Nhị hỷ sư đệ, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Thiết trụ sư minh. Giờ phút này, vô cực bí cảnh ở trung tâm, hơn ngàn tên võ giả tụ tập ở chỗ này, nghị luận ầm ĩ, ngự khí tràn ngập sợ hãi, nơi nào còn có trước đó động một tí giết người cướp của hung ác bộ dáng. Tới hiện tại, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, vô cực bí cảnh khẳng định có vấn đề, cái kia chút bị thôn phệ võ giả tựa như trống không tan biến mất bình thường, cái gì đều không thừa dưới, chiếu tiếp tục như thế. Màu xanh lá sương mù dày đặc sớm muộn bao phủ lại toàn bộ vô cực bí cảnh, đến lúc đó bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Cho dù là đến từ ba đại tông môn thiên tiêu, lúc này vậy đều thúc thủ vô sách, khổ sở suy nghĩ lấy làm như thế nào chống cự tầng này khí độc. Đáng nhắc tới là, vô cực bí cảnh trung tâm là cái phế tích cung điện, khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, ngẫu còn có thể nhìn thấy mấy đạo kỳ quái phù văn, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, nhưng lại dị thường to lớn. Cho dù hơn nghìn người tụ tập ở chỗ này vậy không lộ vẻ chen chúc. Đại sư Minh, nếu không chúng ta thông chi tông môn A. Lâm Nguyệt thấp giọng nói. Vô dụng, chờ tông môn cường giả chạy đến, chúng ta đã sớm chết. Thậm chí Văn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, vô cực bí cảnh lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như thế khí độc, coi như hiện đang thông chi tông môn vậy thì đã trễ. Huống chi, siêu việt thiên giai cấp bậc võ giả căn bản là không có cách tiến vào vô cực bí cảnh bên trong, làm sao cứu bọn hắn. Nếu không chúng ta liên thủ chống lên một đạo linh lực vòng bảo hộ, cưỡng ép lao ra thử một chút. Tâu Ngạn đề nghị. Không được, ta vừa rồi đã thử qua, linh lực đối khí độc căn bản vô dụng. Thậm chí Văn lần nữa lắc đầu. Đám người lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ bọn hắn thật phải chết ở chỗ này sao? Thẩm sư Minh, ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Lúc này, Chu Nguyên Tử trong đám người đi tới, cao hứng nói. Ân, làm sao chỉ còn lại có ngươi một người? Thậm chí Văn liếc mắt Chu Nguyên. Hơi có vẻ kinh ngạc. Ách! Còn lại mấy vị trưởng lão, toàn bộ vẫn lạc tại khí độc bên trong. Chu Nguyên hơi có vẻ xấu hổ. Thậm chí Văn nhớ không lầm lời nói, đi theo Chu Nguyên mấy vị trưởng lão hẳn là tất cả đều là thiên giai cấp bậc, trong đó thậm chí có hai vị thiên giai hậu kỳ, thế mà toàn bộ chết tại trong làn khói độc. Bọn hắn muốn liên thủ chống lên một đạo linh lực vòng bảo hộ, cưỡng ép tiến lên, kết quả linh lực vòng bảo hộ căn bản vô dụng. Chần chờ một lát, Chu Nguyên giải thích nói. Trên thực tế phương pháp này là Chu Nguyên nghĩ ra được, mấy vị trưởng lão cũng là vì bảo hộ hắn mới vẫn lạc, bất quá hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Nghe vậy, Tâu Ngạn trầm mặc, còn tốt vừa rồi Thẩm Chí Văn bác bỏ nàng ý nghĩ, không phải chỉ sợ bọn hắn đã chết. Thẩm sư Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nguyên một mặt lo lắng, hắn là Chu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tương lai rất có thể tiến giai võ đạo chí tôn, trở thành chủ nhà họ Chu, tại sao có thể chết ở chỗ này? Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Thậm chí Văn nhịn không được liếc mắt, hắn phải biết chuyện gì xảy ra, còn hội bị vây ở chỗ này sao? Chuyện cho tới bây giờ, thậm chí Văn cũng chỉ có thể thanh hy vọng ký thác vào Tần Giác trên thân, cũng không biết Tần Giác có không hề rời đi vô cực bí cảnh, nếu như đã rời đi vô cực bí cảnh, như vậy bọn hắn liền thật xong đời. Ân, cái này chút màu xanh lá khí thể là cái gì đồ vật? Giữa không trung, Tần Giác khẽ như mày, không rõ ràng cho lắm. Từ vừa mới bắt đầu. Trung quanh liền đống nhiên xuất hiện một mảng lớn màu xanh lá khí thể, với lại một mực quấn quanh lấy hắn, tựa hồ mong muốn tiến vào trong cơ thể hắn, đáng tiếc Tần Giác nhục thể sớm đã vạn pháp bất xâm, cái này chút màu xanh lá khí thể căn bản là không có cách tới gần. Kỳ quái, người đâu? Tần Giác uống một hớp rượu. Có chút nghi hoặc, hắn chỉ là nửa đường lại rút mấy căn cây ăn quả mà thôi, làm sao tất cả mọi người đều không thấy. Suy nghĩ một chút, Tần Giác tràn ra linh thức, rất nhanh liền tìm được Thẩm Chí Văn vị trí. Làm sao tất cả mọi người đều tụ tập tại một chỗ? Tần Giác hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển thần thông đi vào Thẩm Chí Văn bên người. Nguyên bản đang nghĩ ngợi làm như thế nào rời đi mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Tần Giác sau toàn giật nảy mình, Lâm Nguyệt dẫn đầu hỏi, Tần Giác sư minh, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Tùy tiện dạo chơi. Tần Giác phất phất tay, nhìn về phía Thẩm Chí Văn, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Không đợi Thẩm Chí Văn trả lời. màu xanh lá sương mù dày đặc đã từ đằng xa tràn ngập tới, đứng tại phía trước nhất võ giả quá sợ hãi, vội vàng lui lại, chỉ một thoáng, cả đám người hỗn loạn lên. Giờ phút này màu xanh lá sương mù dày đặc đã bày biện ra màu xanh lá cây đậm, hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, tuyệt đối không thể bị thôn phệ. Liều mạng. Có vị thiên giai võ giả cắn răng, lấy ra bản thân từ vô cực bí cảnh ở bên trong lấy được một kiện thiên giai phòng ngự linh khí mặc vào, sau đó thôi động linh lực, thả người xông vào màu xanh lá trong sương mù dày đặc. Thấy thế, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn về phía vị kia thiên giai võ giả bay vào đi địa phương. Phanh. Không bao lâu, một vật từ lục khí bên trong bắn ra đến, rơi trên mặt đất. Đám người tập trung nhìn vào, đúng là vừa rồi vị kia thiên giai võ giả sử dụng phòng ngự linh khí. Cái này, tất cả mọi người đều giống như bị giữ lại yết hầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn chỉ là đến vô cực bí cảnh tranh đoạt cơ duyên mà thôi, làm sao có thể biến thành dạng này. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, xương độc giống như đình chỉ khuếch tán. Đột nhiên, có người chỉ vào màu xanh lá xương mù dày đặc hét lớn. Chỉ gặp màu xanh lá xương mù dày đặc khuếch tán tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát đình chỉ tại đại điện bên ngoài. Ân, thật hay. Nói như vậy chúng ta được cứu. Quá tốt rồi. Cuối cùng, màu xanh lá sương mù dày đặc tại phế tích cung điện ngoại hình thành một vòng không thể vượt qua bình chướng, không còn tiến lên, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền có người ý thức được, bọn hắn làm sao ra ngoài. Cũng không thể một mực đợi trong này a. Mọi người không nên gấp gáp, tầng này xương độc rất có thể sẽ tự động tán đi. Lúc này, Thiên Cơ Tông Song Tử Tinh một trong Diệp Vô Song đứng ra nói ra, làm ra không ít an ủi tác dụng. Xác thực, chúng ta lúc đi vào cũng không có tầng này xương độc. Nói không chừng nó là mỗi ngày xuất hiện một lần, đã đến giờ liền hội lui tán. Có đạo lý, chúng ta chờ đợi xem a. Đã có sống sót hy vọng, trong mọi người tâm lần nữa hoạt lạc, hồ hồn cũng giống như thế, hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống, khóe mắt lại trong lúc vô tình liếc về nơi xa Tần Giác. Là hắn. Hồ hồn đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra phẫn nộ biểu lộ, không nói hai lời trực tiếp bay đi. Người này thừa dịp hắn chủ quan thời khắc, cướp đi huyết linh cây ăn quả, tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu tử. Rốt cục bị ta tìm tới ngươi. Nói xong, hồ hồn trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, hướng phía Tần Giác đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất muốn thanh không khí xé nát. Nhưng mà trường kiếm còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị một cái tay bắt lấy. Làm càn. Thậm chí văn giận quát một tiếng, mênh mông linh lực trong nháy mắt thấu qua trường kiếm đánh vào hồ hồn trên thân, đáng thương hồ hồn còn không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, lập tức thổ huyết rút lui. Bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn những võ giả khác chú ý. Khi bọn họ nhìn thấy chiến đấu song phương đúng là Thẩm Chí Văn cùng Hồ Hồn lúc, lập tức dọa đến cấp tốc tàng ra, nói giỡn, hai cái này nhưng đều là nhân vật hung ác. Huyền Hoàng Tông đại sư huynh Thẩm Chí Văn, quệt khỏe miệng vết máu, Hồ Hồn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vừa rồi trong mắt chỉ có Tần Giác, lại không có chú ý tới bên cạnh Thẩm Chí Văn. Hồ Hồn, ngươi tại muốn chết sao? Thẩm Chí Văn lạnh lùng nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 78 Vô cực thánh giả. Là ngươi a? Tần Giác nhận ra hồ hồn, cau mày nói, ta không phải đã cho ngươi một viên trái cây sao? Làm gì còn cuốn ta? Hồ hồn, ba. Ta muốn là cây ăn quả, không phải một viên trái cây. Với lại viên kia vẫn là bị ngươi cắn qua. Tần huynh là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng lại tìm hắn để gây sự, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thẩm Chí Văn ném đi trường kiếm, lạnh lùng nói. Tại Thẩm Chí Văn vị này thiên giai đỉnh phong trước mặt. Hồ hồn liền như đứa bé con một dạng không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, Thẩm Chí Văn nhìn như hung ác, lại là tại cứu hồ hồn, nếu như vừa rồi một kiếm kia đâm trúng Tần Giác lời nói, hiện tại hắn đã chết. Bất quá hồ hồn nhưng không biết cái này chút, hắn ác hung hăng nhìn mắt Tần Giác, sau đó nhặt lên trên mặt đất trường kiếm xám xịt rời đi, có Thẩm Chí Văn tại, hắn hiển nhiên không thể thanh Tần Giác thế nào. Nơi xa, mấy tên doãn gia trưởng lao đứng ở trong đám người, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Nguyên bản bọn hắn tại phát hiện Tần Giác sau vậy dự định cùng một chỗ động thủ, dù sao Tần Giác hại chết bọn hắn thiếu chủ. Nhưng mắt thấy vừa rồi bộ kia tràng cảnh về sau, lại cương ép nhìn xuống. Người này đúng là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh bằng hưu, khó trách mặc trên người một kiện chí tôn linh khí. Cho tới bây giờ, mấy vị này doãn gia trưởng lão như cũ cho rằng Tần Giác là xuyên qua kiện phòng ngự loại hình chí tôn linh khí, mới hội dẫn đến doãn lung cùng một vị trưởng lão khác bị phản vệ trọng thương, bất trị bỏ mình. Tiên bối. Có tầng này khí độc cản trở, chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào ra ngoài. Giải quyết hồ hồn về sau, Thẩm Chí Văn quay người nói ra. A, ngươi nói khí độc là tầng này màu xanh lá khí thể sao? Cái đồ chơi này có thể người chết. Tần Giác chỉ màu xanh lá khí thể, rất là không hiểu. Thẩm Chí Văn.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, toàn bộ vô cực bí cảnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, nương theo lấy một cỗ không gì so sánh nổi khí tức dâng lên, phảng phất có cái gì ý chí tại dần dần thức tỉnh bình thường, đặt ở nơi chốn có võ giả đều thở không nổi. Thì thế nào? Thật cường hãn khí tức. Chẳng lẽ vô cực bí cảnh bên trong có võ đạo chí tôn? Cảm nhận được cỗ khí tức này, đám người nhao nhao kinh hãi, cỗ khí tức này đã xa xa siêu việt thiên giai phạm chủ, cường đại đến bọn hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, phế tích bên ngoài màu xanh lá sương mù dày đặc sinh ra trận trận ba động, lập tức tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, ngưng tụ ra một trường to lớn mặt người. Đây là tình huống như thế nào? Chờ một chút, ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, cái này tựa như là vô cực thánh giả. Có người thét to. Vô cực thánh giả? Hắn không phải đã chết rồi sao? Mở cái gì nói đùa? Nghe được câu này, tất cả võ giả trong nháy mắt sôi trào, vô cực thánh giả rõ ràng đã vẫn lạc mấy trăm năm. Làm sao có thể hội xuất hiện ở đây? Gương mặt này, đúng là trong cổ tịch vô cực thánh giả bộ dáng. Thậm chí Văn trầm giọng nói. Cái gì? Đại sư huynh, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Không đợi Thậm chí Văn trả lời, cái kia trương từ lục khí ngưng tụ ra mặt to đống nhiên mở to mắt, lóe ra quỷ dị quan mang. Ha ha ha, nghĩ không ra thế mà còn có nhiều người như vậy, lần này hẳn là đầy đủ ta sống lại. Vô cực thánh giả hé miệng, truyền ra đinh thai nhức góc tiếng cười. Ngươi là ai? Diệp Vô Song tiến lên chất vấn nói. A, vô cực thánh giả có chút túi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Diệp Vô Song, đại diện thiên cơ quyết. Ngươi là thiên cơ tông đệ tử. Nghe vậy, Diệp Vô Song biểu lộ khẽ biến, làm sao ngươi biết, đại diện thiên cơ quyết. Đại diện thiên cơ quyết, chính là thiên cơ tông bây giờ hạch tâm công pháp, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Ha ha, thiên diễn tử ra hỏa kia đâu? Vô cực thánh giả không trả lời mà hỏi lại. Diệp Vô Song nghiêm mặt nói. Thiên diễn tử chính là ta thiên cơ tông đời thứ nhất trưởng môn. 600 năm trước liền đã đi về coi tiền. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa kia đến chết đều không có đột phá truyền kỳ cảnh, ha ha ha. Chẳng lẽ tiền bối nhận biết ta thiên cơ tông đời thứ nhất trưởng môn? Đâu chỉ nhận biết, nếu như không phải bản tọa chỉ điểm, hắn vậy không có khả năng tiến giai truyền kỳ. Vô cực thánh giả ngạo nghễ nói. Ngài thật là vô cực thánh giả. Diệp Vô Song khó có thể tin nói. Đương nhiên. Tiền bối kia có thể giúp chúng ta rời đi nơi này sao? Diệp Vô Song mặt lộ vẻ vui mừng. Giúp các ngươi rời đi. Ha 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 ha. Vô cực thánh giả ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được thế gian tốt nhất cười trò cười, lập tức lời nói xoay chuyển, thâm trầm nói, ta mưu đồ ngàn năm, thiết lập tòa này bí cảnh, chính là vì dẫn các ngươi bọn này ngớ ngẩn tiến đến, làm sao có thể để cho các ngươi rời đi. Chỉ tiếc, không biết vì sao à, phong ấn thế mà sớm nửa tháng giải trừ, cho tới không thể viên mãn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần thôn phệ các ngươi, ta y nguyên có thể phục sinh. Chậc chậc, nhiều người trẻ tuổi thiên giai, chí ít có thể tăng lên ta 300 năm thọ nguyên. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi thất sắc, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị vị này vô cực thánh giả trở thành phục sinh dùng chất dinh dưỡng. Mà cái gọi là vô cực bí cảnh, đúng là một cái bẫy. Ngươi tại sao có thể dạng này? Diệp Vô Song trợn mắt hốt mồm. Ngu xuẩn, mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đã ngươi là thiên cơ tông đệ tử, xem ở lão bằng hữu phân thượng, vậy liền từ ngươi cái thứ nhất bắt đầu a. Nói xong, vô cực thánh giả phun ra một ngụm lục khí, quét sạch hướng Diệp Vô Song. Diệp Vô Song không hổ là thiên cơ tông song tử tinh một trong, cơ hồ tại vô cực thánh giả phát ra công kích chớp mắt liền cấp tốc lui lại, lục khí trong nháy mắt cướp qua trước hắn đứng thẳng địa phương, khó khăn lắm né tránh. Có ý tứ, lại bị ngươi tránh qua, tránh né. Vô cực thánh giả có chút hăng hái nói. Bất quá lần sau ngươi liền không có may mắn như thế. Lời còn chưa dứt, phế tích cung điện chung quanh bỗng nhiên hiện ra điểm điểm kim quang, chìm chìm nổi nổi, như là tinh hà treo ngược, cực kỳ lộng lẫy. Sau đó kim quang này cấp tốc dâng lên, hình thành một màn ánh sáng, cùng màu xanh lá sương mù dày đặc triển khai giằng co. Ân. Vô cực thánh giả to lớn trên gương mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, khi cái này chút điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện lúc, hắn công kích càng không có cách nào lại tiến vào phế tích cung điện. Ai? Không cần tìm, ta ở chỗ này. Giờ phút này tần giác người khoác kim quang, chậm rãi lên không, sau lưng dị tượng nhiều lần sinh, thủy tướng xuất hiện, giống như tiên nhân lâm thế. Ngươi là ai? Vô cực thánh giả cảnh giác nói, ta rõ ràng ở bên ngoài bố trí xuống cấm chế, siêu việt thiên giai cấp bậc võ giả căn bản vốn không có thể đi vào. Đồ chơi kia đối ta vô dụng. Tần giác nhún vai, đưa tay liền là một quyền, hắn nhưng không hứng thú cùng một cái đã chết mấy trăm năm người nói nhảm. Vâng anh! Kim quang phun trào. Chợt hóa thành lóa mắt cột sáng phun ra, trong nháy mắt đem vô cực thánh giả bao phủ, ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng vỡ vụn, hình thành đen kịt vết nứt, liền vô cực bí cảnh đều kém chút không chịu nổi trực tiếp sụp đổ. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh kim sắc, vạn vật huy hoàng, chúng sinh mất tiếng. Khi kim quang tiêu tán, vô cực thánh giả đã biến mất không thấy gì nữa, màu xanh lá sương mù dày đặc càng là từ trong cắt ra, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, nhìn qua các vị rung động. Chết! Mặc dù đã kiến thức qua Tần Giác lúc trước lực tích vạn quân hình tượng, thậm chí Văn Như cũng cảm thấy có chút khó tin. Liên thậm chí Văn đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác. Nhất là trước đó muốn tìm Tần Giác phiền phức hồ hồn cùng mấy vị kia doãn gia trưởng lão, kém chút thanh tròng mắt đều trường ra ngoài. Thật mạnh! Diệp Vô Song trợn mắt hốt mồm. Đạo này bóng dáng, tựa hồ cùng ban đầu ở bên trên bình nguyên xuất hiện qua vị kia cường giả bí ẩn có chút tương tự. Tâu Ngạn tự lẩm bẩm. Hô! Ngoài dự liệu là, vô cực thánh giả cũng chưa chết, chỉ gặp màu xanh lá sương mù dày đặc lần nữa hội tụ, rất nhanh lại ngưng kết ra một trương to lớn mặt người. Ta sớm đã cùng cái này bí cảnh hòa làm một thể, ngươi là không giết chết được ta. Tiếp đó, đến phiên ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 79, quét ngang. Tiếp xuống đến phiên ta. Chỉ gặp màu xanh lá sương mù dày đặc lan lộn, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu cự long, gầm thét phóng tới Tần Giác. Tiền bối cẩn thận. Thậm chí Văn nhịn không được nhắc nhở. Nhưng mà Tần Giác vẫn đứng ở tại chỗ động đều không động, mặc cho cự long đem hắn thôn phệ. Ha ha ha, ngu xuẩn, ta cái này tuyệt vực độc trướng có thể thôn phệ luyện hóa bất luận cái gì linh lực, ngươi nhất định phải chết. A, có đúng không? Sau một khắc, đạo đạo kim quang từ cự long trong cơ thể nở rộ, giống như trời đông giá rét mặt trời chói chang, trong nháy mắt đem cự long hòa tan, lập tức toàn bộ phế tích cung điện đều tại đây khắc biến thành hải dương màu vàng nóng, khí tượng ngàn vạn. Làm sao có thể? Vô cực thánh giả khó có thể tin kêu lên. Hán tuyệt vực độc trướng chính là kịch độc chi vật, có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, liền xem như thánh cảnh cường giả vậy cực kỳ kiên kỵ, thế mà bị hòa tan. Cùng lúc đó, Tần Giác chân đạp kim sắc mây trôi, người khoác vạn trượng hào quang, ở trên cao nhìn xuống vô cực thánh giả, phảng phất liền thiên địa đều phủ phục tại dưới chân hắn. Ngươi đến cùng là ai? Tại vô cực thánh giả trong ấn tượng, nam cảnh hẳn không có cường đại như thế tồn tại mới đúng, chẳng lẽ tại hắn phong ấn mình trong khoảng thời gian này, nam cảnh lại xuất hiện một vị thánh cảnh cường giả? Tần Giác im lặng, cái này chút nhân vật phản diện vì sao a đều ưa thích hỏi vấn đề này, coi như biết thì sao? Còn không phải muốn chết? Nghĩ như vậy, Tần Giác đưa tay lại là một quyền. Ầm ầm. Thiên địa lắc lư, vô cực thánh giả mặt to lần nữa tiêu tán, một quyền này so vừa rồi còn đáng sợ hơn, trực tiếp tại vô cực bí cảnh chọc ra một cái lỗ thủng, trên mặt đất vậy xuất hiện một đạo vạn mét, m, khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Ngu xuẩn, ta nói qua, ngươi là không giết chết được ta. Chung quanh màu xanh lá sương mù dày đặc rất nhanh lại ngưng tụ ra một cái vô cực thánh giả, hắn nguyên hồn sớm đã cùng vô cực bí cảnh dung hợp, nói một cách khác, chỉ cần tại vô cực bí cảnh bên trong, liền không có người có thể giết chết hắn. Vậy nếu như thanh vô cực bí cảnh hủy đâu? Tần Giác cười như không cười nói. Liên tục hai quyền không có đánh chết đối phương, Tần Giác đã rõ ràng đối phương căn bản không phải thực thể, chỉ có phá hủy vô cực bí cảnh, mới có thể đem triệt để tiêu diệt. Nghe vậy, vô cực thánh giả mặt to bên trên rốt cục lộ ra một chút sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Giác không có trả lời, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản bao phủ lại phế tích cung điện điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên vặn vẹo biến hình, sau đó mang theo ở đây tất cả võ giả trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không gian thần thông. Ngươi thật là một vị thánh cảnh cường giả. Vô cực thánh giả thét to. Tần Giác lơ đễnh, giơ cánh tay lên đối lấy mặt đất liền là một quyền. Hắn tới đây vốn là chỉ là vì linh tửu mà thôi, hiện tại linh tửu có, còn thuận tiện rút mấy thân cây lớn, Tần Giác đã vừa lòng thỏa ý, về phần vô cực bí cảnh bên trong những vật khác, hắn căn bản không hứng thú, hủy vậy sẽ phá hủy. Giang Giác. Theo Tần Giác một quyền này rơi xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, lấy Tần Giác làm trung tâm không ngừng lan tràn ra phía ngoài, cấp tốc trải rộng toàn bộ vô cực bí cảnh, chợt từ trong cái khe bắn ra đạo đạo kim quang, phóng lên tận trời. Không. Vô cực thánh giả phát ra tuyệt vọng hò hét, hắn mưu đồ ngàn năm, mắt thấy là phải thành công phục sinh, tại sao có thể chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Ầm ầm. Hắc Sơn trấn bên ngoài, nương theo lấy một trận kim quang hiện lên, hơn nghìn người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây, chính là trước kia bị vây ở phế tích cung điện những cái kia võ giả. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang ở đâu bên trong? Đây không phải là Hắc Sơn trấn sao? Khó nói chúng ta đi ra. Tựa như là vừa rồi cái kia người đã cứu chúng ta. Nửa ngày qua đi, những võ giả này rốt cục tỉnh táo lại, nhớ tới tại vô cực bí cảnh bên trong chuyện phát sinh. Đáng giận, nguyên lai vô cực bí cảnh là cái bẫy dập. Còn tốt cái kia người đem chúng ta đưa ra tới, không phải chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Nghĩ không ra vô cực thánh giả là loại người này, thiệt thòi ta trước kia còn coi hắn là làm thần tượng. Cắt, người đây coi là cái gì, ta còn đối hắn chân dung xông qua đây, hiện tại nhớ tới đều có chút buồn nôn. 3. Ầm ầm. Màu đen trên ngọn núi đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, đám người nhìn lại, liền thấy vô cực bí cảnh cửa vào chính đang điên cuồng co vào, phụ cận không gian vậy cấp tốc đổ sụp, bày biện ra sụp đổ bộ dáng. Mọi người ở đây thất thần thời khắc, một đạo bóng dáng từ lúc đem khép kín không gian thông đạo bên trong bay ra đến, bạch y tung bay, long trương phượng tư thế, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, còn có thể là ai? Cái này, chẳng lẽ vô cực thánh giả bị hắn xử lý? Ta muốn hẳn là A. Đơn giản kinh khủng như vậy.